hắn xuất nhập Lạn Đà tự sẽ an toàn nhiều vô cùng. Bởi vì tại Tây Mạc Tam Đại Chí Cao chùa miếu bên trong, ngoại trừ rất cường đại đại lôi âm tự bên ngoài, còn lại hai tòa chùa miếu cũng chưa từng sinh ra đại đế, lớn nhất đi ra cổ thánh cấp bậc tồn tại. Bất quá bởi vì Phật môn đồng khí liên chi, lại phương pháp tu hành cũng tương đồng, cho nên nhìn phi thường đáng sợ. Chỉ là nghĩ tại Giang Trần có được lục ngự phong thần thiên địa, không nói nhập trường sinh vạn thọ cảnh tu sĩ, chỉ cần Giang Trần sử dụng ra toàn bộ lực lượng, xốc lên tất cả át chủ bài, liền xem như vừa mới nhập trường sinh bất tử cảnh kinh khủng tự đầu, cũng đừng hòng trực tiếp giết chết hắn. Đây chính là tự tin. Đương nhiên, mạnh hơn chút nữa, Giang Trần cũng có chút gánh không được. Hắn hiện tại, không nói hoành hành huyền hoàng đại thế giới, nhưng nếu không phải những cái kia lão đồ cổ cấp bậc nhân vật xuất hiện, tuyệt đối không cách nào trấn áp hắn. Cho nên, Lạn Đà tự Giang Trần đi định. Nghĩ tới đây, Giang Trần trực tiếp đứng dậy. Hắn thu hồi lục ngự phong thần thiên địa, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Ở xung quanh hắn, kia 3000 lông thần tạo thành ngăn cách thiên địa đại trận, cũng trong khoảnh khắc biến mất. Nơi này khí thế lần nữa cùng thiên địa hòa làm một thể. Mà bây giờ, Giang Trần cũng hẳn là ly khai, phân biệt một cái phương hướng. Ông, một đôi lóng lánh đại tự tại cánh chim hiện hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như mộng ảo. Có chút một trận. Oeng, một trận cái tiếng xé gió lên, này đôi cánh chim giống như là cắt đứt không gian. Giang Trần lại một lần nữa xuất hiện, đã là tại gần như vạn dặm xa. Bực này tốc độ, quả thực là kinh khủng. Bất quá coi như có được tự do thần dực, muốn tiến về Lạn Đà tự chí ít cần 2 đến 3 ngày thời gian. Huyền Hoàng đại thế giới quá lớn, bao la vô biên. Đông Hoang khu vực liền có ước và dặm. Chớ nói chi là một cái khác khu vực Tây Mạc. Bất quá đây hết thảy đối với Giang Trần tới nói cũng không tính là cái gì. Hắn lại một lần nữa huy động tự do thần dực, cả người biến mất tại mảnh này trong hư không. Mà giờ khắc này Giang Trần mục tiêu chỉ có một cái, Tây Mạc Lạn Đà tự. Chương 173, một cái Đông Hoang nho nhỏ lời đồn đại, Tây Mạc Lạn Đà tự. 35, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Cũng chính là tại Giang Trần tiến về Tây Mạc thời điểm, Huyền Hoàng đại thế giới phát sinh một cái kinh thiên đại sự. Kim Sĩ tiểu bằng vương, Khổng Tước tiểu minh vương, Tử Vi hoàng triều hoàng thái tử, Tam hoàng tử cùng ba đại thánh địa. Những người này bị Giang Trần chém giết tin tức triệt để truyền ra. Lúc đầu chuyện sự tình này chỉ là tại phạm vi nhỏ bị người biết được, nhưng cuối cùng được đến xác nhận. Một thời gian, toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới tất cả tu sĩ đều kinh hãi. Vô số người hội tụ vào một chỗ, toàn bộ cũng đang đàm luận một việc. Đó chính là Nam vực yêu tộc, Đại La thánh địa, Thanh Vân thánh địa, Giao Quang thánh địa. Cái này tứ đại kinh khủng thế lực, toàn bộ bởi vì chuyện sự tình này bạo nộ rồi. Thậm chí có người đồn, ba đại thánh địa ba đại thánh chủ bí mật liên hợp lại. Lúc đầu ba đại thánh địa cùng Thái Nhất thánh địa, cùng Giang Trần liền có đại ân oán. Hiện tại Giang Trần đem bọn hắn phái đi cho Linh Lung thánh chủ chúc thọ người toàn bộ cho chết giết. Đây là cái gì? Hoàn toàn chính là đánh ba đại thánh địa người mà ta. Toàn bộ Đông Hoang cũng bởi vì chuyện sự tình này hoảng loạn lên. Nhưng còn có người nói, là Kim Sĩ tiểu bằng vương tập kết một bộ phận lớn người, mai phục Thái Nhất thánh tử. Cuối cùng bỏ mình, đây là gieo gió gặt bão. Nhưng loại này ngôn luận rất nhanh liền bị đè xuống. Không có người biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Đông Hoang đầu tiên là bởi vì chuyện sự tình này cùng phát sinh dung chuyện, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhất là truyền thuyết tại ba đại thánh chủ bí mật liên hợp về sau, toàn bộ Đông Hoang bình tĩnh có chút đáng sợ. Nhưng lẫn nhau đối với Đông Hoang, Trung Châu Tử Vi hoàng triều nhưng không có bao nhiêu động tĩnh. Có truyền ngôn, Tử Vi hoàng triều đã có mới hoàng thái tử. Đây chính là thánh địa cùng hoàng triều không đồng dạng. Hoàng triều thế lực rắc rối phức tạp, vô cùng có nhân hoàng nắm giữ đại quyền, cũng có tất cả đại hoàng tử trọng thần phân chia tất cả đại thế lực. Hiện tại thái tử chết rồi, cho rất nhiều người cơ hội. Nhưng giờ này khắc này, Nam vực thập vạn đại sơn bên trong, Kim Sĩ đại bằng vương cùng Khổng Tước đại minh vương hai người xếp bằng ở trong đại điện. Bọn hắn thần sắc nghiêm nghị, vô cùng uy nghiêm, nhất là để lộ ra tới loại kia khí tức, càng là nhiếp nhân tâm phách. Phản phất muốn đem chung quanh số vạn sơn xuyên cũng cho nghiền nát, xác định là thái nhất thánh tử làm. Kim Sĩ đại bằng vương mở miệng, hắn người mặc kim sắc chiến giáp, thân thể thẳng tắp, nhìn cường thế mà kinh khủng. Nhất là cái kia hai mắt màu vàng nóng, ẩn chứa vô thượng nguy cơ. Hoàn toàn chính xác, tin tức này là chính xác. Khổng Tước đại minh vương nói chuyện, liền như là Kim Sĩ tiểu bằng vương nói như vậy, chỉ cần hắn chết, không nói Đông Hoang, liền Nam vực đều sẽ nhận được tin tức. Khổng Tước tiểu minh vương về sau càng là phái người tiến đến xem xét bia bên thần hải, xác thực phát hiện chiến đấu khí tức, nhưng cuối cùng như thế nào, bọn hắn lại không biết rõ. Có thể dựa theo bọn hắn đạt được tin tức, chỉ có Thái Nhất Thánh Tử Giang Trần một người có lý do này cùng cơ hội. Nghe đến đó, Kim Sĩ đại bằng vương trên mặt hiện ra vô cùng mù mịt. Kim Sĩ tiểu bằng vương là hắn xuất sắc nhất nhi tử, bây giờ chết rồi, hắn không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới. Thái Nhất Thánh địa, Kim Sĩ đại bằng vương mở miệng, khí tức nghiêm nghị, một cỗ kinh khủng pháp lực màu vàng tại hắn quanh thân quét sạch. Hắn phi thường phẫn nộ, nhưng lại ý nguyên ngồi ở chỗ này, bởi vì Kim Sĩ đại bằng vương phi thường rõ ràng, đây là thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, nếu là hắn tùy tiện xuất thủ, Thái Nhất Thánh địa tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái nhân tộc thánh địa, đầy đủ hắn kiêng kỵ. Trừ phi, hắn có thể làm cho Thiên Yêu đại thế giới Kim Sĩ đại bằng nhất tộc toàn do. Nhưng dạng này tốn hao đại giới phi thường lớn. Nếu là Thái Nhất Thánh địa cá chết lưới rách, thế ra đế binh, vậy ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Khổng Tước đại minh vương cũng là như thế. Một cái Thái Nhất Thánh tử tính toán không lên cái gì, nhưng một cái Thái Nhất Thánh địa, hoàn toàn chính xác gây nên tất cả mọi người chú ý. Có đại đế nội tình kinh khủng thế lực, đặt ở 3000 đại thế giới cũng là đỉnh cấp. Nếu là phát cuồng, sẽ vô cùng kinh khủng. Bàng vương, Giao Quang thánh chủ, Thanh Vân thánh chủ, Đại La thánh chủ đến rồi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Kim Sĩ đại bàng vương cùng Khổng Tước đại minh vương đứng lên, liếc nhau. Cái này ba đại thánh chủ tới nơi này làm gì? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền bình thường trở lại. cái này ba đại thánh địa cùng Thái Nhất thánh địa có thủ, bọn hắn thánh tử đều là chết tại Giang Trần trong tay. Mời. Nghĩ tới đây, Kim Sĩ Đại Bằng Vương mở miệng nói. Cũng chính là vào lúc này, ba đại thánh chủ liên tục đi vào Nam Vực Thập Vạn Đại Sơn, cùng yêu tộc hai đại kình thiên cự phách gặp mặt. Mà chuyện sự tình này không có bất luận kẻ nào biết rõ, thậm chí liền tất cả đại thánh địa hoàng triều cũng không có nghe nói. Lần này hội kiến hoàn toàn bí mật, trong đó song phương đạt thành thỏa thuận gì càng là không có người biết rõ. Nhưng cũng chính là theo cái này một ngày bắt đầu, tại Đông Hoang xuất hiện một cái nho nhỏ lời đồn đại, Thái Nhất thánh tử khả năng nhập ma. Nhưng lời đồn đại này chỉ là tại mấy cái thành nhỏ lưu truyền, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Bởi vì nhập ma thế nhưng là một kiện đại sự, ma tộc cùng nhân tộc chính là đại địch, thời kỳ thượng cổ phát sinh không ít đại chiến, nghiêm trọng nhất thời điểm huyền hoàng đại thế giới kém chút cũng bị ma tộc chiếm cứ, vô số nhân tộc tiên hiển cũng bởi vì cùng ma tộc đại chiến chết đi. Cho nên nếu có nhân tộc nhập ma tu luyện ma đạo thần thông, vậy thì không phải là nhân tộc, là ma. Vũ Hóa đại giáo hủy diệt chính là bởi vì đời cuối cùng trưởng giáo nhập ma, cho nên nhập ma chuyện sự tình này là nhân tộc thậm chí cả yêu tộc cũng không thể dễ dàng tha thứ. Một khi phát hiện liền muốn trừ ma vệ đạo, bởi vì đây là tiên giới tại thượng cổ sau đại chiến ban xuống phủ chiếu, không chỉ là tại huyền hoàng đại thế giới, toàn bộ 3000 đại thế giới cũng tại tuân thủ quy tắc này. Lời đồn đại này rất chí mạng, nhưng cũng vẹn vẹn tại rất ít địa phương lưu truyền. Nhưng nếu có tâm người xem xét, Thái Nhất thánh tử nhập ma lời đồn đại này ngay tại chậm rãi mở rộng. Bất quá lúc này, nhưng không ai để ý tới nhiều như vậy. Một mảnh mênh mông đại điện phía dưới, Giang Trần mang trên mặt vẻ ngạc nhiên. Ở xung quanh hắn, mỗi một cái địa phương cũng đang lưu truyền quan mang, thậm chí liền một ngọn cây cọn cỏ nhìn cũng rất có sinh mệnh lực. Trung quanh thiên địa càng là bình tĩnh vô cùng, các loại thất thải tường vân thường năm hội tụ tại hư không bên trên, nhìn mộng ảo mà lóa mắt. Về phần Giang Trần trước mặt kia một mảnh đại điện, thì là núi non trùng điệp, mặc dù cũng không cao lớn, nhưng trong đó chỗ để lộ ra tới uy năng, lại làm cho hắn cảm giác được kinh hãi. Nhất là trung tâm cung điện kia, tản ra thất thải thần uy. Đứng tại những này phiến đại điện phía dưới, Giang Trần thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến tiếng tụng kinh. Không sai, trước mắt hắn mảnh này đại điện chính là Tây Mạc Tam Đại chùa miếu một trong. Lạn Đạt Tự, chương 174, Tây Mạc Phật Địa, leo lên bị ngạn thiên giai. 4 năm, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy, cùng trong tưởng tượng không đồng dạng. Ở trong mắt Giang Trần, Tây Mạc Tam Đại chùa miếu đều là vô cùng thần bí, tựa như là một bãi sâu không thể gặp biển lớn, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Nhưng bây giờ Lạn Đạt Tự hiện ra ở trước mặt hắn lại không phải như thế. Tại Giang Trần trước mặt Lạn Đạt Tự xây dựng ở một mảnh cũng không cao lớn trên gò núi. Đại điện mặc dù nhìn to lớn, nhưng căn bản so không lên Thái Nhất Thánh Điện. Quan trọng nhất là, nơi này đại điện trên cơ bản đều là xây dựng ở đại địa bên trên. Kiến trúc mặc dù nhìn cùng thánh địa khác biệt, nhưng cũng không có thần bí chỗ đặc thù, chỉ là khí tức biến hóa. Coi như đứng ở đằng xa, Giang Trần cũng có thể cảm giác được Lạn Đạt Tự mang đến cho hắn yên tĩnh. Tựa hồ chỉ cần ngưỡng vọng tòa này chùa miếu, liền có thể nhìn thấu hết thảy. Ngoại trừ các loại quan mang, còn có loại kia bình tĩnh khí tức bên ngoài. Cái khác tựa như là phàm nhân chùa miếu là không sai biệt lắm. Bất quá càng là như thế, Giang Trần càng là cảnh giác. Có thể đã tới, hắn liền sẽ không lựa chọn ly khai. Muốn có được Giang Ngưng Tuyết tin tức, Lạn Đạt Tự là hắn nhất định phải đi. Nghĩ tới đây, Giang Trần nhãn thần bình thản, đi vào trong đó. Ngay tại lúc này, một cỗ thần bí khí tức quét sạch Giang Trần quanh thân. Nơi này rất kỳ quái, tràn đầy một loại đặc thù lực lượng. Là Giang Trần bước vào Lạn Đạt Tự khu vực thời điểm, hắn cảm giác hết thảy cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Bên hai khắp nơi đều là tụng kinh thanh âm, tràn ngập tại trong đầu của hắn. Coi như Giang Trần không muốn đi nghe, nhưng này nhiều thanh âm vẫn tại. Hừ. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, pháp lực tại quanh thân quét sạch. Hết thảy chung quanh thanh âm đều biến mất không thấy. Nhưng này loại này thần bí khí thế, vẫn như cũ xoay quanh tại hắn quanh thân. Quả nhiên, Lạn Đạt Tự không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Giang Trần nói nhỏ, trong lòng càng là cảnh giác. Sau đó, hắn nhìn về phía nơi xa kia thật lớn cung điện, từng bước một đi đến. Dọc theo con đường này có thể nhìn thấy rất nhiều sa di, còn có một số khí tức to lớn khổ hành tăng. Còn có một số tăng lữ, tuy tiện tìm tới một cái địa phương, liền bắt đầu trình bày Phật lý, khuyên người hướng thiện, có thể nói nơi này chính là Phật thế giới, bất luận cái gì đồ vật cũng cùng Phật môn có quan hệ. Đồng thời, Giang Trần cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, cũng không phải là tăng nhân, mà là cùng Đông Hoang Trung Châu như lúc đồng dạng tu sĩ. Giang Trần đã sớm nghe một chút, nghe có chút tu sĩ là Phật môn tục gia đệ tử, mặc dù không có quy y kể, nhưng nội tâm lại kính ngưỡng Phật môn. Cái gặp những này tu sĩ có ba quỷ chín lạy, có đi chân trần đi lại, cũng có lâu quỷ không dậy nổi, mỗi người cũng tại mặc niệm lấy cái gì. Loại cảm giác này nhìn mỹ hảo, nhưng không biết rõ vì sao, nhưng Giang Trần rất không thoải mái. Không lâu sau đó, Giang Trần đi tới Lạn Đạt Tự chủ điện trước. Lạn Đạt Tự vĩ mô đại khí, có hào quang vạn đạo. Chùa miếu đứng ở dãy núi bên trong, chân chính chủ điện trước cửa càng là có một đạo thiên thê. Tại tới đây trước, Giang Trần cũng từng có hiểu rõ, tòa này thiên thê được xưng là bị ngạn thiên giai. Vô luận là ai, cũng không cho phép lăng không hư lộ, nhất định phải từng bước một đi đến Lạn Đạt Tự. Rất có vượt qua khổ hải, đến bị ngạn ý tứ. Bị ngạn thiên thê rất cao, khoảng chừng 990 chỉ nói. Hai bên giai đứng đấy nhắm mắt tăng nhân cùng các loại tu sĩ, tất cả mọi người tại túi đầu tụng kinh. Toàn bộ Lạn Đạt Tự chủ điện có tầng tầng lớp lớp Phật quang hiện hiện, giống như tiên cảnh. Chủ điện bên cạnh càng là có chín phát triển an toàn điện vần quanh, tô đậm khí thế. Phản âm trận trận, cổ trung gõ vang, làm lòng người bỏ thần di. Lực lượng thần bí vờn quanh mang theo, để cho người ta thời thời khắc khắc sản sinh một loại muốn quy y ngã Phật cảm giác. Giang Trần đứng tại bị ngạn thiên giai phía dưới, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú chủ điện trên tấm biển. Đại Hùng Bảo Điện. Đây chính là trong truyền thuyết Tây Mạc Tam Đại chùa miếu một trong Lạn Đạt Tự. Nghĩ tới đây, Giang Trần không có nhiều lời, chuẩn bị đạp thượng tiên giai. Chỉ là vào lúc này, chung quanh tất cả tăng nhân cùng tu sĩ tiếng tụng kinh đều dừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía trong đại điện đi ra thân ảnh. Gặp qua giả làm sư huynh, gặp qua giả làm sư huynh. Ở đây tất cả tăng nhân cùng tu sĩ cũng mở miệng. Bọn hắn ánh mắt cụ xuống, chắp tay trước ngực. Kia đi xuống thân ảnh, chính là Lạn Đà tự thủ tọa đại đệ tử, Già Lam Thần Tăng. Giang thí chủ. Già Lam Thần Tăng đi tới Giang Trần bên người, 999 cấp tiên giai. Coi như hắn, cũng là từng bước một đi tới. Giang Trần nhìn trước mắt Già Lam Thần Tăng, ngay lập tức gật đầu. Thần Tăng. Cái sau chắp tay trước ngực, trên mặt hiện ra ý cười. Ta liền biết do ngươi nhất định sẽ tới. Hắn mở miệng, có vẻ rất là tự tin. Giang Trần cười một tiếng, xuất trần mà lạnh nhạt, nhìn không ra có chút cảm xúc. Mời. Già Lam Thần Tăng mở miệng, mời Giang Trần từng bước một trở thêm bị ngạn thiên giai. Mà chung quanh tăng nhân cùng tu sĩ thấy cảnh này về sau, xì xào bàn tán. Thế mà nhường Già Lam sư huynh tự mình đi ra ngoài đón lấy, người này là ai? Vừa mới sư huynh gọi hắn là Giang thí chủ, có tên Giang đích đại nhân vật sao? Xem ra là Đông Hoang thái nhất thánh tử Giang Trần, mấy ngày trước đây Già Lam sư huynh tiến về Đông Hoang, chính là vì hắn. Lại là hắn? Cái kia danh xưng Đông Hoang là cường thế nhất thánh tử. Có tăng nhân kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đã quy y ngã Phật, nhưng trên thực tế cũng không thể nói là hoàn toàn chặt đứt hồng trần. Đồng dạng có thất tình lục dục. Nhìn thấy Giang Trần dạng này người, có hiếu kỳ, cũng có kính sợ. Không ngờ, bọn hắn nếu là Phật đạo có thành tựu, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Nghe nói là trụ trì tự mình mời vị này thái nhất thánh tử, cũng không biết rõ là vì cái gì. Có người mở miệng lần nữa. Thái nhất thánh tử thân phận kỳ cao, chính là một đại thánh địa tương lai trưởng có người. Dạng này nhân vật, liền xem như Lạn Đà tự cũng sẽ không phất lờ. Trên thực tế, coi như bọn hắn cũng không biết rõ trụ trì nhường Giang Trần tới nơi này làm gì. Nghĩ tới đây, người ở chỗ này lắc đầu, lại một lần nữa bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu tụng kinh niệm Phật. Mà tại một bên khác, Giang Trần cùng Già Lam Thần Tăng đã leo lên đại điện. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có tiến vào chủ điện, mà là tại Già Lam dẫn đầu dưới, Giang Trần đi tới một tòa thiên điện. Hiển nhiên, đây là nhường Giang Trần nghỉ ngơi chi dụng. Giang thí chủ vạn dặm xa xôi mà đến, là quý khách, trước tạm nghỉ ngơi một chút. Già Lam Thần Tăng mở miệng, trên mặt ý cười. Hắn nhìn vô cùng bình tĩnh, cũng rất là khách khí, tìm không ra ma bệnh. Chỉ là Giang Trần đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi nói: "Thần Tăng, ta đến Lạn Đà tự mục đích, chắc hẳn ngươi rõ ràng rằng đi." Chương 175, Lạn Đà tự đáp biện chi thuyết, Tây Mạc Tam đại trụ chỉ một trong. 5 năm, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết TH. Ta đến Lạn Đà tự mục đích, chắc hẳn ngươi rõ ràng rằng a." Giang Trần mở miệng, nhãn thần nhìn rất bình thản. Có thể coi là như thế, từ trên người hắn để lộ ra tới khí tức, lại là vô cùng kinh người. Hắn liền đứng ở nơi đó, cho người ta một loại rất lớn áp lực. Liền xem như đạo kiếp cảnh thập trọng đỉnh phong tu sĩ, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Già Lam Thần Tăng rất mạnh, là Lạn Đà tự thủ tọa đại đệ tử. Ở địa vị trên có thể cùng thánh địa thánh tử tương đương. Nhưng lúc này Giang Trần đã phá vỡ mà vào nguyên thần pháp tướng chi cảnh. Tại trên thực lực đã vượt ra khỏi hắn rất nhiều, coi như hắn Phật pháp cao thâm. Tại đối mặt Giang Trần thời điểm, cũng cảm thấy một trận nguy cơ. Bởi vì Giang Ngưng Tuyết, Giang Trần cũng không phải là rất khách khí. Lạn Đà tự tuyệt đối biết chút ít cái gì, nhưng coi như thế, lại an bài tự mình nghỉ ngơi. Rõ ràng là không muốn để cho chính mình hiểu rõ một ít chuyện. Đối với cái này, hắn cũng không cần khách khí cái gì. Mà Già Lam Thần Tăng nghe được Giang Trần về sau, đầu tiên là nhíu mày, chợt có chút túi đầu trầm tư. Hắn tự nhiên biết rõ Giang Trần lời nói bên trong ý tứ. Trên thực tế, vị này thái nhất thánh tử làm ra sự tình không chỉ có là chấn động Đông Hoang, liền cái khác khu vực đều là như thế. Tây Mạc cũng có vị này thái nhất thánh tử đại danh. Nếu là náo bắt đầu, cũng không tốt. Ngay lập tức, hai tay của hắn chắp tay trước ngực mở miệng. Giang thí chủ đường nội, tiểu tăng tự nhiên biết rõ. Chỉ là loại chuyện này nếu là trụ trì an bài, ngài muốn hiểu vui vẻ bên trong nghi hoặc, cũng muốn làm một số chuyện mới được. Hắn vẫn là phi thường khách khí, ngữ khí càng là mang theo khiêm tốn, phản phất vẫn luôn là lỗi của mình. Giang Trần cũng chưa từng có tại tức giận. Lại tới đây, hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Ngay lập tức, Giang Trần chậm rãi đi ra, nhìn trước mắt Già Lam Thần Tăng nói: "Nói đi, cần ta làm cái gì mới có thể biết rõ cô ta tung tích? Nếu là không có Giang Ngưng Tuyết, Giang Trần căn bản không có khả năng khách khí như vậy. Chính hắn đến không quan trọng, nhưng bởi vì sự tình liên lụy đến Giang Ngưng Tuyết, không thể chủ quan. Đa tạ Giang thí chủ thông cảm." "Là như vậy, trụ trì đích thật là đang chờ ngài, nhưng là tại đáp biện đường cuối cùng một tòa trong đại điện." Già Lam Thần Tăng mở miệng, mang trên mặt một tia ngưng trọng chi ý. Mà lời này vừa nói ra, quả thật làm cho Giang Trần có chút nhíu mày. Đáp biện đường cuối cùng một tòa đại điện. Tại đến Lạn Đà tự trước đó, hắn đã sớm hiểu rõ tốt hết thảy. Làm Phật môn Tam đại chùa miếu một trong, Lạn Đà tự tôn chỉ chính là giải đáp chúng sinh nghi hoặc, độ người hướng thiện, sau đó quy y Phật môn. Trong đó đáp biện đường chính là hỏi thăm thế nhân nỗi khổ, sau đó cho ra đáp án. Liên như là phàm tục bên trong, có phàm nhân lòng đầy nghi hoặc, thỉnh giáo cao tăng sự tình. Mà đáp biện đường cũng là loại hiệu quả này. Truyền thuyết, nhân tộc thất đại thánh địa sắc phong thánh tử bên trong vấn tâm khảo thi vấn đề, cơ hồ đều là xuất từ Phật môn. Loại này khảo nghiệm, không khảo thi thực lực, không khảo thi tu vi, khảo thi chính là nội tâm. Cho dù Đông Hoang có ít người đối với Phật môn có rất nhiều thành kiến, nhưng ở đại trí tuệ bên trên, Phật môn đúng là số 1. Đáp biện đường quy củ cũng vô cùng đơn giản. 9 đáp 9 hỏi. Nghe nói tại đáp biện đường bên trong rất nhiều trưởng lão cao tăng sẽ thay nhau đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi một lần, trả lời về sau, tiến vào đáp biện đường giải hoặc người cũng có thể hỏi lại một lần. Như thế 9 đáp 9 hỏi, trả lời một đề tính qua vừa đóng. Đặt câu hỏi nếu như cao tăng trưởng lão không cách nào trả lời, cũng coi như qua vừa đóng. Nếu như cao tăng trưởng lão trả lời thành công, như vậy tại chỗ bất động. bảo vệ đến cũng đến đây kết thúc. Mà trả lời vấn đề, chỉ có một nén nhang thời gian. Thời gian vừa đến, không có trả lời ra, coi là sai lầm, cũng trực tiếp kết thúc. Đây đều là Giang Trần lại đến trước đó hiểu rõ đến. Dù sao tiến vào một cái địa phương, nếu như không có đầy đủ hiểu, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Mà Lạn Đà tự trụ chỉ mặc dù muốn mời chính mình, nhưng lại không cho Giang Trần dễ dàng như vậy nhìn thấy. Trong đó muốn làm gì, không có người biết rõ. Chỉ là Giang Trần lại có thể đoán ra một hai. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý. Nói cách khác, ta nếu là qua đáp biện đường 9 hỏi 9 đáp 18 xem xét, liền có thể nhìn thấy trụ trì, giải trừ nghi ngờ trong lòng. Giang Trần mở miệng, hỏi thăm Giả Lam Thần Tăng nói. Cái sau nghe đến lời này, gật đầu. Tiểu Tăng vốn là hy vọng, Giang Thí chủ nghỉ ngơi một muộn, ngày thứ hai lại cáo chi. Giả Lam Thần Tăng lại một lần nữa mở miệng. Bất quá đây là hắn thật coi thường Giang Trần. Hắn không nghĩ tới. Đi vào Tây Mạc về sau. Vị này Thái Nhất Thánh Tử còn cường thế như vậy. Bất quá không có biện pháp. Sư phụ của hắn nhường hắn hảo hảo chiêu đãi Giang Trần. Giả Lam Thần Tăng cũng chỉ đành làm như vậy. Tốt, đã như vậy, liền mang ta nhập đáp biện đường A. Giang Trần mở miệng nói. Chỉ là hắn câu nói này, lại làm cho Giả Lam Thần Tăng giật mình. Giang thí chủ, bảo vệ sống hao phí rất nhiều tâm thần, trước tiên có thể đi nghỉ ngơi một muộn. Hắn đây là hảo ý, Giang Trần có thể nghe được. Chỉ là Giang Trần cũng không hề để ý, ngay lập tức lắc đầu. Ai, Giang thí chủ mời đi. Nói, Giả Lam Thần Tăng mang theo Giang Trần tiến về đáp biện đường. Mặc dù không biết rõ Lạc Đà tự trụ chỉ đang có ý đồ gì, nhưng là Giang Trần lại phi thường rõ ràng. Tại bọn hắn biến hiện ra địch ý trước đó, tự mình còn có thể khách khí một điểm. Nếu là sau khi tới vẫn là cùng hiện tại như vậy, vậy hắn thật không khách khí. Vân Nhật Dương bọn hắn đã đến thánh địa ở trong, tin tưởng mình sự tình Thái Nhất Thánh Địa cũng đã biết được. Lấy Thái Nhất Thánh Địa chi lực, áp chế một cái không có đế binh trấn áp Lạn Đà tự, vẫn là đầy đủ. Lúc này, tại Lạn Đà tự trung tâm chủ điện ở trong, ba cái giản mua tăng nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn. Bọn hắn người mặc áo gai cà sa, thân như tiểu thụy, nhìn dần dần già đi, giống như là muốn bất cứ lúc nào chết đi. Sư Minh, ngươi cảm thấy thật sự có thể là vị kia Thái Nhất Thánh Tử sao? Một vị tăng nhân mở miệng, hàm răng của hắn tựa hồ cũng muốn rơi sạch mang, làn da khô quắc đây. Nhưng ở sau đầu của hắn, lại có chân chân tam trọng Phật quang lan tràn. Tam trọng Phật quang, đại biểu cái này tăng nhân, tại có địa vị cực cao. Tại Phật môn trong truyền thuyết, cửu trọng Phật quang về sau, liền có thể được Phật Đà chính quả. Mà Phật Đà, chí ít đều là tương đương với chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Trước mắt cái này tăng nhân, chí ít đều là trường sinh tạo vật tu vi. Nhưng tại bên cạnh hắn, lại có một vị người mặc áo gai hòa thượng, khoảng chừng sau đầu khoảng chừng ngũ trọng Phật quang. Toàn bộ Tây Mạc, chỉ có Huyền Không tự trụ chỉ cùng Đại Lôi Âm tự trụ chỉ có thể sau cùng hắn sóng vai. Người này chính là Lạn Đà tự chủ trì Phương Trượng, Giác Ngộ Thần Tăng. Chương 176, Giác Ngộ Thần Tăng, đáp biện đường bên trong trường sinh cổ tăng chi hỏi. 15, sách mới cầu từ đặt trước C. Giác Ngộ Thần Tăng thành danh còn tại Linh Lung Thánh Chủ trước, là Tây Mạc nhất là cường đại nhân vật, tu hành không biết rõ bao nhiêu năm. Sớm tại một vạn năm trước, liền đã làm Lạn Đà tự chủ trì cường đại tồn tại. Sau đầu ngũ trọng Phật quang, đại biểu hắn trường sinh ngũ cảnh đỉnh phong nhất kinh khủng thế lực. Nếu là tiến thêm một bước, khả năng liền muốn thành thánh. Người này cường đại, Phật pháp sự cao thâm, hoàn toàn không thể cùng lẽ thường mà tính toán. Bất quá bây giờ Giác Ngộ Thần Tăng nhìn lại vô cùng gián mua, toàn thân ẩn chứa Phật ẩn. Nhưng ở này bên ngoài, lại có thể cảm giác được hắn huyết nhục nhăm nheo. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu vị này cường đại tồn tại sắp chết đi. Trường sinh ngũ cảnh, mỗi một vị đều là cực kỳ cường đại. Hắn ngồi ở giữa bồ đoàn, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Hai mắt ẩn chứa trí tuệ, tựa hồ có thể làm cho hắn thông hiểu thế sự vật vật. Tại bên cạnh hắn, theo thứ tự là Cảm Giác Tâm cùng Cảm Giác Mây hai đại thần tăng, là cùng hắn cùng thời đại nhân vật, cũng là Giác Ngộ Thần Tăng hai đại sư đệ. Nghe thấy Cảm Giác Tâm thần tăng về sau, Giác Ngộ Thần Tăng trên mặt hiện ra mỉm cười. Người này so nhóm chúng ta tưởng tượng muốn rất nhiều, nhất là hắn đối với đạo gia ngôn luận, càng là trước nay chưa từng có. Hắn nhất định là nhóm chúng ta muốn tìm người kia. Giác Ngộ Thần Tăng mở miệng, tựa hồ phi thường chắc chắn chính mình nói. Hai đại thần tăng đang nghe trụ trì Phương Trượng về sau, có chút nhíu mày. Liền xem như Giang Trần là bọn hắn muốn tìm người kia, nhưng Giang Trần còn có một thân phận khác. Kia là Thái Nhất Thánh Địa Thánh Tử a. Nếu xử lý không tốt, xảy ra vấn đề lớn. Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, điểm ấy ta cũng có cân nhắc. Giác Ngộ Thần Tăng mở miệng, nhìn tụi hồ càng thêm giàn mua, nhưng trong hai mắt nhưng không có bao nhiêu hoài nghi, chỉ là nhẹ nói, cụ thể như thế nào, còn cần hắn tại đáp biện đường biểu hiện. Hai vị thần tăng nghe đến lời này, ngay lập tức gật đầu. Không tệ. Trước đó Thái Nhất Thánh Địa vấn tâm khảo thi, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiện tại đáp biện đường bên trong, mới thật sự là khảo nghiệm. Ngay lập tức, ba người không nói chuyện, bọn hắn ngồi yên lặng, tụi hồ đang chờ đợi cái gì. Lạn Đà tự bên trong, thanh tịnh vô cùng. Rất nhiều tăng nhân lui tới cũng là chậm rãi đi đường, chỉ là khi nhìn đến Già Lam thần tăng sau, nhao nhao chắp tay trước ngực, biểu thị kính ý. Dù sao cũng là thủ tọa đại đệ tử, tại Lạn Đà tự địa vị thì tương đương với cùng Giang Trần tại Thái Nhất Thánh Địa đồng dạng. Rất nhanh, Già Lam Thần Tăng liền mang theo Giang Trần đi tới đáp biện đường. Đáp biện đường bên trong là một cái to lớn hình bầu dục gian phòng, trung quanh khắc rõ các loại Phật đà. Mỗi một vị Phật đà cũng có được trượng 6 kim thân, tách ra manh liệt Phật quang, nhìn thần thánh mà để cho người ta kính ngưỡng. Mà trung quanh có rất nhiều cao tăng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại. Chắc hẳn chính là đáp biện đường bên trong đặt câu hỏi người. Ở trung tâm vị trí, có một tăng nhân đứng tại bên trong, lộ ra vẻ trầm tư. Mà tăng nhân trước mặt thiêu đốt lên một chi hương Phật, ngay tại chậm rãi thiêu đốt. Giang Trần biết rõ, liền xem như tại lúc bình thường, đáp biện đường sẽ có bản môn tăng nhân đệ tử hoặc là ngoại nhân đến đây tiến hành bảo vệ. Nếu là biểu hiện không tệ, sẽ có được ban thưởng. Là Phật môn một loại cùng thánh địa khác biệt tu hành phương thức, mà trước mắt cái kia tăng nhân chính là đến đây đáp biện đường tiến hành bảo vệ. Chỉ tiếc, hắn tựa hồ gặp được nan đề. Cái này vấn đề thứ nhất, liền để hắn chế trụ thân hình. Tại đáp biện đường trung quanh, cũng có bốn cửa, có top 5 top 3 tăng nhân tụ tập. Đáp biện chi thuyết là quang minh chính đại, lại mỗi một lần vấn đề cũng hoàn toàn không đồng dạng, cho nên có thể cho phép người khác quan sát. 3. Nhưng vào lúc này, một đạo liệt không tiếng vang lên. Đứng tại đáp biện đường bên trong tăng nhân, như bị sét đánh. Phần lưng của hắn trực tiếp xuất hiện một cái vết máu, đây là chịu roi. Thời gian đã qua, không đáp biện thành công, cửa thứ nhất bại. Đáp biện đường bên trên, một vị cổ tăng mở miệng. Hắn rất cường đại, là trường sinh ngũ cảnh cấp bậc cường giả. Mặc dù Tây Mạc Lạn Đà tự chưa từng sinh ra đại đế, nhưng trên thực tế nội tình lại là cực kỳ thâm hậu. Liên lấy trường sinh ngũ cảnh cự đầu tới nói, tuyệt đối không ít. Giờ phút này Giang Trần nhìn xem trước mặt chẳng cảnh, hơi có nghi hoặc. Đáp biện đường bên trong trả lời sai lầm hạ chàng chính là cái này. Bất quá chỉ cần qua ba cửa ải, liền có thể miễn thúc dục chi phạt. Già Lam Thần Tăng thấy cảnh này về sau, chắp tay trước ngực nói. Mà Giang Trần gật đầu, có chút nhíu mày. Cái này một roi cũng không nói đùa a, ra chóc thịt bong. Mà lại là trường sinh ngũ cảnh người xuất thủ, làm sao đều là không tránh khỏi. Phật môn nói là lấy lòng dạ từ bi, chỉ là hiện tại xem ra, trong Phật giáo người thật đúng là nhẫn tâm. Chỉ là nghĩ nghĩ hắn mục đích của chuyến này, Giang Trần cuối cùng hít sâu một hơi. Chỉ cần ta đáp biện đường liền qua 18 cửa ải, trụ trì liền có thể giải quyết trong lòng ta nghi hoặc. Ra người nhà không nói dối, nói được thì làm được. Già Lam Thần Tăng chắp tay trước ngực, hắn phi thường kiên định nói. Nghe đến đó, Giang Trần cũng không tại nói nhảm. Hắn trực tiếp một bước vượt qua đáp biện đường cửa ra vào, sắc mặt bình tĩnh nói: "Thái nhất thánh địa đương đại thánh tử Giang Trần, đến đây bảo vệ." Thanh âm vang lên, chung quanh tất cả mọi người chấn kinh. Câu nói này, không chỉ có đáp biện đường bên trong người nghe được, liền nơi xa tụng kinh tăng nhân biết rõ. Lập tức đông nam tây bắc bốn môn, đi ra rất nhiều tăng nhân cùng một chút cái khác vây xem, nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Thái nhất thánh địa thánh tử Giang Trần, hắn làm sao tới Lạn Đà tự rồi? Không biết rõ, nghe nói là trụ trì nhường Già Lam sư huynh tự mình mời. Còn có việc này, đến ta đáp biện đường biện luận người cũng không nói, năm trước không phải cũng có cái hỗn độn thánh tử sao? Kia thế nhưng là một cái ngoan nhân a, bảo vệ bên trong liền qua 12 cửa ải. Đúng vậy à, chỉ sợ là phương ngoại chi nhân tại ta Lạn Đà tự đáp biện đường tốt nhất thành tích. Chung quanh có người mở miệng, toàn bộ cũng đang nghị luận. Mà Giang Trần nghe đến lời này về sau, ngay lập tức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hỗn độn thánh tử đã từng tới Lạn Đà tự đáp biện đường. Bảo vệ bắt đầu. Nhưng lại tại Giang Trần suy nghĩ thời điểm, đáp biện đường bên trong truyền đến một thanh âm. Đáp biện đường bên trong, Phật môn chi địa, chúng sinh giai bình đẳng. Cho dù là thái nhất thánh tử, cũng một xem đồng nhân. Trước mặt Giang Trần, một chi hương Phật tại đồng lô ở trong thiêu đốt, một nén nhang không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ bên trong không cách nào trả lời, như vậy coi là thất bại. Nếu như thành công, hương Phật sẽ dập tắt, tính là vượt qua kiểm tra. Rất nhanh một cái trường sinh ngũ cảnh cổ tăng mở to mắt, hai mắt kích xạ ra một đạo quang mang. Hắn nhìn thoáng qua Giang Trần, phát ra vấn đề thứ nhất. Mời Giang thí chủ, như thế nào bác khổ? Chương 177, tuyệt diệu tuyệt luân biện luận, quát lớn trường sinh ngũ cảnh cao tăng. 25, sách mới cầu từ đặt trước cờ ở. Cái gì gọi là bác khổ? Nghe được vấn đề này về sau Giang Trần trầm tư. Vấn đề này cũng không phải rất khó, cũng không có gì cả bấy. Kỳ thật Giang Trần ở kiếp trước đã từng cũng nhìn qua không ít Phật kinh cùng đạo kinh. Nói không lên nữa thích, nhưng cũng không ghét, chỉ có thể nói là hứng thú. Không ngờ, hắn trên sách phong đại điển cũng sẽ không thu hoạch được thái nhất đại đế công nhận. Mặc dù ký ức phi thường mơ hồ, nhưng Giang Trần hiện tại là cái gì tu vi? Nguyên thần pháp tướng. Chỉ cần hắn trở về muốn, trước đó được chứng kiến đồ vật đều sẽ từng cái nhớ kỹ, hoàn toàn không có lãng quên. Nghĩ tới đây, Giang Trần không chút nghĩ ngợi trả lời. Cái gọi là bác hộ, chính là sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Giang Trần mở miệng, ứng phó tự nhiên. Hắn vô cùng tự tin, căn bản không có do dự. Mà Giang Trần vừa nói xong, trước mặt hương Phật trực tiếp dập tắt. Điều này đại biểu hắn cửa thứ nhất xem như qua. Kỳ thật Giang Trần rất sợ một chút Phật môn quỷ biện, phi thường mơ hồ. Liên như là ở kiếp trước hắn đã thấy, có đôi khi trả lời thế nào cũng không đúng, sẽ có tự mâu thuẫn. Nhưng bây giờ chỉ là bắt đầu, cho nên rất hiển nhiên, Lạn Đà tự vẫn là nói điểm quy củ. Vừa lên đến sẽ cho điểm đơn giản đề mục, không đến mức ngay từ đầu chính là vấn đề lớn. Nói như vậy, thật đầy đủ Giang Trần nhức đầu. Giang thí chủ, đến phiên ngươi ra đề. Trước đó đặt câu hỏi vị kia trường sinh cự đầu cổ tăng mở miệng nhắc nhở Giang Trần. Trả lời một đề, xong vừa đóng. Đặt câu hỏi một đề, nếu như đối phương đáp đúng, liền xem như dậm chân tại chỗ, không thêm không giảm. Mà nếu như đối phương đáp sai hoặc là đáp không đúng lời nói, coi như tiếp tục xong vừa đóng, cho nên hết thảy 18 cửa ải. Đối phương khách khí như thế, đề thứ nhất đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng không muốn khó xử đối phương, ngay lập tức không khỏi mở miệng đặt câu hỏi nói. Xin hỏi cao tăng, đạo cao Phật cao. Người ở chỗ này nghe được câu này về sau, sắc mặt có chút biến hóa. Ở đây không thể nghi ngờ không phải tu Phật pháp người. Vậy tại sao tu chính là Phật pháp? Đương nhiên là bởi vì một lòng hướng Phật, cho rằng Phật pháp có siêu thoát chi đạo lý, đương nhiên sẽ cho rằng đạo so Phật cao. Thâm ta hướng Phật, cho nên Phật lớp 10 thước. Cổ tăng trực tiếp mở miệng, căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ, nói thẳng ra Phật lớp 10 thước. Lời này vừa nói ra, cũng không có gây nên cái gì sóng to gió lớn, chỉ vì đối phương nói tới đã giải thích rất rõ ràng. Đều đã nói, thâm ta hướng Phật, cho nên cho rằng Phật lớp 10 thước. Cái này giải thích không có vấn đề gì, mà lại chủ yếu nhất là, nơi này là đáp biệt đường, là Lạn Đà tự đáp biệt đường. Lời giống vậy, Phật gia có thể nói, đạo gia không thể nói. Nếu như tại đạo giáo chi địa, hắn cũng không thể nói câu nói này. Đây chính là sân nhà cùng sân khách ưu quyết thế. Chỉ là Giang Trần nghe được câu này về sau, ngay lập tức trên mặt hiện ra mỉm cười. Hắn vấn đề này, nhưng thật ra là có cái bẫy ở bên trong. Ngay lập tức, Giang Trần không chút do dự mở miệng. Sai. Ngươi tâm hướng Phật, cho nên Phật lớp 10 thước. Có thể ngươi ngụy tâm hướng Phật, cho nên trong mắt vô đạo, liền nói Phật lớp 10 thước. Có thể ngươi như thành tâm hướng Phật, cho nên lý thuyết trong mắt có đạo, bao dung vạn vật, này Phật lớp 10 trượng. Nay đề trả lời, lý thuyết là thẳng tâm là đạo, không có cao thấp. Giang Trần một phen, âm vang mạnh mẽ. Đối phương ý tứ rất đơn giản, ta là đệ tử Phật môn, đem Phật để ở trong lòng, cho nên Phật giáo lớp 10 thước. Mà Giang Trần giải thích ý tứ cũng rất đơn giản. Ngươi là đệ tử Phật môn, nhưng ngươi là dối trá đệ tử Phật môn. Bởi vì chân chính đệ tử Phật môn là rộng lớn, như vương dương biển lớn, vô ngần vô biên, dung nạp hết thảy. Làm như vậy ngược lại là Phật lớp 10 trượng, ngươi dối trá hướng Phật, đơn thuần sùng bái chi tâm thôi. Cho nên chỉ có thể Phật lớp 10 thước, đồng thời cái này một thước bất quá trong lòng ngươi một thước thôi. Diệu. Lần này trả lời quả thực là tinh diệu tuyệt luân, tốt, tốt, tốt. T, kẻ này biện cơ chi pháp, quả thực là kỳ tư diệu tưởng, có đại trí tuệ. Không hổ là thái nhất thánh tử, có thể làm một thánh địa tương lai người thừa kế, rất là kinh khủng a. Đứng ở bên ngoài người vây xem mở miệng. Có chút tăng nhân mặc dù tại những mày, nhưng lại bởi vì Giang Trần giải thích câu nói này, phi thường hợp bọn hắn Phật môn lý niệm. Vừa mới bắt đầu không cảm thấy, có thể càng nghĩ càng có lý, tìm không ra ma bệnh. Tốt một câu ngụy tâm hướng Phật, cho nên trong mắt vô đạo, Phật lớp 10 thước. Vị kia đặt câu hỏi cổ tăng cũng mở miệng, chắp tay trước ngực. Hắn nhìn vô cùng khách khí, trực tiếp đứng dậy nói lần nữa. Giang thí chủ thành tâm hướng Phật, trong mắt có đạo, Phật lớp 10 trượng. Tốt tốt tốt. Thí chủ đại trí tuệ, bần tăng xấu hổ. Cổ tăng nhân tại biện luận thất bại về sau, chẳng những không có bất luận cái gì một điểm thẹn quá hóa giận, ngược lại tinh tế thể ngộ. Sau đó hít sâu một hơi, hướng Giang Trần thật sâu cúi đầu, thành khẩn vô cùng. Không có một chút làm bộ cảm giác, đây là phát ra từ nội tâm cảm ơn. Như là chân chính Phật môn cao tăng, biết sai mà đổi, không gì tốt hơn, đây là lớn giác ngộ, thiện. Giang Trần gật đầu, ánh mắt bình thản. Bảo vệ, cũng không phải cãi nhau. Hắn cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Keng, keng. Mà vào lúc này, đáp biện đường bên ngoài một ngụm Phật chuông gõ vang. Liên tục hai âm thanh, đại biểu Giang Trần liền qua hai cửa ải. Cái kia cổ tăng nhắm mắt lại. Mà tại vị này lão tăng bên cạnh, một vị khác tăng nhân mở mắt. Như thế nào duyên? Đề thứ hai đến rồi. Nghe được vấn đề Giang Trần cẩn thận suy tư. Phật gia nói duyên, duyên là nhân quả. Có thể cái này như thế nào duyên, vấn đề quá mức rộng khắp, là biện luận đề. Bất quá rất nhanh, Giang Trần liền nghĩ đến đáp án. Duyên đến thì đi, duyên tụ thì tán, nguyên nhân thì sinh, duyên xuống thì diệt. Vạn pháp duyên sinh, giai hệ duyên phận, duyên ngày nữa chú định. Duyên đi người từ đoạn, loại này như là nhân, thu như là quả, hết thể duy tâm tạo. Keng. Lời này vừa nói ra, không bằng Giang Trần trước mặt hương Phật dập tắt. Phía ngoài Phật chuông trực tiếp liền gõ. Điều này đại biểu Phật môn tán thành. Vây xem sắc tăng nhân cũng hai mặt nhìn nhau. Trực tiếp vòng qua đặt câu hỏi người, nhường Phật chuông tán thành. Đơn giản cường đại a. Mà câu trả lời này, Giang Trần dùng chính là Phật môn Kim Cương Kinh bên trong nhất đoạn chú giải. Bởi vì nguyên văn phức tạp hơn một chút, cho nên Giang Trần nói là chú giải văn. Tốt. Câu trả lời này diệu quá thay. Duyên đến thì đi, duyên tụ thì tán, tốt, tốt, tốt. Đáp biện đường cửa ra vào, có rất nhiều tăng nhân vây xem, có tu vi cao đệ tử, cũng có đệ tử tu vi thấp. Phật gia đệ tử ưa thích tìm kiếm vấn đề, ưa thích giải đáp vấn đề. Giang Trần trực tiếp liền qua ba cửa ải. Mà cửa thứ tư này, lại đến phiên hắn xảy ra vấn đề đao. Chương 178, liên tiếp xông qua 10 cửa ải, Phật trung thanh âm vang vọng cổ tháp mà không dứt. 35, sách mới cầu tử. Không có bất cứ chút do dự nào, Giang Trần nhãn thần lóe lên, trực tiếp hỏi ra một cái trung cực vấn đề. Xin hỏi cao tăng, ngươi từ đâu tới đây, đi hướng phương nào? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng ngây mẩn cả người. Tính cả Già Lam thần tăng đều nhìn về Giang Trần. Vị kia bị đưa ra vấn đề cao tăng càng là chân mày nhíu chặt. Từ đâu tới đây? Muốn đi phương nào? Đây là một cái vấn đề lớn a. Người cơ hồ đều là theo mẹ thai bên trong đàn sinh ra. Nhưng trên thực tế, cái này cũng không tính là đáp án. Bởi vì Giang Trần vấn đề này tràn ngập rất nhiều nghi vấn cùng cả bẫy. Căn bản rất khó trả lời. Bởi vì thế gian vạn vật luôn luôn không thể suy nghĩ. Cùng tỉ như vấn đề thứ hai. Nói là hỏi ngươi muốn đi hướng phương nào. Nhưng trên thực tế là đang vấn đề, ngươi đi vào cái thế giới này mục đích là cái gì? Người của ngươi sinh mục tiêu lại là cái gì? Ngươi cùng thế gian này vấn đề. Đây quả thật là một cái lớn vô cùng đầu đề. Bất kể thế nào trả lời đều tựa hồ là sai lầm. Liên quan đến đồ vật rất nhiều. Có thể tại đáp biện đường đưa ra vấn đề. Tự nhiên là lĩnh ngộ rất nhiều Phật môn huyền bí. Cho nên tại loại này cực kỳ trí tuệ vấn đề bên trên, xoắn suýt rất nhiều. Thường thường đơn giản nhất vấn đề, cũng là khó khăn nhất vấn đề. Bởi vì Giang Trần hỏi là ngươi bản thân, cũng trực chỉ nội tâm. Vị tiêu cao tăng suy tư thật lâu, ngay lập tức chậm rãi thở dài. Bần tăng trả lời không ra. Câu nói này vừa ra, Giang Trần cười một tiếng. Nói thật, liền hắn cũng không biết rõ đáp án của vấn đề này. Không nói Giang Trần, tốt hơn nhân thế gian trí mạng nhất tam đại trung cực một vấn đề. Vô luận là nhường ai đến trả lời cũng rất khó. Keng, keng, keng. Đang. Giờ phút này, lại là bốn đạo tiếng chuông vang lên. Đại biểu Giang Trần trực tiếp qua bốn cửa ải. Sau đó cửa thứ 5, cửa thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, cửa thứ 10. Giang Trần một hơi toàn bộ thông qua. Keng, 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 keng. Sáu đạo tiếng chuông vang lên, chấn động toàn bộ lạn đà tự. Những này tiếng chuông, đại biểu thế nhưng là đáp biện đường liền qua 10 cửa ải a. Một chút ngay tại bận bịu tăng nhân, nhao nhao chấn kinh. Đáp biện đường có người qua 10 tắt. Rất nhiều thời điểm đáp biện đường không có 10 vang lên, là ai? nghe nói là thái nhất thánh địa thánh tử, ngay tại đáp biệt đường. Chẳng lẽ nói vị kia thánh tử, ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn có đại trí tuệ hay sao? Có người mở miệng, nhao nhao kinh ngạc. Phương ngoại chi nhân cũng có thể tại Lạn Đà tự liền qua 10 cửa ải. Đây là chỉ có mấy năm trước hỗn độn thánh tử mới làm được sự tình a. Giờ khắc này, Lạn Đà tự bên trong, từng đạo Phật quang hóa cầu vồng, rất nhanh từng tôn bóng người xuất hiện. Mỗi một vị bóng người sau lưng cũng phát ra Phật quang, nhìn cực kỳ cường đại. Những người này đều là Lạn Đà tự nguyên thần pháp tướng cấp bậc cường giả. Gặp qua Vô Vi trưởng lão, gặp qua Vô Pháp trưởng lão, gặp qua Vô Minh trưởng lão. Lạn Đà tự bên trong, bối chữ Vô trưởng lão, gần với trụ chỉ kia nhất đại cao tăng. Cái này từng vị Phật giáo trưởng lão xuất hiện, tuyệt đại bộ phận đều là bối chữ Vô. Nhất là những này trưởng lão, từng cái phi thường dàn mùa, người khoác cả sa. Nhìn liên có một loại cao tăng khí chất, mà lại thực lực tu vi cực mạnh. Theo những này trưởng lão xuất hiện, đáp biện đường càng thêm náo nhiệt. Liên một mực nhìn từ đầu tới đuôi Già Lam thần tăng cũng ngây ngẩn cả người. Trực tiếp liền qua 9 cửa ải. Cái này Giang Trần là mạnh bao nhiêu? Khó nói thật như sư phụ hắn dự đoán như thế. Đáp biện đường bên trong 9 hỏi 9 đáp, theo nhạt nhập sâu. Phía trước 1-2 cửa ải còn dễ nói, có thể càng đi về phía sau, vấn đề liền càng sắc bén, càng sâu áo, mà lại càng khó lấy trả lời. Mà nếu như xông qua 15 cửa ải, liền có thể lưu lại danh tự tại đáp biện đường bên trong. Một khi lưu danh đây chính là chân chính vinh dự. Tại trong Phật môn đều là đại biểu đại trí tuệ. Mấy chục vạn năm qua, có thể tại đáp biện đường bên trong lưu lại danh tự, cũng không có vượt qua 100. Mà lại đáp biện đường đối thiên hạ tu sĩ mở ra, bỏ mặc ngươi là thánh địa hay là Phật môn. Thậm chí liền xem như yêu tộc cùng huyền hoàng đại thế giới bên ngoài người đều có thể đến đây bảo vệ. Bây giờ Giang Trần liền qua 10 cửa ải, mặc dù không đủ để rung động, nhưng cũng đầy đủ là kinh khủng. Giờ phút này đáp biện đường bên ngoài, từng vị đại nhân vật đăng tràng. Bọn hắn không nhao nhao không náo, lặng lặng lắng nghe. Mà lúc này giờ phút này, đáp biện đường bên trong, trong trong ngoài ngoài bị vây quanh 3-4 tầng, sớm đã là chật như nêm cối. Dù cho là một chút cao tăng, cũng chỉ có thể đứng ở đằng xa, mở ra vận chuyển tu vi đến quan sát cảnh này. Mà bây giờ, trước mặt Giang Trần, một vị cao tăng thình lình ở giữa mở to mắt. Giang thí chủ phía trước hỏi cao Phật cao, bần tăng cũng có hỏi một chút, đạo đại Phật lớn. Phật đại đạo lớn. Nghe được vấn đề này Giang Trần có chút nhíu mày. Vấn đề này cực kỳ khó giải quyết. Hiển nhiên đối phương đoán chừng là bởi vì chính mình trước đó chỗ nâng vấn đề. Nhưng đáp biện đường kinh ngạc, người này mới có thể trực tiếp ra dạng này để mục. Lạn Đà tự người là muốn lấy đạo của người trả lại cho người a? Giang Trần cười một tiếng. Đây là cạm bẫy đề, vô luận là Phật lớn vẫn là đạo phần lớn đều dẫn tới sóng to gió lớn. Cho nên đáp án chỉ có một cái, đó chính là đồng dạng lớn. Có thể đồng dạng lớn ngươi muốn làm ra hoàn mỹ giải thích. Không phải ngươi nói đồng dạng lớn liền đồng dạng lớn, lấy cái gì chứng minh đồng dạng lớn? Nói khó nghe chút đi, liền xem như Phật Đà tái thế cũng khó có thể nói rõ ràng. Phật đại đạo lớn, đơn độc nhường Giang Trần đến trả lời, khẳng định là không đáp lại được. Vấn đề này, Già Lam thần tăng cũng nhịn không được nhíu mày. Chủ yếu là đạo này để hoàn toàn chính xác giống như là làm khó Giang Trần. Dù là vây xem tăng nhân, cũng nhao nhao cảm thấy cái này để không dễ trả lời. Giờ phút này hương Phật lại thiêu đốt, hiện nay đã thiêu đốt 1/3. Phật đại đạo lớn. Giang Trần biết rõ chỉ có thể trả lời đồng dạng lớn, nhưng hắn đang tự hỏi, dùng cái gì trở về đáp? Mà lại tốt nhất phải dùng trên kinh Phật câu trở về đáp. Có. Đột ngột ở giữa, Giang Trần hai mắt tỏa sáng, đứng chắp tay. Nhìn xem đặt câu hỏi tăng nhân đạo. Hồi thần tăng, từ tính bình đẳng, không có lớn nhỏ. Nhưng vào lúc này, keng, 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 đang, keng. Liên tục 11 đạo tiếng chuông vang lên, nhường đám người kinh ngạc. Một câu từ tính bình đẳng, không có lớn nhỏ. Lại để cho Phật chuông sớm công nhận. Tại bảo vệ ở trong có một quy củ. Phật chuông đại biểu là Phật. Chỉ cần thu hoạch được Phật chuông tán thành, đó chính là trực tiếp trả lời thành công. Vị kia đưa ra vấn đề tăng nhân càng là trực tiếp đứng dậy. Tốt một cái từ tính bình đẳng, bất luận lớn hay nhỏ. Trước đó là bần tăng lỗ mang rồi. Nói, vị này trường sinh cự đầu cấp bậc tăng nhân thế mà có chút cung thân, biểu thị kính ý. Hành động này nhường tất cả rung động. Chương 179, kinh khủng trung cực vấn đề, liên tiếp xông qua 17 cửa ải thành công. 4 năm, sách mới cầu từ đặt trước. Muốn biết rõ, phàm là có thể ngồi tại đáp biện đường bên trong đưa ra vấn đề, kia không chỉ có là thực lực siêu cường, càng là Lạn Đà tự trụ cột. Bọn hắn Phật pháp cao thâm, rất có đại trí tuệ. Hiện tại thế mà trực tiếp đi xuống, đối mặt Giang Trần cung thân. Cái này có thể nói là vinh dự cực lớn. Tất cả mọi người chấn kinh. Liên Gia Lam thần tăng cũng kinh ngạc nhìn xem Giang Trần. Đây là liền hắn cũng làm không được sự tình a. Liên đắc biện đường thần tăng cũng đi xuống trận tới a. Cái này thái nhất thánh tử là có bao lớn trí tuệ, nếu là đặt ở ta Phật môn, nhưng rất khó lường. Quá mạnh, thật quá kinh khủng. Người này thật chỉ là thánh địa người sao, khó nói không có tìm hiểu tới Phật kinh. Đám người sợ hãi thán phục, đắc biện đường đại nhân vật đi xuống trận. Trực tiếp hướng Giang Trần cung thân, hành động này càng thêm đem bầu không khí đẩy lên cao trào. Giờ khắc này tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đáp biện đường bên trong Giang Trần. Có thể nói giờ này khắc này, đem như là thần tử, thưởng thụ lấy đến nghìn đạo ánh mắt. Hương Phật dập tắt, tiếng chuông vang lên. Giang Trần liền qua cửa 11. Sau một khắc Giang Trần trực tiếp đặt câu hỏi, vẫn như cũng là triết học trung cực vấn đề. Giống như này ngắn ngủi không đến trong vòng nửa canh giờ, Giang Trần qua vượt qua thứ 15 cửa ải. Keng, 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 keng. Liên tục 15 đạo tiếng chuông vang lên. Đại biểu Giang Trần trực tiếp đi qua 15 cửa ải. Vang vọng cổ tháp không dứt Phật chuông, dẫn động toàn bộ Lạn Đà tự tất cả tăng nhân. Vô số người đều tụ lại, bọn hắn muốn nhìn, đến tột cùng là ai mạnh như vậy. Liên qua là 15 cửa ải, thái nhất thánh tử đã siêu việt hỗn độn thánh tử. Thật quá kinh khủng, vị này thái nhất thánh tử ngày sau nhất định có đại thành tựu a. Nghe, thứ 16 đạo tiếng chuông vang lên. Chơi ạ, lại chênh lệch hai cửa ải, cái này Thái Nhất Thánh Tử liền trực tiếp qua 18 cửa ải. Xưa nay chưa từng có a, xưa nay chưa từng có a. Coi như năm đó chủ trì, cũng chỉ là qua 16 cửa ải. Hắn có thể gắng gượng qua cái này thứ 17 cửa ải sao? Vô số người chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia đệ tử Phật môn càng là từng cái cả kinh nói tột đỉnh. Còn có Giả Lam Thần Tăng, lần thứ nhất đối với Giang Trần cảm thấy e ngại. Bất quá coi như thế, cũng có người cho rằng Giang Trần hẳn là dừng bước. Mặc dù cái này thứ 17 cửa ải là Giang Trần đặt câu hỏi, nhưng đắc biện đường bên trong đã không có người trả lời, bởi vì toàn bộ bị Giang Trần hoàn thành. Về phần cuối cùng hai cửa ải, là Từ Lạn Đạt tự trụ trì cấp bậc tồn tại đặt câu hỏi cùng trả lời. Mà lại cái này thứ 17 cửa ải cùng thứ 18 cửa ải hoàn toàn không đồng dạng, bởi vì cuối cùng này hai cửa ải không chỉ là đặt câu hỏi, còn cần biện luận. Đây mới là điểm khó khăn nhất, cùng trụ trì cấp bậc người biện luận. Toàn bộ Tây Mạc, ngoại trừ cái khác hai tòa chùa chủ trì bên ngoài, ai có thể biện luận thành công? Cho nên có người cho rằng Giang Trần hẳn là dừng bước. Ông cũng chính là vào lúc này cái kia đáp biện đường đều là một loại văn minh. Một đạo bóng người tựa hồ theo trong hư không đi tới. Hắn người mặc áo gai cà sa, nhìn vô cùng bình thường, mà lại người này cực kỳ gián mua, từng bước một đi ra. Tại sau đầu của hắn, ngũ trọng Phật quang xuất hiện. Tất cả mọi người ở đây tại nhìn thấy người lao tăng này về sau, toàn bộ cung thân, gặp qua trụ trì, gặp qua trụ trì, gặp qua trụ trì. Bọn hắn toàn bộ chắp tay trước ngực, rất là cung kính. Người này chính là Lạn Đà tự trụ trì phương trượng, Giác Ngộ Thần Tăng, Tây Mạc Tam Đại trụ trì một trong. Luận Phật pháp càng là có thể xếp tới toàn bộ Tây Mạc năm vị trí đầu. Chân chính đắc đạo cao tăng, Giang thí chủ. Giác Ngộ Thần Tăng nhìn trước mắt Giang Trần, chắp tay trước ngực. Hắn rất bình tĩnh, cũng rất giản mua. Về phần Giang Trần khi nhìn đến người này về sau, sắc mặt vẫn không có biến hóa. Giác Ngộ Thần Tăng, ngươi cuối cùng là tới gặp ta. Giang Trần lại tới đây mục đích, kỳ thật chính là vì nhìn thấy vị này Lạn Đà tự trụ trì. Bằng không, đáp biện đường hắn căn bản sẽ không tới. Thiện hai, nhường Giang thí chủ đợi lâu, là lão nạp chi sai. Cuối cùng này hai cửa ải, liền có lão nạp đến thủ. Chỉ cần Giang thí chủ hoàn thành, trong lòng ngươi nghi hoặc, lão nạp chắc chắn sẽ giải đáp. Giác Ngộ Thần Tăng mở miệng, rất là khách khí. Mà Giang Trần nghe đến lời này về sau, thì là gật đầu. Đã cuối cùng hai tắt, hắn cũng không để ý trực tiếp vượt qua. Mà lúc này, Giác Ngộ Thần Tăng ngồi xếp bằng trên đáp biện đường, chắp tay trước ngực, mời Giang thí chủ đặt câu hỏi. Giờ khắc này, vô số người rửa mắt mà đợi. Thái Nhất Thánh Tử cái này thứ 17 cửa ải, sẽ nói ra vấn đề gì? Giác Ngộ Thần Tăng có thể giải thích, có thể giải đáp sao? Xin hỏi cao tăng, ta là ai? Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dù là chung quanh những cái kia đối mặt qua Giang Trần xảo trá vấn đề những cái kia cao tăng, cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Đây coi như là cái gì vấn đề a? Ta là ai? Ngươi chính là ngươi. Giác Ngộ Thần Tăng nhưng không có do dự, trực tiếp mở miệng. Hắn không có nói thẳng Giang Trần chính là Giang Trần, trực tiếp mở miệng ngươi chính là ngươi. Đây cũng là tốt nhất một lời giải thích. Chỉ là giờ khắc này, Giang Trần bắt đầu cười. Không, ta đích xác là ta, nhưng ngươi cũng không biết rõ, ta là ai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không hiểu ra sao. Ngươi không phải ngươi. Vậy ngươi là ai? Giác Ngộ đại sư cũng ngây ngẩn cả người, mở miệng lần nữa. Thí chủ ý gì, ngươi không phải ngươi, từ đâu mà phân biệt? Giang Trần cười một tiếng, ngay lập tức tiếp tục mở miệng. Ngươi biết ta là ai không? Không, ngươi không biết rõ. Ta là Giang Trần sao? Không, đây chỉ là cái danh tự, một cái danh hiệu. Thần Tăng có thể gọi Giang Trần, ta cũng có thể gọi Giang Trần, người ở chỗ này đều có thể. Nhưng nếu như đem cái này danh hiệu quăng ra về sau, ta là ai? Thời khắc này Giang Trần, diệu ngữ liên tiếp, lưỡi rực rỡ hoa sen. Hán, làm cho tất cả mọi người, bao quát Giác Ngộ đại sư ở bên trong cũng ngộng. Quăng ra Giang Trần cái tên này về sau, kia Giang Trần là ai? Thái Nhất Thánh Tử sao? Cái kia thanh Thái Nhất Thánh Tử cái tên này quăng ra về sau đâu? Hắn là ai? Nghĩ tới đây, Giác Ngộ Thần Tăng, trong hách nhiên phát hiện. Giang Trần bản thân vấn đề này, liền rất có vấn đề. Giác Ngộ đại sư phi thường minh bạch, không muốn khắp nơi vấn đề này xâm nhập xuống dưới. Bởi vì hắn biết rõ, vấn đề này là một cái bẫy. Chính mình trả lời không lên đây. Ngay lập tức, Giang Trần cười. Vấn đề này đứng hàng tam đại trung cực triết học cái vấn đề bài. Giác Ngộ Thần Tăng mặc dù Phật pháp cao thâm, nhưng nếu là truy đến cùng xuống dưới, không có người có thể đáp được, liền xem như Phật đà đều không được. Đương nhiên, loại vấn đề này cũng chỉ có tại Phật môn biện luận bên trong hữu dụng. Đặt ở bên ngoài, ai sẽ chẳng cần biết ngươi là ai. Có thể coi là như thế, Giác Ngộ đại sư thừa nhận tự mình vua. Thứ 17 cửa ải, qua. Chương 180, một câu sau cùng, Vô Thượng Phật Môn Kinh Điển 4 Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh 5 năm, sách mới cầu từ đà. Giang thí chủ quả nhiên có đại trí tuệ. Bất quá, cuối cùng này hỏi một chút, lão nạp liền không khách khí. Giác Ngộ Thần Tăng mở miệng, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu chỉnh trọng. Giang Trần gật đầu, lặng lặng chờ đợi hắn vấn đề. Thời khắc này Giác Ngộ Thần Tăng, quanh thân vờn quanh Phật quang. Nhăn nheo thân thể càng là tại thời khắc này cũng thần hóa đi lên. Các loại Phật kinh tại toàn thân hắn hiện hiện, tựa như chân chính đạt được cao tăng. Tất cả mọi người biết rõ, cái này tất nhiên là một cái trung cực vấn đề. Sau một khắc, Giác Ngộ Thần Tăng mở miệng, ánh mắt cứng cỏi. Đạo lớn, Phật lớn. Vấn đề này vừa ra, trong nháy mắt liền đưa tới đám người kinh ngạc. Bởi vì cái này vấn đề, trước đó liền có người đặt câu hỏi qua. Lúc ấy cái kia cổ tăng, là bởi vì Giang Trần chỗ nâng vấn đề, cũng có một ít hư vô mờ mịt, cho nên cố ý nhằm vào Giang Trần. Thật không nghĩ đến Lạn Đà tự trụ chỉ thế mà cũng đã hỏi vấn đề này. Nếu chỉ là phổ thông tăng nhân hỏi thăm một câu, Phật đại đạo lớn, tùy tiện bất cứ người nào đều có thể lợi bình vài câu. nhưng giác ngộ thần tăng chính là đạt được cao tăng, hắn vấn đề cần nghiêm túc trả lời, không thể làm loạn. Họ như vậy một câu, ý nghĩa phi phàm. Phật lớn, đạo lớn, đây là Phật đạo ở giữa lớn nhất tranh luận. Vấn đề này rất khủng bố, dính đến Phật môn. Giang Trần cũng không thể mạo muội trả lời, nếu trả lời có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngay lập tức, hắn trực tiếp ngẩng đầu lên. Hắn thấy được một cái giàn mua lão nhân, giống như chúng sinh không khác nhau chút nào. Đối phương mang theo tiếu dung hỏi thăm, trong ánh mắt lại tràn đầy khát vọng. Hy vọng Giang Trần cho ra một cái trả lời chắc chắn. Đương thời Phật đều không là thật Phật, cho nên đạo lớn, Phật nhỏ. Giang Trần hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng, làm ra câu trả lời này. Chỉ là một câu nói kia vừa mới nói xong, như là kinh thiên sét đánh, trực tiếp nổ vang. Làm cản, dám can đảm ô tà Phật môn. Đạo Phật chi tranh, ngàn trăm vạn năm cũng vô pháp tranh đoạt ra cái không phải là kết quả, ngươi lại dám ngay trước trụ trì phương trượng trước mặt, nói ra bực này đại bất kính, khó hiểu là muốn chết. Thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, khẩu suất cùng luôn, khẩu suất cùng luôn a. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh địa thánh tử, chúng ta cũng không dám động thủ. Từng vị cao tăng giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ Giang Trần. Trước đó có một ít cao tăng đối Giang Trần còn rất có hảo cảm, nhưng bây giờ hảo cảm không còn sót lại chút gì, thay vào đó là kim cương trừng mắt. Bất quá đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ như thế. Dù sao Giang Trần lời nói này, trước mặt Phật môn, hoàn toàn chính xác đại nghịch bất đạo. Yên lặng. Nhưng mà sau một khắc, giác ngộ đại sư thanh âm vang vọng tại mỗi người trong hai. Một thời gian, tiếng ồn ào an tĩnh lại. Trụ trì phương trưởng cũng mở miệng, bọn hắn sao dám tiếp tục miệng lưỡi? Mời thí chủ chỉ giáo. Giác ngộ thần tăng không hổ là chân chính đắc đạo cao tăng. Giang Trần một câu đương thời Phật không phải thật sự Phật, liền xem như khác cao tăng, cũng sẽ khí nổi trận lôi đình. Đây là tại làm nhục Phật môn, ai có thể nhịn được? Nhưng mà giác ngộ thần tăng bình tĩnh như nước, hắn không có bất luận cái gì một tia tâm tình chập chờn, có chỉ có hiếu kỳ cùng nghi vấn. Đương thời Phật, trọng tại độ mình, cần Phật duyên người mới có thể dẫn độ mà tới. Cho nên trong mắt ta, đây là tiểu thừa Phật pháp, cầu bản thân siêu thoát, đem Phật nhận biết quá cao. Tiểu thừa Phật pháp, hết thảy Phật tu người đều có thể hướng Phật, nhưng cố gắng cả đời, chỉ có thể đến La Hán quả vị. Bọn hắn cho rằng Phật là trí cao vô thượng, người không thể thành Phật. Giang Trần chậm rãi mở miệng, điểm này sắc đáng thế Phật pháp. Độ chính là mình, mà không phải chúng sinh. Coi như độ chúng sinh, cũng chỉ là quy y Phật, không tính chân chính Phật. Câu nói này rất có đạo lý, nhưng mà có người vẫn như cũ tức giận bất bình nói, Phật bản liền trí cao vô thượng, khó nói đem Phật cho rằng là trí cao vô thượng, chính là tiểu thừa Phật pháp. Mà lại ngươi không đến 20 tuổi, há miệng ngậm miệng chính là tiểu thừa Phật pháp, ai cho ngươi như thế cuồng lo lắng? Có cao tăng tức giận bất bình. Ở thời điểm này, còn dám mở miệng nói chuyện, địa vị tự nhiên bất phàm. Sư đệ im lặng, chớ có vong hình. Giác ngộ thần tăng mở miệng, hắn khuyên bảo đối phương, không thể bởi vì tu Phật môn, đã cảm thấy Phật trí cao vô thượng. Thế gian có tiên có Phật, tự nhiên rất khó điểm cao hơn dưới, cũng khó có thể được chia rõ ràng ai mạnh. Nhưng Phật môn vẫn như cũ cho rằng Phật là trí cao. Đã đây là tiểu thừa Phật pháp, kia như thế nào đại thừa Phật pháp? Cho nên giờ phút này giác ngộ thần tăng ánh mắt hiện ra kim quang, hắn nhìn xem Giang Trần, hỏi như thế nói. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người nghiêm túc quan sát. Hiếu kỳ Giang Trần trả lời như thế nào vấn đề này. Nếu là trả lời không tốt, sợ là cái này lạ đà tự là không ra được. Nghe đến lời này Giang Trần cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Độ mình là tiểu thừa Phật pháp, độ người là đại thừa Phật pháp. Người người đều là Phật, là đại thừa Phật pháp. Vạn vật đều có Phật luận, đều có thể thành Phật, là đại thừa Phật pháp. Tiểu thừa Phật pháp nói, Phật tu người nhất định phải thủ giới tuân Phật, quy y xuất gia, tuân quy thủ luật. Mà đại thừa Phật pháp có thể để chúng sinh đều có thể bái nhập Phật môn. Nói đến đây, Giang Trần mở miệng, thuộc năm vô thượng Phật môn kinh điển. Bàn nhược ba la mật đà tâm kinh. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không, vượt qua hết thảy khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thú nghĩ đi biết, cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không lẫn nhau, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Giang Trần từng câu tranh luận phải trái tụ ra. Tựa hồ là bởi vì thân ở Phật môn nguyên nhân, càng nói đến đằng sau, có một loại không bị khống chế giống như nói ra nội tâm ý nghĩ. Trong chốc lát, kinh văn nói ra, giờ khắc này lạ đà tự chùa bộ phát ra kinh khủng Phật quang. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thú nghĩ đi biết, cũng lại như là. Giang Trần thanh âm rất nhỏ, nhưng lại tại Phật môn gia trì dưới, trở nên hùng vĩ vô cùng, tựa như Phật đã tại độ chúng sinh hiền. Giờ khắc này, Lạc Đà tự trong chính điện, 81 tôn Phật tượng chấn động. Tả Thiên điện có 108 tôn La Hán, Hữu Thiên điện có 360 ngũ hành người, đồng thời chấn động. Giờ khắc này, mỗi một vị Phật tượng cũng bộc phát ra vô cùng vô tận Phật quang. Cổ lão phản âm, vang vọng tại Lạc Đà tự mỗi một góc. Oanh! Lạc Đà tự bên trong, vô cùng vô tận Phật quang phóng lên tận trời. Đáp biện đường ra ngoài, Phật chuông ầm ầm rung động. Vô thượng Phật môn đại thừa kinh văn, triệt để thể hiện ra mênh mông Phật có thể. Chương 181, Tây Mạc chấn động, Kim Liên Hoa nợ nhị thập tứ phẩm. 15, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Bản này vô thượng Phật môn kinh điển, ở cái thế giới này là chưa từng có xuất hiện qua. Là Giang Trần đem hắn tụng niệm lúc đi ra, thì tương đương với tự mình khai sáng một môn đại thừa Phật pháp. Biết bao cường đại cùng hùng vĩ. Húng chi thời khắc này Giang Trần liền đứng tại cái này Tây Mạc ba đại Phật môn chi địa bên trong. Đưa tới thiên địa chấn động, vạn Phật hướng tông. Từng chùm Phật quang phun trào, kích xạ tại hư không bên trên. Toàn bộ Lạn Đà tự cũng đang chấn động, nghe rợn cả người. Từng tôn cổ Phật hư ảnh nổi lên, quang mang vạn trượng, bao phủ toàn bộ Lạn Đà tự. Vô số tăng nhân đều thấy được một màn này, đơn giản đều muốn ngốc trệ. Tính cả Già Lam thần tăng cũng kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Hắn khó có thể tin, cái này thái nhất thánh tử lại có thể làm được trình độ này, quả thực là kinh khủng a. Lạn đạt tự bên ngoài, một chút khổ hành tăng đang theo thánh. Mà xuống một khắc, cổ lão Phật âm vang lên. Vô cùng vô tận Phật quang che mất đây hết thảy, rất nhiều tu sĩ cùng đệ tử Phật môn hình như có sở ngộ, tắm rửa tại Phật quang ở trong. Chân Phật hiển linh. Lạn đạt tự khó nói ra Phật sao? Vô số người kinh hô. Người trong Phật môn càng là phát ra điên cuồng mà cuồng hỉ. Veng, veng, veng. Rất nhanh lấy Lạn đạt tự làm trung tâm. Từng tòa cổ lão chùa miếu cũng bộc phát ra từng chùm Phật quang. Chùa miếu bên trong có Phật pho tượng đi theo tụng kinh. Hoang vu vô tận Tây Mạc bộc phát ra từng đạo Phật. Từng tòa chùa miếu đã thức tỉnh Phật cái bóng. Giờ phút này, tại Tây Mạc trung tâm khu vực, nơi này kim liên đoá đoá, thủy thú vô số. Từng tòa cầu rồng đem nơi này diễn hóa thành Phật Hải Dương. Thượng như chân chính Tây Phương Cực Lạc thế giới giống như. Nơi này là Tây Mạc Tam Đại chùa miếu đứng đầu Đại Lôi Âm Tự. Mà tại Đại Lôi Âm Tự bên trong, một ngụm Phật chu phiến có ít lấy trăm kế cao tăng vờn quanh tại Phật chuông chung quanh tụng kinh. Chỉ là sau một khắc, Phật chuông đột nhiên chấn động, nổ bắn ra vô cùng vô tận Phật quang, càng là có chân chính Phật Đà hiển hóa. Những này Phật Đà hư ảnh, miệng tụng kinh văn, mỗi tiếng nói cử động cũng có đạo lý lớn, có thể để cho người ta quỷ dị. Giờ phút này, tại Đại Lôi Âm Tự trung tâm khu vực, một cái nhìn dàn mua tăng nhân mở mắt, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Lạn Đạt Tự ra Phật tử rồi. Hắn mở miệng, vô cùng kinh ngạc, nhãn thần càng là mang theo một tia chấn kinh. Bởi vì Lạn Đạt Tự ra Phật tử, cùng bọn hắn Đại Lôi Âm Tự cũng có quan hệ. Nhưng vì cái gì hiện tại liền Đại Lôi Âm Tự Phật Đà cũng có như thế phản ứng? Sư phụ. Giờ phút này, tại lão giả bên người, một cái tuổi trẻ vô cùng áo trắng tăng nhân mở miệng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong mắt mang theo nghi vấn. Lạn Đạt Tự ra Phật tử, không phải Già Lam. Lão tăng mở miệng, trong mắt kích xạ ra hai đạo thần quang, tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Mà ở bên cạnh hắn tuổi trẻ tăng nhân rất là kinh ngạc nói: "Sư phụ, Lạn Đạt Tự đã vạn năm chưa từng sinh ra Phật tử. Bây giờ Tam Đại chùa miếu bên trong, cũng chỉ có Lạn Đạt Tự không có Phật tử. Lần này đột nhiên hiển hóa, là tốt là xấu?" Tuổi trẻ tăng nhân rất là khiêm tốn, thân thể bất động. Cho dù Lạn Đạt Tự vạn năm đến nay đột nhiên xuất hiện một tôn Phật tử, hắn cũng không chấn kinh, bởi vì hắn chính là Đại Lôi Âm Tự đương đại Phật tử, Đế Như Lai, cũng là toàn bộ Tây Mạc bên trong, nhất là cường đại người trẻ tuổi, danh xưng Tây Mạc đệ nhất. Giữa bầu trời tử, Nam Kim Bằng, Đông Hỗn Độn, Tây Như Lai, đây là huyền hoàng đại thế giới bốn tôn nhất là cường đại tuổi trẻ thiên tiêu, thực lực mạnh, có thể xưng kinh khủng. Mà này thì Lao Tăng đang nghe Phật tử Đế Như Lai về sau, khẽ lắc đầu. Mọi loại đều có mệnh, thế gian dai như là, vô luận tốt xấu, đều đã phát sinh. Đế Như Lai gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng hắn giờ phút này, lại đối với vị kia Lạn Đạt Tự đột nhiên xuất hiện Phật tử cảm thấy yêu kỳ, ngay lập tức hỏi: "Vậy vị này Phật tử, không phải là Già Lam, là ai?" Lao Tăng nghe đến lời này, có chút nheo cặp mắt lại. Đông Hoàng Thái Nhất Thánh Địa Thánh Tử. Đáng tiếc. Nói xong câu đó về sau, Lão Tăng lại một lần nữa nhắm mắt lại. Không có người biết do hắn nói đáng tiếc, đại biểu loại nào hàm nghĩa. Nhưng Đế Như Lai lại ẩn ẩn đoán được. Thái Nhất Thánh Tử sao? Chém giết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vị kia. Hắn tự lẩm bẩm, mang trên mặt một chút ý cười. Sau đó không có suy nghĩ nhiều, theo Lão Tăng cùng một chỗ nhập định. Lúc này, không chỉ là Đại Lôi Âm Tự, Liên Huyền Không Tự cũng cảm thấy đem Lạn Đạt Tự chấn động. Một thời gian, Tây Mạc tất cả chùa miếu đều có chỗ cảm giác. Vô số người đều hướng về Lạn Đạt Tự tiến đến, muốn nhìn một chút vị kia mới ra Phật tử. Lạn Đạt Tự đáp biện đường ở trong. Giang Trần Kinh Văn có vạn Phật truyền tụ. Toàn bộ cổ tháp chùa miếu đều đã hóa thành Phật Hải Dương, phản âm ở khắp mọi nơi, Phật quang khắp nơi đều là. Mỗi người cũng phản Phật thành Phật, mà theo Giang Trần không ngừng tụ kinh, cuối cùng Giang Trần dưới chân xuất hiện một đóa nhị thập tứ phẩm kim liên. Xen nở hai thập phẩm, đại biểu cho lớn giác ngộ, đại trí tuệ, đại khí vượng. Giang Trần quanh thân, có Phật quang là dây, có phản âm là bố. Đan vào một chỗ, hóa thành một cái sáng chói cả xa. Có người mở mắt nhìn xem Giang Trần, phản Phật thấy được đương thời Phật. Cho nên nói bàn nhược ba la mật đa chú, tức nói chú nói, bốc đế, áo lô bốc đế, áo lô tăng bốc đế, bồ đề tát bà ha. Đây là tâm kinh cuối cùng một bộ phận, Giang Trần tụng ra. Một mạch mà thành niệm xong Phật kinh. Mà đúng lúc này, một đạo to lớn thanh âm vang vọng Lạn Đạt Tự. A Di Đà Phật, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Công đức vô cùng vô tận, Phật pháp vô cùng vô tận, trí tuệ vô cùng vô tận, giác ngộ vô cùng vô tận, đây là đại thiện. Cổ lao to lớn thanh âm vang lên, chấn động tất cả mọi người. Đây không phải thanh âm của người, cũng không phải cái nào đó cao tăng thanh âm, mà là chân Phật mở miệng. Ước vạn Phật tượng, vô tận niệm lực ra chỉ ngưng tụ một tôn Phật ảnh. Thế nhân ngẩng đầu, toàn bộ Tây Mạc ước vạn sinh linh ngẩng đầu nhìn lại. Ở giữa hư không, tinh không phía trên, một tôn to lớn Phật ảnh xuất hiện. Phật quang vạn trượng, đem tinh thần chi quang cũng che đậy. Đây là một tôn chân Phật, chúng sinh niệm lực ngưng tụ mà ra chân Phật. Hắn mở miệng về sau, hạ xuống một đạo cửu sắc Phật quang tại Giang Trần nhục thân ở trong. Sau đó Giang Trần dưới chân kim liên nở rộ mà ra, quanh thân kèm thêm kỳ lân, thiên long, phượng hoàng, huyền vũ, bạch hổ. Đây là thụy thú chân linh tràn vào Giang Trần thể nội. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chúng dây cây bồ đề càng là tách ra vô thượng hào quang. Giang Trần rõ ràng phát hiện nhục thân của mình thế mà tại Phật quang phía dưới bắt đầu thuế biến. Muốn biết rõ, hắn đã là thánh thể. Nếu là tiến thêm một bước, đó chính là thần thể. Chương 182, nhập ta Phật môn, tiểu tăng nguyện tôn Giang thí chủ là Lạn Đạt Tự Phật tử. 25, sách mới cầu từ đặt trước. Từ xưa đến nay, phàm thần thể người tất thành cổ thánh nhân, thậm chí còn có chứng đạo là đế khả năng. Bất quá thánh thể cùng thần thể trên lệnh phi thường lớn, cho dù có Phật quang gia trì, Giang Trần cũng vô pháp hoàn toàn lột xác thành chân chính thần thể. Thần thể vô cùng kinh khủng, cần khí vận tạo hóa còn có to lớn năng lượng mới được. có thể coi là như thế. Đạo này Phật quang đã vì Giang Trần mở ra thông hướng thần thể đường, chỉ cần hắn không ngừng xúc tích lực lượng, chờ đợi tương lai một ngày, hắn tất nhiên có thể thành tựu thần thể. Lúc này ở Giang Trần thể nội, có vô cùng quang mang tại vần quanh, để cho người ta rung động. Hắn thân thể mỗi một chỗ cũng bị Phật quang tinh hóa, sau đó thuế biến. Mặc dù tại thực lực cùng tu vi trên không có biến hóa quá lớn, nhưng thời khắc này Giang Trần, nhục thân nguyên thần so trước đó càng thêm cường đại. Nhất là nguyên thần của hắn, phản phất có ước vạn Phật quang gia trì ở trên người. Vẹn vẹn coi trọng như vậy một chút, liền có thể để cho người ta đốn ngộ. Nhất là nguyên thần của hắn cao cư thiên môn, lại có quá khứ Di Đà kinh gia trì. Cho nên tại thời khắc này, Giang Trần nguyên thần đã đạt đến một tấc 9 phần cực hạn. Lại tiến một điểm, đó chính là hai thốn nguyên thần. Khi đó, hắn sẽ trực tiếp đột phá, thành tựu nguyên thần pháp tướng đệ nhị trọng. Muốn biết rõ, cự ly Giang Trần đột phá nguyên thần pháp tướng chi cảnh mới bất quá 3 năm ngày a. Loại này tấn thăng tốc độ, đơn giản có thể nói là kinh khủng. Cũng không biết rõ qua bao lâu, đến cuối cùng tất cả quang mang cũng hoàn toàn tán đi về sau. Giang Trần mở mắt. Ở trước mặt của hắn, có vô số tăng nhân tụ tập, một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Sau một khắc giác ngộ thần tăng thanh âm vang lên. Thí chủ có đại trí tuệ, lớn giác ngộ, tiểu tăng chịu phục. Hắn đi ra, thế mà tự xưng tiểu tăng, nhường vô số người tắt lưới. Kia thế nhưng là Tây Mạc Tam đại trụ chỉ một trong a. Phật pháp cao thâm, thực lực kinh khủng. Nhưng lúc này tại Giang Trần trước mặt, lại vô cùng khiêm tốn, khiến người ngoài ý. Bất quá giác ngộ thần tăng cũng không để ý, ngay lập tức lần nữa mở miệng nói. Lại thí chủ đã qua đáp biện đường 18 cửa ải, 9 hỏi 9 đáp giai viên mãn. Thí chủ nghi ngờ trong lòng, tiểu tăng tự sẽ giải đáp. Bất quá thứ ba trước, hy vọng Giang thí chủ có thể nghe ta một lời. Nói tới chỗ này, giác ngộ thần tăng biểu lộ nghiêm trọng. Cứ nói đừng ngại. Giang Trần mở miệng, không có để ý. Cũng không phải nhường hắn bằng lòng sự tình gì, không cần như thế nào cảnh giác. Còn nữa, bởi vì lần này biện luận hắn cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. A Di Đà Phật, Giang thí chủ cùng nguyện nhập ta Phật môn. Giác ngộ thần tăng mở miệng, làm cho tất cả mọi người cũng nghi ngờ. Ở đây tăng nhân đều là sắc mặt biến hóa. Giang Trần là ai? Thái nhất thánh địa thánh tử, địa vị tôn sùng, làm sao có thể xuất ra là tăng? Nhưng ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, giác ngộ thần tăng lại một câu, chấn nhiếp toàn bộ Lạn Đà tự. Chỉ cần Giang thí chủ nguyện ý, ta Lạn Đà tự có thể tôn ngươi là Phật tử. Tôn Giang Trần là Phật tử. Giờ khắc này, đáp biện đường bên trong những cái kia trưởng sinh cự đầu thần tăng cũng triệt để chấn kinh. Phật tử a, toàn bộ Tây Mạc chỉ có thể có 3 vị. Nếu trở thành Phật tử, kia tương lai tất nhiên chính là Lạn Đà tự chủ trì. Địa vị chi cao, thưởng thụ đãi ngộ nhiều, nhiều vô số kể. Đơn thuần địa vị lời nói, so với thánh địa thánh tử còn cao. Bởi vì Phật môn Phật tử cũng không phải là đời đời cũng có. Có đôi khi cách cái mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm. Mà lại quan trọng nhất là, một tôn Phật tử, đại biểu ý nghĩa trọng đại, là Phật môn biểu tượng. Loại điều kiện này có thể nói là phong phú vô cùng. Lạn Đà tự mặc dù không có từng đi ra đại đế, nhưng là Phật môn một thể, nội tình phi thường thâm hậu. Trở thành Phật tử là vô số tăng nhân tha thiết ước mơ sự tình. Mà lại điểm trọng yếu nhất chính là, phàm là Phật tử đều có thể tiến vào Phật môn đại thế giới bên trong tu hành chí cao Phật pháp. Ngày sau tất nhiên chứng được Phật đà chính quả, thành tựu Phật môn vô thượng lớn tôn giả, chân chính nhất phi trùng thiên. Chỉ là Giang Trần đang nghe giác ngộ thần tăng câu nói này về sau, ngay lập tức cười một tiếng. Đa tạ thần tăng hậu ái, ta cũng không gia nhập Phật môn chi ý. Một câu nói kia, đã là trực tiếp làm cự tuyệt giác ngộ thần tăng mời. Chính như Giang Trần nói như vậy, hắn căn bản không có nghĩ tới tiến vào Phật môn, mà lại thái nhất thánh địa tại hắn trở thành thánh tử về sau, toàn lực ủng hộ hắn. Lý đạo nhất càng là không tiết xuất ra đế binh, muốn đối kháng ba đại thánh địa. Như thế bảo vệ, Giang Trần sẽ không quên. Trong ý nghĩ của hắn, coi như ngày sau hắn không có kế thừa thánh chủ chi vị, hoặc là đi ra huyền hoàng đại thế giới, cũng sẽ cho thái nhất thánh địa bất hủ. Về phần Phật môn, hắn căn bản không thèm để ý. Quả nhiên, giác ngộ thần tăng đang nghe lời này về sau, có chút thở dài. Đám người càng là chấn động vô cùng. Phật tử chi vị a, đều như vậy trực tiếp cự tuyệt. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tương lai thái nhất thánh chủ chi vị, đó cũng là đứng tại huyền hoàng đại thế giới đỉnh phong a. Đã Giang thí chủ khăng khăng như thế, tiểu tăng cũng không còn miễn cưỡng. Nhưng ngày sau thí chủ hồi tâm chuyển ý, ta Lạn Đà tự cửa lớn bất cứ lúc nào rộng mở. Nói, giác ngộ thần tăng chắp tay trước ngực. Tại nội tâm của hắn bên trong, là hy vọng Giang Trần trở thành Lạn Đà tự Phật tử. Thậm chí trước đó hắn còn có cương ép độ hóa ý nghĩ, chỉ là tại Giang Trần tụng niệm ra tâm kinh về sau, giác ngộ thần tăng liền bỏ đi cái chủ ý này. Đây là một cái chân chính đại trí tuệ, lớn vô cùng vô tận người trẻ tuổi. Cương ép độ hóa, chỉ có thể trăm hại không một lợi. Còn nữa độ hóa Giang Trần, liền cần làm tốt cùng thái nhất thánh địa toàn diện khai chiến chuẩn bị. Ai cũng biết rõ Lý đạo nhất đã từng xuất ra đế binh, vì bảo hộ Giang Trần càng là tuyên bố muốn cùng ba đại thánh địa khai chiến. Như thế phía dưới, giác ngộ thần tăng chỉ có thể nói như vậy. Đa tạ thần tăng thông cảm, vậy ta nghi ngờ trong lòng, không biết rõ có thể mở ra. Giang Trần mở miệng, sắc mặt ý nguyên bình tĩnh. Cũng may Lạn Đà tự người không có cương ép động thủ lưu hắn lại. Bằng không, vậy liền rất khó làm. Đương nhiên, Giang thí chủ xin mời đi theo ta. Giác ngộ thần tăng chắp tay trước ngực, mang trên mặt mỉm cười, sau đó quay người. Cái sau cũng không để ý, trực tiếp đi theo. Lúc này, tại Lạn Đà tự một tòa thiên địa trước, Giang Trần cùng Lạn Đà tự trụ chỉ đứng song vai. Cái sau chắp tay trước ngực, trên khuôn mặt giàn mua mang theo ý cười. Hắn có chút xoay người, ngay lập tức mở miệng nói: "Thí chủ muốn đáp án, kỳ thật liền tại bên trong." Nghe đến lời này, Giang Trần gật đầu, hắn không sợ hãi, trực tiếp đẩy cửa vào. Cái gặp bên trong đại điện, có vô tận hàn khí vần quanh. Toàn bộ đại điện cũng phảng phất là một tòa hàn băng như địa ngục. Mà ở trung tâm, một nữ tử đóng chặt hai con người, mi tâm có một mảnh đông tuyết ấn ký, chính là Giang Ngưng Tuyết người. Chương 183, Giang Ngưng Tuyết lưu tin, huyền hoàng đại thế giới kinh khủng kiếp nạn. 35, sách mới cầu từ đặt trước cửa ở. Cuồng loạn khí tức, băng lãnh khí lưu. Toàn bộ đại điện cũng hóa thành hàn băng địa ngục, thấu xương rét lạnh tựa hồ có thể đông kết hết thảy. Liên Giang Trần cũng cảm thấy loại này khí tức kinh khủng. Bởi vì vẹn vẹn mở cửa, những này rét lạnh chi khí tựa hồ đông kết hắn pháp lực. Nhất là ngồi tại trong đại điện Giang Ngưng Tuyết, người mặc lam quần, quanh thân không ngừng có đông tuyết rơi xuống. Những này đông tuyết cũng không phải là chân thực, mà là hư ảo. Nhưng coi như thế, Giang Trần cũng cảm thấy trong đó kinh khủng. Nghĩ đến Linh Lung Thánh Chủ cùng hắn nói những cái kia, đích thật là thật. Nếu không phải trong đại điện này các loại Phật môn ấn ký, sợ là trong đại điện hàn khí có thể đông kết toàn bộ Lạn Đà tự, để cho người ta kinh hãi. Giang thí chủ, bên trong chính là ngươi muốn đáp án. Giờ phút này, Giác Ngộ Thần Tăng mở miệng, trên mặt của hắn mang theo ý cười, so trước đó càng thêm khách khí một điểm. Mà Giác Ngộ Thần Tăng thì là tiếp tục nói, tiểu tăng liền không tiến vào, như Giang thí chủ còn có nghi vấn, có thể về sau hỏi thăm. Nghe đến lời này về sau, Giang Trần gật đầu, hắn không nói thêm gì, trực tiếp vừa bước một bước vào trong đó. Trong chốc lát, cửa đại điện đóng lại, mà toàn bộ trong đại điện rét lạnh khí tức tựa hồ nặng hơn. Liên liên Giang Trần cũng cảm thấy kia một tia lanh ý, nhưng hắn không sợ hãi. Hoàng kim khí huyết tại hắn quanh thân vần quanh, bắn ra sáng chói quang huy. Hắn thân thể mỗi cái tế bào cũng đang nhảy nhót, lưu chuyển ra từng đạo thần thánh quang huy. Vô luận trong đại điện cái chủng loại kia rét lạnh khí tức đến cỡ nào nghiêm trọng, đều không thể tổn thương hắn mảy may. Cô cô. Giang Trần kêu gọi một tiếng, ngữ khí của hắn rất nhẹ. Chỉ là tại hắn mở miệng về sau, trong đại điện Giang Ngưng Tuyết không có bao nhiêu động tĩnh. Thậm chí, Giang Trần cũng cảm giác không thấy Giang Ngưng Tuyết trên người sinh cơ. Chuyện gì xảy ra? Hắn tự lẩm bẩm, ngay lập tức đang từng bước đi ra. Trong chốc nhóm này, trong đại điện lam sắc quang huy đang không ngừng lưu chuyển. Những này rét lạnh quang mang phảng phất là như rọi trong xương, muốn theo lỗ chân lông xâm nhập Giang Trần trong thân thể. Không có để ý, hắn có chút vận chuyển vĩnh sinh tuyên cổ bất diệt thể. Ông ngoong, mênh mông tinh khí đang run rẩy, cường đại khí tức lưu chuyển, hóa thành từng đầu thái cổ thiên long. Lúc này Giang Trần giống như một tôn hoàng giả, quân lâm thế gian. Cứ như vậy, tại kia to lớn uy năng phía dưới, Giang Trần từng bước một đi ra, thẳng đến đứng ở Giang Ngưng Tuyết bên người. Không phải thật sự thân, nhưng vào lúc này, hắn rốt cục cảm thấy Giang Ngưng Tuyết dị thường. Trước mắt Giang Ngưng Tuyết cũng không phải là chân thân, nhưng lại có được Giang Ngưng Tuyết khí tức, tựa như chân thân đồng dạng. Oanh, ngay một khắc này, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng sụp đổ. Cường hàn khí tức lưu chuyển, các loại hàn lưu quét sạch, tựa hồ có thể đem một cái đại thế giới đóng băng. Cũng chính là tại lúc này, Giang Trần cảm giác xung quanh hoàn cảnh toàn bộ biến hóa. Toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh trắng xóa. Trời cùng đất ở giữa, chỉ còn lại có tầng băng cùng đông tuyết. Tiểu Trần, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, Giang Trần nhíu mày. Cái gặp ở trước mặt của hắn, Giang Ngưng Tuyết chậm rãi mà đi, người mặc lam quần. Vô luận là tại khí tức trên vẫn là tu vi bên trên, trước mắt Giang Ngưng Tuyết cũng so trước đó cường đại quá nhiều. Tựa hồ đã tiếp cận trường sinh ngũ cảnh cấp bậc. Thiên tôn đạo quả a, khó khăn lắm là thoáng thức tỉnh, giống như này cường hãn. Vậy chân chính thất tuyệt thiên tôn lại có bao nhiêu a cường đại? Bất quá Giang Trần đối mặt trước mắt Giang Ngưng Tuyết, nhưng không có bao nhiêu ý động. Bởi vì hắn biết rõ, đây không phải chân thân. Làm ngươi đi vào Lạn Đà tự, nhìn thấy ta thân thể này thời điểm, ta đã không tại Huyền Hoàng đại thế giới. Ngươi bây giờ nhìn thấy, là ta trước khi rời đi ngưng tụ ra hóa thân. Trước mắt Giang Ngưng Tuyết tiếp tục mở miệng, nhường Giang Trần kinh ngạc. Không tại Huyền Hoàng đại thế giới. Không nên gấp gáp, Lạn Đà tự bọn này tăng nhân cũng không có đối ta làm cái gì. Ta mục đích tới nơi này, chỉ là thu hồi một chút đồ vật. Đang thức tỉnh lực lượng trong cơ thể về sau, ta cũng bắt đầu thức tỉnh một chút ký ức. Mặc dù còn không thể xác định phần này ký ức là cái gì, nhưng cảm giác được có chuyện rất trọng yếu chờ lấy ta đi làm. Tha thứ cho ta đi không từ giã, lúc đầu muốn hảo hảo bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi xa so với ta tưởng tượng muốn xuất sắc rất nhiều, cho nên ta biết rõ. Coi như không có ta, trên thế giới này cũng không có cái gì có thể uy hiếp được ngươi. Lúc này, kia Giang Ngưng Tuyết không ngừng mở miệng. Giang Trần xem như triệt để biết rõ. Cô này hóa thân, là Giang Ngưng Tuyết để lại cho hắn tin tức. Tựa hồ bởi vì chuyện gì, chỉ có thể sớm ly khai. Mà lại phi thường sốt ruột. Mà phần này tin tức tác dụng, chính là cáo chi Giang Trần không cần lo lắng chính mình. Đằng Giang Ngưng Tuyết truyền đạt xong những này tin tức về sau, cô này hóa thân tự nhiên sẽ biến mất. Ngươi cũng không cần lo lắng ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ trở lại Huyền Hoàng đại thế giới. Bỏ mặc ngày sau ta biến thành bộ dáng gì, ta còn là ngươi quen thuộc cô. Giang Ngưng Tuyết hóa thân tiếp tục mở miệng, nhường Giang Trần không cần lo lắng. Bất quá còn có một điểm ngươi phải chú ý, ta trước khi rời đi có dự cảm, Huyền Hoàng đại thế giới sẽ phát sinh dị biến. Đến lúc đó, khả năng 3000 đại thế giới các thức nhân vật đều sẽ giáng lâm, là đại kiếp nạn. Vậy sẽ là một trận chân chính đại kiếp, vô cùng nguy hiểm. Ta sẽ ở hạo kiếp tiến đến trước đó, trở về tìm ngươi. Cô mặc dù không ở đây ngươi bên người, nhưng ta lưu lại cho ngươi đồng dạng đồ vật. Nói, trước mặt Giang Ngưng Tuyết toàn thân tách ra một tia quang huy. Cái này đạo quang huy, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng còn có kia mênh mông khí tức. Nhất là Giang Trần khi nhìn đến cái này đạo quang mang về sau, hắn đột nhiên phát hiện, Giang Ngưng Tuyết lưu lại đồ vật tựa hồ cùng hắn tại cực đạo tiên thạch bên trong lấy được kia một luồng tiên khí như lúc đồng dạng. Đây là, ngay tại Giang Trần cảm thấy kỳ quái thời điểm, đạo kia lam sắc quang huy không có vào mi tâm của hắn. Cũng chính là tại thời khắc này, Giang Trần chỉ cảm thấy trong đầu hiện ra một đạo kinh khủng khí tức. Đạo này khí tức tiêu tán về sau, bày biện ra đến một phần mênh mông kinh văn. Mà bản kinh văn này, ghi lại không phải chữ nghĩa, là từng mảnh đông tuyết đồ án. Trong đó tại miêu tả thiên địa chí lý, trình bày tuế nguyệt lưu truyền. Mà Giang Trần tại cảm giác được đây hết thảy về sau, thinh linh ở giữa phát hiện, Giang Ngưng Tuyết để lại cho hắn là một môn thần thông, tên là Thất Tuyệt Cái Thế Hàn Ngục Tạo Hóa Thiên Quyết. Mặc dù Giang Trần cũng không biết rõ môn này thần thông phẩm cấp, nhưng hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không so đế thuật chênh lệch. Nhất là tại Giang Trần quan sát trong đầu kinh văn thời điểm, mỗi một cái bông tuyết đồ án, tựa hồ cũng đông kết cùng một cái đại thế giới ở trong đó. Mà bản kinh văn này, thình lình có đẳng đẵng 3000 bông tuyết đồ án. Chương 184, thất tuyệt cái thế hàn ngục tạo hóa thiên quyết, hạn lúc bạch kim tác phẩm tái xuất. 4 năm, sách mới cầu từ đê. Cái này 3000 bông tuyết đồ án, tựa hồ đại biểu chính là 3000 đại thế giới. Nghĩ tới đây, Giang Trần không do dự nữa, lẳng lặng linh ngộ. Môn này thần thông thật quá cường đại. Tại Giang Trần vừa mới xâm nhập cái thứ nhất đông tuyết đồ án thời điểm, hắn cũng cảm giác được giá rét thấu xương. Phản phất toàn thân khí huyết đều muốn bị hoàn toàn đông kết. Chính liền khí hải đan điền đều muốn ngưng tụ. Nếu như đặt ở trước đó, Giang Trần muốn lĩnh ngộ môn này thần thông khả năng cần một chút thời gian. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không đồng dạng. Bởi vì hắn trực tiếp đem tự mình khí hải đan điền hóa thành một tôn hỏa lò. Tôn này hỏa lò có thể dung luyện hết thảy thần thông. Liên đế thuật đều có thể để vào trong đó. Đương nhiên, môn này lô dưỡng bách kinh thần thông còn không phải rất thành thục. Nhưng coi như thế, lấy Giang Trần năng lực, dù cho Giang Ngưng Tuyết để lại cho hắn môn này thần thông rất là cường đại, nhưng vẫn tại lô dưỡng bách kinh năng lực phía dưới bắt đầu bị Giang Trần lý giải. Chỉ là cái này quá trình phi thường chậm chạp, nhưng Giang Trần cũng không thèm để ý. Càng là khó có thể lý giải được, khó mà luyện thành thần thông, đại biểu năng lực lại càng lớn. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, mà Giang Trần chỗ tham ngộ mảnh thứ nhất Đông Tuyết đồ án cũng bắt đầu hòa tan, cùng hắn nguyên thần cùng nhục thân ngưng tụ cùng một chỗ. Cũng chính là vào lúc này, trên người hắn bắn ra một cỗ băng lãnh hàn ý. Loại này khí tức cùng trước đó Giang Ngưng Tuyết để lộ ra tới tựa hồ như lúc đồng dạng. Giang Trần giờ khắc này tựa hồ hóa thành lạnh ngục quân chủ, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đông kết bất luận cái gì đồ vật, thậm chí liền thiên địa nguyên khí đều có thể trực tiếp đóng băng bắt đầu. Đây vẫn chỉ là Giang Trần luyện hóa mảnh thứ nhất Đông Tuyết đồ án mà thôi. Nếu là luyện hóa toàn bộ 3000 bông tuyết, vậy sẽ đạt tới trình độ nào? Giang Trần đều không thể tưởng tượng. Có lẽ, liền như là thất tuyệt cái thế hàn ngục tạo hóa thiên quyết hiện hóa như thế, có thể đông kết 3000 đại thế giới. Tại tu hành về sau, Giang Trần đối với môn này thần thông cũng bắt đầu hiểu rõ. Nói tóm lại, muốn đem môn này kinh khủng thần thông hoàn toàn luyện chế chí cường cảnh giới, cần dung luyện Đông Tuyết đồ án. Mà dung luyện Đông Tuyết đồ án càng nhiều, đại biểu uy năng liền càng mạnh. Lại mỗi dung luyện một mảnh Đông Tuyết đồ án, liền có thể trợ giúp Giang Trần tăng lên tu vi. Thời khắc này Giang Trần đứng tại Nguyên Thần Pháp Tướng cảnh giới đệ nhất trọng đỉnh phong. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần dung luyện 5 mảnh Đông Tuyết đồ án, liền có thể trợ giúp hắn phá vỡ mà vào đệ nhị trọng cảnh giới. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng không do dự nữa, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Bởi vì hắn nhớ rõ Giang Ngưng Tuyết để lại cho hắn, tại không lâu sau đó, Huyền Hoàng đại thế giới sẽ nên đón đại biến. Có lẽ là một trận kinh khủng đại kiếp. Giang Trần từng có hiểu rõ, Huyền Hoàng đại thế giới từng tại 3000 đại thế giới bên trong xếp hạng phi thường cao, nhất là tại mấy cái thời đại trước đó, càng là vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể thường xuyên câu thông tiên giới. Cũng không biết rõ vì cái gì, mỗi một đoạn thời gian liền sẽ trải qua một trận đại kiếp. 30 vạn năm qua đến, Huyền Hoàng đại thế giới hết thảy trải qua 3 trận to lớn kiếp nạn. Cũng chính là cái này 3 trận đại kiếp nạn, dẫn đến Huyền Hoàng đại thế giới cường giả vẫn lạc. Cuối cùng xếp hạng một đường giảm xuống, biến thành hiện tại cái dạng này. Giang Ngưng Tuyết có thất tuyệt tiên tôn ký ức, cảm giác của nàng nhất định sẽ không sai, mà lại nàng còn nói khi đó 3000 đại thế giới cường giả cũng sẽ ở trận kia đại kiếp bên trong xuất hiện, bỏ mặc như thế nào, thời điểm đó Huyền Hoàng đại thế giới tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng, thậm chí là liền có được đế binh chấn áp thánh địa đều không thể tại đại kiếp bên trong may mắn thoát khỏi. Tại loại này tình huống dưới, Giang Trần duy nhất có thể làm sự tình chỉ có một cái, chính là tăng lên điên cuồng thực lực của mình. Chỉ có đạt tới trường sinh ngũ cảnh, có lẽ siêu có miễn cưỡng sức tự vệ. Hơn nữa còn có một cái chuyện quan trọng, đó chính là mình đã chém giết Kim Sí Tiểu Bàng Vương, Nam Vực yêu tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ đã bắt đầu hành động, mà lại ba đại thánh địa đối với hắn ghi hận trong lòng. Xuất thủ, có lẽ chỉ kém xem một cái lý do mà thôi. Còn có Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, kia thế nhưng là thiên yêu đại thế giới kình thiên cự phách. Nếu là không hề cố kỵ, sợ là muốn lực áp thái nhất thánh địa. Giang Trần không có khả năng một mực co đầu rút cổ tại thánh địa bảo hộ phía dưới. Luôn có một ngày, tự mình muốn một mình gánh vác một phương. Cho nên càng đến lúc này, Giang Trần càng là muốn chú ý cẩn thận. Một cái thượng phẩm cổ thánh binh, còn chưa đủ để làm bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm có một loại cảm giác cấp bách. Ông, cũng chính là vào lúc này, đạo thứ hai bông tuyết đồ án bị hắn hoàn toàn dung hợp. Giờ khắc này, Giang Trần tu vi tại cường hoành một điểm. Dù sao đây là thần thông, không phải cái gì tiên đan, không cách nào mang cho tự mình kinh khủng năng lượng. Huống hồ hiện tại Giang Trần đã nguyên thần pháp tướng cấp bậc tồn tại, mỗi tăng lên một tia lực lượng, cần năng lượng cũng nhiều vô cùng. Luyện hóa 5 mảnh bông tuyết đồ án để cho mình tấn thăng, đã đầy đủ kinh khủng. Chỉ cần lại luyện hóa 3 cái phiến bông tuyết đồ án, liền có thể để cho ta tu vi tăng lên. Giang Trần tự lẩm bẩm, mang trên mặt một vòng ý cười. Giang Ngưng Tuyết để lại cho hắn môn này thần thông, đích thật là kinh khủng, có lẽ có thể trở thành hắn một cái sát chiêu. Bất quá muốn hoàn toàn luyện hóa 3 mảnh bông tuyết đồ án, chí ít cần 5 ngày thời gian, mà tại đoạn này thời gian ở trong, 067 còn có thể làm một điểm sự tình khác. Ngay lập tức, Giang Trần một lòng số dụng, hắn một phương diện để cho mình nguyên thần xếp bằng ở chúng rượu bồ đề thụ phía dưới, tăng thêm tự mình cảm ngộ thất tuyệt cái thế hàn ngục tạo hóa thiên quyết tốc độ. Một phương diện thôi động thể nội hỏa lò, luyện hóa bông tuyết đồ án. Về phần cuối cùng một bộ phận tinh thần, Giang Trần thì là chìm vào tâm thần, triệu hồi ra hệ thống, muốn nhanh nhất tăng lên thực lực của mình. Đọc sách là tuyệt đối không thiếu được. Lúc này, trước mặt Giang Trần, từng quyển đại thần cấp khác tác phẩm lưu động, chờ đợi lựa chọn của hắn. Đại thần cấp tác phẩm thu hoạch được ban thưởng phi thường không tệ. Cái là Giang Trần hay là có chút bất mãn. Nếu là lúc này, có một bản bạch kim tác phẩm có thể đọc liền tốt. Cũng chính là vào lúc này, một đạo hệ thống thanh âm trong lúc đó vang lên. Đinh, hạn lúc đọc thời gian mở ra. Đinh, bạch kim tác phẩm, Già Thiên truyền thuyết tiến vào hạn lúc đọc thời gian. Thật sự có bạch kim tác phẩm. Giang Trần ngây ngẩn cả người. Bất quá vì cái gì vẫn là Già Thiên truyền thuyết? Chỉ là hơi nghi ngờ một cái, Giang Trần liền hiểu được. Lúc đầu bạch kim tác phẩm liền không nhiều, tiến vào hai lần hạn lúc đọc cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng không đi để ý. Có bạch kim tác phẩm liền không tệ. Còn chọn ba nhặt bốn làm gì? Chương 185, song trọng ban thưởng. Vô song đế thuật cùng vô thượng đế binh. 5 năm, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Đương nhiên, nếu như là có thể có một bản chí tôn tác phẩm tiến vào hạn lúc đọc thời gian, Giang Trần kia liền càng cao hứng. Tại Chư Thiên Tùn đọc tiểu thuyết ở trong, đẳng cấp cao nhất tiểu thuyết chính là chí tôn cấp bậc tác phẩm. So với bạch kim còn muốn cường đại. Nếu như đọc chí tôn tác phẩm, cái kia có thể thu hoạch được cái gì? Liền Giang Trần cũng không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, chí tôn tác phẩm đồ vật đặt ở tiên giới vậy cũng là kinh khủng. Bởi vì Giang Trần thông qua hệ thống từng có hiểu rõ, chí tôn tác phẩm không có chỗ nào mà không phải là hắn ở trên một thế bên trong nhất là kinh điển trước tác, mà lại là chính thống nhất. Dựa theo suy đoán của hắn, Chư Thiên Tùn đọc tiểu thuyết ở trong chí tôn tác phẩm có thể là Sơn Hải Kinh, Phong Thần vân vân. Đương nhiên, đây chỉ là Giang Trần suy đoán. Muốn biết rõ chí tôn tác phẩm cụ thể là cái gì, còn cần nhìn thấy mới được. Ngay lập tức, Giang Trần cũng không còn đi suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp bình tĩnh lại tâm thần, đem bạch kim tác phẩm Già Thiên truyền thuyết lật ra. Có lần trước đọc kinh nghiệm, lần này Giang Trần đọc sách tốc độ nhanh không ít. Đương nhiên, Giang Trần đang đọc thời điểm cũng đầy đủ đem tự mình thay vào trong đó. Cứ như vậy, theo thời gian không khô trôi qua, rốt cục tại đằng đẵng 3 ngày sau đó, hắn triệt để đem bản này bạch kim tác phẩm xem hết. Là hạn lúc đọc khu Già Thiên truyền thuyết biến mất về sau, Giang Trần cảm khái không thôi. Bạch kim tác phẩm chính là bạch kim, liền xem như lại nhìn một lần cũng cảm thấy kinh điển. Bên trong nhân vật đều có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Mặc dù hắn cũng nhìn qua cái khác bạch kim tiểu thuyết, nhưng không thể nghi ngờ mỗi một bản loại này cấp bậc tác phẩm cũng có tự mình đặc thù. Căn bản không có khả năng phân ra cụ thể ai cao ai thực chất, chỉ là chi tiết chênh lệch mà thôi. Đinh, chúc mừng túc chủ đọc thành công, thu hoạch được vô thượng đế thuật bốn chí tôn cửu bí. Đấu. Là Giang Trần nghe được hệ thống thanh âm về sau, sắc mặt vui mừng. Hắn thật không nghĩ tới, lần này thế mà đạt được chính là đấu tự bí. Mặc dù trên người hắn đã có một loại chí tôn cửu bí, nhưng là muốn biết rõ, loại này cổ thiên tôn khai sáng vô thượng bí pháp, mỗi một loại cũng cực kỳ đáng sợ, mà lại tại khác biệt phương hướng đi tới cực hạn. Giai tự bí là có thể tăng lên chiến lực. Đấu tự bí, danh xưng lực công kích vô song, bắt trước các loại công phạt đại thuật, mà lại càng khủng bố hơn. Có được đấu tự bí, có thể nói tại sức công phạt phía trên là danh xưng vô địch. Loại bí thuật này có thể gia trì tại bất luận cái gì thần thông bên trên, để cho mình lực công kích tăng cường, tại tăng thêm hỗ trợ lẫn nhau giai tự bí, có thể được xưng là kinh khủng. Có được môn này đấu tự bí, Giang Trần có thể chân chính làm được 3000 đại thế giới cùng giai vô địch. Thậm chí tại không có pháp bảo tình huống dưới, trực diện trường sinh ngũ cảnh cường giả. Một môn đế thuật đối với Giang Trần tăng lên kia thế nhưng là tương đương chí lớn. Bất quá Giang Trần cũng không có cao hứng quá lâu, bởi vì vào lúc này, lại là một đạo hệ thống nhắc nhở, nhường hắn chấn kinh. Đinh, chúc mừng túc chủ đọc xong thành, thu hoạch được vô thượng đế binh 4 vô thủy trung. Đế binh? Giang Trần đều kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này lần thứ 2 ban thưởng, lại là một cái đế binh. Hơn nữa, còn là vô thủy trung. Muốn biết rõ trong nguyên tắc, đây là một tôn vạn cổ vô song thiên đế luyện chế ra tới tuyệt thế thần binh, kinh khủng mà cường đại. Nếu là hoàn toàn phục sinh, có thể chém giết tiên khí. Đế chuông một vang, có thể chấn động chư thiên, xóa bỏ hết thảy sinh linh, liền như là vị kia vô song thiên đế, hoành ép hết thảy, che đậy nhất đại, lấy nghịch thiên chi tư, thành tựu vô song cảnh giới. Hắn luyện chế ra thần binh, tự nhiên kinh khủng. Giang Trần có cái này đế binh tại, có thể hoành hành toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Cho dù là cổ thánh cấp bậc tồn tại, đối mặt cầm trong tay đế binh hắn, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cái này đế binh, nhưng so sánh thái nhất Cẩm Tú Sơn Hà Đồ thậm chí là Cửu Thiên Linh Lung Đại La Thiên Cung đều muốn cường đại rất nhiều. Là chân chính vô thượng đế binh. Chỉ tiếc, Giang Trần thực lực còn chưa đủ. Đế binh rất mạnh, nhưng cũng cần thực lực đi phục sinh, khả năng hiện ra chân chính uy năng. Đương nhiên, coi như thế, lấy Giang Trần bây giờ tu vi, mặc dù làm không được triệt để phục sinh đế binh, nhưng là làm được khôi phục, từ đó hiện ra đế binh uy năng vẫn là có thể. Cho nên cái này kinh khủng đế binh, có thể làm hắn chân chính át chủ bài. Dù sao đối mặt cùng thế hệ người trẻ tuổi, căn bản không cần đến đế binh. Trừ phi là thế hệ trước cường giả không biết xấu hổ đối với hắn xuất thủ. Kia Giang Trần cũng không để ý, ném ra đế binh, trấn sát 3000 giới. Lần này đọc, có thể nói là thu hoạch tràn đầy a. Bất quá Giang Trần cũng không có tự mãn, bởi vì hắn biết rõ, vô luận cỡ nào pháp bảo, chung quy là vật ngoài thân, chỉ có tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Ngay lập tức, Giang Trần bắt đầu lĩnh ngộ đấu tự bí. Đế binh thì là bị hắn gửi ở hệ thống ở trong, có thể bất cứ lúc nào triệu hoán. Cứ như vậy, Giang Trần phân hóa ra 3 đạo tinh thần. Nếu như là đổi những người khác, căn bản không thể nào làm được Giang Trần dạng này, bởi vì chỉ là một môn đấu tự bí, liền xem như trường sinh ngũ cảnh cường giả đều cần lĩnh ngộ. Chớ nói chi là còn có một môn thất tuyệt cái thế hàn ngục tạo hóa thiên quyết. Hai loại này đều là vô thượng pháp, muốn thăm ngộ cần rất dài thời gian. Có thể có được chúng diệu bồ đề thụ, Giang Trần liền hoàn toàn không đồng dạng. Nguyên thần của hắn ngồi ngay ngắn ở cây bồ đề phía dưới, dáng vẻ trang nghiêm, tựa hồ ẩn chứa đại trí tuệ cùng lớn vô cùng vô tận. vô luận như thế nào phức tạp pháp môn đều không thể trốn qua nguyên thần thôi diễn mà tham lộ. Dù sao cũng là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất linh căn, ảo diệu trong đó như thế nào đơn giản. Lạn Đạt tự đại hùng bảo điện ở trong, trụ trì phương trượng giác ngộ thần tăng ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, ngay tại tụng kinh. Tham nội trước đó Giang Trần lưu lại tâm kinh, làm cho cả Lạn Đạt tự tựa hồ tìm kiếm đến mới Phật môn ảo diệu. Cơ hồ mỗi người cũng tại nghiêm túc tham ngộ. Nhưng lại tại lúc này, giác ngộ thần tăng đột nhiên mở mắt. Hắn ra lệnh đám người tiếp tục, tự mình thì là hóa thành một đạo Phật quang, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Lạn Đạt tự một tòa thiên điện ở trong. Ở trước mặt hắn, Già Lam thần tăng nhíu chặt lông mày, tâm thần có chút không tập trung. Chuyện gì xảy ra? Giác ngộ thần tăng mở miệng. Ra người nhà bỏ hẳn tham giận si. Già Lam thần tăng lại là thủ tọa đại đệ tử, Phật pháp cao thâm. Đồng dạng tình huống dưới, không thể lại dạng này. Mà Già Lam khi nhìn đến giác ngộ thần tăng về sau, ngay lập tức tiến về phía trước một bước. Hắn ánh mắt trịnh trọng, mang theo ngữ khí lo lắng nói: "Đông Hoang xảy ra chuyện lớn, truyền ngôn nói Thái Nhất Thánh tử Giang Trần đọa lạc nhập ma. Giờ phút này Kim Sĩ đại bằng tộc, Khổng Tức tộc, Thanh Vân thánh địa, Đại La thánh địa, Giao Quang thánh địa, năm đại thế lực uy áp Thái Nhất thánh địa, tuyên truyền muốn trừ ma vệ đạo. Hiện tại, toàn bộ Đông Hoang cũng loạn." Lời này vừa nói ra, giác ngộ thần tăng thần sắc đại biến. "PS, tiếp xuống sẽ có một cái lớn kịch bản, tuyệt đối thoải mái. Quỳ câu nguyện phiếu." Tiếp theo bản Bạch Kim còn chưa nghĩ ra, có ý tưởng độc giả thật to cho cái ý kiến chép. Chương 186, năm đại thế lực liên hợp, muốn uy áp Thái Nhất thánh địa. 15, câu từ đặt trước cầu hết thảy. Hiện tại, toàn bộ Đông Hoang cũng loạn. Là Già Lam nói ra tin tức này thời điểm, liền xem như Tây Mạc Tam đại chủ trì một trong giác ngộ thần tăng cũng rung động. Năm đại thế lực tuyên bố Giang Trần nhập ma. Hiện tại uy áp Thái Nhất thánh địa, muốn trừ ma vệ đạo. Đây coi như là lý do gì? Không có người so giác ngộ thần tăng hơn biết rõ thuyết pháp này có thể nhỏ. Giang Trần, tại đắc biện đường thế nhưng là tụng ra đại thừa Phật pháp tồn tại. Đạt được chân Phật tán thành, hạ xuống điểm lành chi khí, hơn có thủy thú cùng tiên điệu gia trì. Dạng này người, trở thành Tây Mạc Phật tử đều không phải là vấn đề gì. Làm sao có thể rơi vào ma đạo? Giác ngộ thần tăng làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Phật môn về việc tu hành cùng những người khác khác biệt, thậm chí nói Phật môn đại thế giới cùng cái khác đại thế giới tu hành phương thức cũng không đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Phật môn tu hành pháp cùng ma cơ hồ là đối lập, thượng như là chân chính chính tà đối lập, căn bản dung không được đối phương. Ngoại trừ 5 vạn năm trước ra cái kia dị loại bên ngoài, ma cùng Phật chính là hai loại này hoàn toàn khác biệt tương tự. Cho nên Giang Trần căn bản khả năng rơi vào ma đạo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm giác 100 ngộ thần tăng không hổ là đạt được cao tăng, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, ở trong đó nhất định phải chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như nói trước đó Giang Trần tao ngộ cùng Phật môn không có quan hệ lời nói, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Ở trong mắt giác ngộ thần tăng, Giang Trần mặc dù không có tiến vào Phật môn, nhưng trên thực tế rất có Phật ẩn, có thể làm Phật tử tồn tại. Bọn hắn nhất định phải chú ý. Mà Già Lam nghe được sư phụ về sau, ngay lập tức mở miệng giải thích. Phía trước đoạn thời gian, phàm tục bên trong có một môn phái bị giết sạch, huyết nục hoàn toàn bị thôn phệ. Lúc đầu đây là một cái không lớn không nhỏ sự tình, nhưng theo thời gian rời đổi, chuyện như vậy càng ngày càng nhiều. Sau đó tại thời điểm này, chính là Thái Nhất Thánh Tử quật khởi thời điểm, cho nên liền có một cái truyền ngôn, Thái Nhất Thánh Tử tu luyện ma công, rơi vào ma đạo, thôn vệ người khác huyết nhục tinh hoa, mới có bây giờ thành tựu. Nghe đến đó, giác ngộ thần tăng cuối cùng là minh bạch, có người đang cố ý hãm hại Giang Trần, những cái kia bị giết sạch người cũng là trong kế hoạch một vòng, thậm chí có thể nghĩ đến, cái này phía sau màn làm chủ, rất có thể chính là năm đại thế lực. Lúc đầu loại thủ đoạn này là vô cùng vụ bè, nhưng muốn biết rõ, cái này phía sau màn thao túng tồn tại là đến cỡ nào to lớn, bọn hắn nắm giữ cực lớn tài nguyên, nếu là liên hợp lại, muốn hãm hại một người, cơ hồ sẽ không có sai sót lầm. Nhất là Giang Trần dạng này còn thành danh không lâu, lại tại rất ngắn trong thời gian quật khởi, ẩn ẩn danh xưng Đông Hoàng đệ nhất, làm sao có thể sẽ không bị người hữu tâm lý do? Lại năm đại thế lực đều là cùng Giang Trần có thù người. Trên thực tế, bọn hắn cũng không thèm để ý kế hoạch này sẽ có bao nhiêu người hưởng ứng, bởi vì bỏ mặc như thế nào, năm đại thế lực ra tay với Giang Trần, vẹn vẹn chính là lại một cái lý do mà thôi. Quy củ cùng quyền nói chuyện, một mực nắm giữ tại cường giả trong tay. Năm đại thế lực lúc nào lên đường, uy áp Thái Nhất thánh địa. Giác ngộ thần tăng mở miệng, hắn biết rõ, cái này vẹn vẹn bắt đầu khóa. Năm đại thế lực muốn đảo loạn Đông Hoang nước, sau đó có thể thuận tiện xuất thủ, nhưng không phải hiện tại. Dù sao, bọn hắn phải đối mặt là một cái thánh địa a. Có thể giác ngộ thần tăng còn có cái không tốt ý nghĩ, có lẽ năm đại thế lực bên trong ba đại thánh địa đã làm tốt mở ra đế binh giữ lẫn nhau chuẩn bị. Đây mới thực sự là đại tai nạn a. Mà Già Lam đang nghe lời này về sau, ngay lập tức nói, ước chừng tại 7 ngày sau đó, năm đại thế lực tuyên bố, nếu là 7 ngày sau không giao ra Thái Nhất thánh tử, muốn đại biểu Đông Hoang vấn trách Thái Nhất thánh địa. Rất rõ ràng, năm đại thế lực mục đích chủ yếu chính là Giang Trần. Bọn hắn chỉ là muốn cho Thái Nhất thánh địa áp lực mà thôi. Dù sao, muốn toàn lực bảo hộ Giang Trần, hiện tại xem ra chỉ có Lý Đạo Nhất mà thôi. Về phần tất cả đại thái thượng trưởng lão, còn có thánh địa những cái kia nội tình có phải hay không nghĩ như vậy? Vậy liền không biết rõ. Năm đại thế lực lợi dụng, là toàn bộ uy hiếp toàn bộ Thái Nhất thánh địa tất cả mọi người, nhưng bọn hắn giao ra Giang Trần. Giác ngộ thần tăng mặc dù không tham dự thế tục sự tình, thế nhưng là những này vẫn là sẽ minh bạch. Thái Nhất thánh địa toàn thể, thật sẽ vì Giang Trần dốc hết toàn bộ thánh địa chi lực sao? Liên giác ngộ thần tăng cũng không thể khẳng định. Sư phụ, Thái Nhất thánh tử còn tại. Già Lam mở miệng, hắn nói chỉ là một nửa. Rất rõ ràng, Lạc Đạt tự người biết rõ ràng Ngưng Tuyết cho Giang Trần lưu lại một chút đồ vật. Về phần là cái gì, bọn hắn liền không biết rõ. Dù sao, thời điểm đó Giang Ngưng Tuyết nhìn thật đáng sợ.
Vâng, hắn đang bế quan.
Giác Ngộ Thần Tăng nhíu chặt lông mày, chắp tay trước ngực. Trên thực tế, hắn không hy vọng Giang Trần đi tranh đoạt vũng nước đục này. Thậm chí lần này bế quan, có thể có cái mấy năm thời gian không thể tốt hơn. Nhưng hắn biết rõ, mọi thứ cũng không thể miễn cưỡng. Nếu là Giang Trần có thể đuổi tại năm đại thế lực uy áp thái nhất thánh địa trước xuất quan, đó cũng là mệnh. Mật thiết chú ý đi, chờ hắn bế quan đệ nhất thời gian cho ta biết. Giác Ngộ Thần Tăng mở miệng, sau đó ly khai. Bỏ mặc như thế nào? Đây đều là Đông Hoang sự tình, không có quan hệ gì với Tây Mạc. Nhiều nhất cũng chỉ là trấn kinh mà thôi. Già Lam chắp tay trước ngực, có chút cung thân.
Vâng, sư phụ.
Giờ phút này, Lạn Đà tự một tòa trong đại điện, Giang Trần đóng chặt hai con người. Ở trong cơ thể hắn, lô dưỡng bách kinh thần thông ngay tại cháy hừng hực, tựa hồ có thể đem hết thảy thần thông toàn bộ dung luyện. Thậm chí tại Giang Trần trong đầu, ngày đó 3000 Đông Tuyết đồ án vô thượng kinh văn cũng chạy không khỏi. Mà ở trong cơ thể hắn, mảnh thứ 5 Đông Tuyết đồ án rốt cục dung luyện thành công. Cũng là tại thời khắc này, Giang Trần một mực xếp bằng ở chúng rượu bồ đề thụ ở dưới nguyên thần. Tại trong khoảnh khắc mở mắt, các loại khí tức trên người nó tán phát ra. Ngoại trừ trước đó những cái kia thần thông ẩn chứa khí tức bên ngoài, còn có một loại giống như hàn băng như địa ngục băng lãnh khí chất. Nó chậm rãi đứng dậy, quanh thân có kim sắc quang mang cuốn quanh. Lúc đầu một tấc chín phần nguyên thần thân thể, dài đến hai thốn. Oanh! Rốt cục, Giang Trần thể nội kia một cỗ mênh mông khí tức chấn động. Quanh người hắn lỗ chân lông phun ra nuốt vào lượng lớn tinh khí. Thể nội cự tượng tế bào càng là tại thời khắc này toàn bộ thời điểm, bọn chúng bắn ra hào quang sáng chói, cùng kim sắc khí huyết đan vào một chỗ. Cự tượng gánh vác mặt trời, chân đạp vĩnh hằng địa ngục hình ảnh, tạo thành một mảnh kinh khủng dị tượng. Cũng chính là tại lúc này, 84 vạn cự tượng tế bào ầm vang thức tỉnh. Giang Trần thực lực triệt để phá vỡ mà vào nguyên thần pháp tướng đệ nhị trọng cảnh giới. Chương 187, nguyên thần pháp tướng đệ nhị trọng, đế binh bên trong ý chí. 25, câu từ đặt trước cầu hết thảy. Đến nguyên thần pháp tướng cảnh giới này, mỗi tăng lên một trọng tu vi, nguyên thần liền có thể tăng trưởng một chút, thẳng đến 10 tấp 10 điểm. Là vì nguyên thần pháp tướng cảnh giới chi viên mãn. Nếu nguyên thần phát triển đến trình độ này, liền có thể cùng nhục thân lẫn nhau kết hợp, từ đó phát sinh thủy biến. Khi đó, người sẽ triệt để rút đi phàm thai nhục thể, lấy một loại khác sinh mệnh hình thức mà tồn tại. Mà loại hình thức này được xưng là trường sinh ngũ cảnh. Phàm là trường sinh, thọ nguyên cũng tại vạn năm, được xưng là chân chính vạn cổ cự đầu. Đương nhiên, hiện tại Giang Trần cự ly cảnh giới kia còn có một số xa, nhưng cũng không lâu. Giờ khắc này ở trong cơ thể của hắn, cự tượng hạt giống bắt đầu thức tỉnh. 84 vạn cự tượng tế bào như là điên rồ đồng dạng, trực tiếp thức tỉnh đến 99 vạn nhiều, đạt đến Giang Trần tại nguyên thần pháp tướng đệ nhị trọng cảnh giới cực hạn. Mà lại mỗi thức tỉnh đại lượng cự tượng tế bào, Giang Trần pháp lực, nhục thân đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, nhất là nguyên thần của hắn. Vào lúc này đã giải đến hai thôn chín phần, trực tiếp đạt đến nguyên thần pháp tướng đệ nhị trọng trạng thái đỉnh phong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Giang Trần mỗi một lần phá cảnh, kia tất nhiên chính là đỉnh phong. Loại này cường đại, là những người khác khó mà tưởng tượng, mà lại quan trọng nhất là, những này cự tượng hạt giống thức tỉnh đại lượng lực lượng, cũng bị nhục thể của hắn toàn bộ hấp thu. Hắn thánh thể đều chiếm được kinh khủng chỗ tốt, thậm chí Giang Trần hoàng kim huyết dịch cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, là một loại hồng sắc cùng kim sắc đan vào một chỗ nhan sắc, giống như tinh thể, cường đại mà kinh khủng, ẩn chứa cái này một loại thần linh uy nghiêm. Giang Trần biết rõ, khi hắn tất cả huyết dịch cũng chuyển hóa làm hồng sắc sau, đó chính là lột xác thành thần thể thời điểm. Thân thể là huyền hoàng đại thế giới cấp cao nhất thể chất, tất thành cổ thánh nhân tồn tại. Mà lại Giang Trần còn biết, nếu là thức tỉnh thân thể, liền có thể mở ra nhục thân bảo tàng. Đó là một loại chân chính đem nhục thân tu hành đến cực hạn trình độ. Khi đó ngũ tạng lục phủ của hắn đều sẽ tùy theo thủy biến, hình thành có thể so với pháp bảo uy năng. Chỉ là thần thể rất khó thức tỉnh. Chí ít đối với hiện tại Giang Trần tới nói, chiếu loại tốc độ này xuống dưới, cần 10 năm. Bất quá Giang Trần cũng không thèm để ý. Hiện nay thánh thể đã cơ bản đầy đủ, huống chi hắn trong tay còn có nhiều như vậy đế thuật cùng át chủ bài. Cảm nhận được thân thể mình bên trong lực lượng, Giang Trần trên mặt hiện ra mỉm cười. Bất quá những lực lượng này vẫn chưa ổn định, cần không ngừng chuyển hóa cùng cô đọng mới được. Không người tựa như là không trung lầu cát, mặc dù tốt xem, nhưng lại dễ dàng sụp đổ. Cứ như vậy, hắn bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu rèn luyện pháp lực của mình cùng nhục thân. Nhất là đối với đấu tự bí thăng ngộ, thời thời khắc khắc cũng đang tiến hành. Gắng đạt tới lần này bế quan, là có thể đem đấu tự bí phát triển đến cực hạn, danh xưng mạnh nhất sức công phạt. Ai không muốn? Cứ như vậy, 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại đoạn này thời gian ở trong, Giang Trần không chỉ có củng cố nhục thân, pháp lực cùng nguyên thần, càng đem tự mình có hết thảy cũng hoàn toàn nắm giữ, nhất là hắn trong tay đế binh. Giang Trần cũng hoàn toàn hiểu, cái này đế binh, nếu là khôi phục đến trình độ nhất định, thậm chí có thể gọi ra luyện chế ra nó chủ nhân ý chí, cũng chính là vị kia tuyệt thế thiên đế ý chí. Đạo kia ý chí, không chỉ có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ, càng là có thể thay thế Giang Trần trực tiếp trưởng khống đế binh, bộc phát ra thuộc về đế binh chân chính uy năng. Đương nhiên, muốn khôi phục đến loại trình độ kia, cần thiết năng lượng thật rất rất nhiều. Sợ là đem Giang Trần ép khô còn tạm được. Ném ra ngoài tạp niệm, hắn không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp sau khi đứng dậy, nhìn về phía trong đại điện. Bây giờ tòa đại điện này đã không có Giang Ngưng Tuyết một tơ một hào khí tức. Tại cho Giang Trần lưu lại tin về sau, cố kia hóa thân cũng đã biến mất. Về phần bản thể, tựa như trước đó nói như vậy, đã không tại Huyền Hoàng đại thế giới. Bất quá Giang Trần tin tưởng, sớm muộn sẽ có gặp lại một ngày. Không do dự, Giang Trần trực tiếp đẩy ra cửa đại điện. Kẹt kẹt. Cổ lão cửa ra vào mở rộng, phát ra nặng nề thanh âm. Già Lam thần tăng,
ngươi một mực chờ đợi ta. Vừa mới mở cửa thời điểm, Giang Trần thình lình ở giữa phát hiện, Già Lam vẫn đứng tại cửa ra vào, tựa hồ chờ đợi thật lâu. Cái sau khi nhìn đến thân hình của hắn sau, đôi mắt bên trong có một tia kinh ngạc, bởi vì hiện tại Giang Trần, so trước đó mấy ngày nhìn thấy càng thêm cường đại, lực lượng cũng càng thêm nội liễm. Bất quá hắn nghĩ đến giác ngộ thần tăng, ngay lập tức nói: "Giang thí chủ, sư phụ xin ngài đi qua một chuyến, có đại sự muốn nói." "Đại sự?" Nghe đến lời này Giang Trần có chút nheo mắt lại, ngay lập tức gật đầu. Chỉ ít theo hắn tiến vào Lạn Đà tự đến bây giờ, giác ngộ thần tăng không có lừa qua hắn. Sau đó, hai người cùng một chỗ ly khai, tiến về giác ngộ thần tăng chỗ. Năm đại thế lực liên hợp, tuyên bố ta rơi vào ma đạo, hai ngày về sau uy áp thái nhất thánh điện. Giờ phút này, tại Lạn Đà tự một tòa trong đại điện, Giang Trần nhìn trước mắt giác ngộ thần tăng, chậm rãi mở miệng. Ngữ khí của hắn băng lãnh, một bộ áo trắng không ngừng phiêu động. Tuy có xuất trần chi ý, nhưng cũng có phách tuyệt thiên hạ hoàng đạo chi khí, nhất là đang nghe giác ngộ thần tăng cáo chi tin tức sau, loại này kinh khủng khí tức càng thêm nồng đậm. Hoàn toàn chính xác. Già Lam cũng mở miệng, tầm mắt cụ xuống. Ngay lập tức, Giang Trần nheo mắt lại. Hắn biết rõ năm đại thế lực nhất định sẽ đối với hắn động thủ, nhưng chưa hề nghĩ tới là dùng loại phương thức này. Đây là tại bức bách hắn, bức bách thái nhất thánh địa a. Thế hệ trước xuất thủ, làm trái huyền hoàng đại thế giới ngầm thừa nhận quy củ, cho nên liền nghĩ ra trừ ma vệ đạo lấy cớ sao? Dạng này liền có thể sư xuất nổi danh, thật sự là buồn cười a. Đương nhiên, năm đại thế lực lấy cớ này, chỉ cần là đại thế lực người đều có thể thấy được, nhưng trên thực tế, một số thời khắc liền cần chính là lấy cớ này. Như là hai nước nghĩ giao chiến, tìm không thấy nguyên nhân, sau đó tự mình chế tạo nguyên nhân, vu oan hãm hại. Cái này đại chiến tự nhiên là đánh nhau, không thể nào cao minh, lại cực kỳ sử dụng. Giang Trần cười một tiếng, hắn biết rõ, yêu tộc là không thể nào có loại tâm tư này. Chắc là ba đại thánh địa gia chủ ý a. Thí chủ, kỳ thật ngươi có thể lựa chọn không trở về thái nhất thánh địa. Lúc này giác ngộ thần tăng mở miệng, hắn trên mặt từ bi, vô cùng chân thành cùng khẳng định. Nếu là ngươi lưu lại làm ta Lạn Đà tự Phật tử, liền xem như năm đại thế lực cũng không làm gì được ngươi. Câu nói này ẩn chứa to lớn tự tin. Tây Mạc Tam Đại chùa mặc dù không thể nói sẽ cộng đồng đối mặt, nhưng Phật tử là Phật môn, Đại Lôi Âm tự cùng Huyền Không tự sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Liên hiệp lại, bảo trụ Giang Trần căn bản không đáng kể số dưới. Chương 188, Lạn Đà tự đại lễ, 18 tôn giả đại phổ độ vô cùng vô tận xá lợi. 35, câu từ đặt trước cầu hết thảy. Còn nữa, muốn cùng Phật môn khai chiến, vô luận là ai đều muốn cân nhắc một chút. Phật môn chính là 3000 đại thế giới bên trong, nhất là to lớn một giáo. Vô số tăng nhân càng là trải rộng tất cả đại thế giới. Nếu là toàn bộ liên hợp lại, thậm chí có thể làm cho Phật môn đại thế giới xung kích 3000 đại thế giới đệ nhất vị trí. Đó cũng không phải một cái đại thế lực nội tình, mà là toàn bộ một giáo. Cùng thế gian này đạo giáo hay là nho giáo không đồng dạng. Phật môn thế nhưng là phi thường có lực ngưng tụ, cũng không phân chia. Cho nên nói Phật môn, không có cái kia đại thế lực không kiên kỵ. Giác ngộ thần tăng nói có thể tại năm đại thế lực uy áp xuống dưới bảo trụ Giang Trần, cũng không phải là nói ngoa. Chỉ là Giang Trần đang nghe lời này về sau, ngay lập tức cười một tiếng. Lần nữa đa tạ thần tăng ưu ái. Vô luận tại thái nhất thánh địa xảy ra chuyện gì, là bực nào nguy hiểm, ta tuyệt đối là muốn trở về. Thời khắc này Giang Trần mở miệng, hắn phong khinh vân đạm, dù cho biết rõ có năm đại thế lực muốn đưa hắn vào tử địa, vẫn như cũng như thế. Phần này trạng thái khí cùng khí phách, nhường Già Lam cùng giác ngộ thần tăng đều vì dừng ghé mắt. Tựa hồ hiện tại Giang Trần đã không phải là loại kia thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, mà là có cường giả chân chính ba khí. Tư thế này, không có người sẽ cảm giác không thấy. Đã Giang thí chủ khăng khăng như thế, lão nạp cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Giác ngộ thần tăng chắp tay trước ngực, phi thường khiêm tốn, đã có một tôn cường giả tư thái, cũng có thành tựu Phật môn cao tăng giác ngộ. Bất quá trước đó, lão nạp muốn giao cho Giang thí chủ đồng dạng đồ vật. Lúc này, giác ngộ thần tăng lại một lần nữa chân thành nói. Nghe đến lời này Giang Trần lông mày nhướng lên, lặng lặng chờ đợi. Cũng chính là vào lúc này, giác ngộ thần tăng đưa tay. Trong chốc lát, Phật quang lưu động, một đóa lại một đóa kim liên đang tỏa ra, trong hư không càng là vang lên cổ Phật tụng kinh. Toàn bộ đại điện cũng bị quang mang bao phủ. Kia một cỗ to lớn năng lượng tùy theo run run. Giang Trần có chút mở to mắt, cái phát hiện tại giác ngộ thần tăng trong tay, một quả xá lợi tử xuất hiện. Tựa như trong suốt hồ phách, minh khắc Phật liên cùng tường vân. Trong đó càng là có 18 tôn Phật môn tôn giả đứng hàng trong đó, để lộ ra tới Phật đạo ý vị, cực kỳ khủng bố. Mà Già Lam khi nhìn đến quả này xá lợi tử về sau, ngay lập tức thần sắc khẽ biến. Hắn không nghĩ tới, sư phụ thế mà đem cái này đồ vật đem ra. Quả này xá lợi tử, tên là 18 tôn giả đại phổ độ vô cùng vô tận xá lợi. Là ta Lạn Đà tự trí bảo một trong, từ trước đây 18 vị Lạn Đà tự trụ trì tọa hóa trước nghiệm lực gia trì. Bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nếu vận dụng, có thể trực tiếp thu hoạch được vượt qua một cái đại cảnh giới lực lượng. Bất quá chỉ có thể duy trì 18 nén nhang thời gian. Giác ngộ đại sư mở miệng, đem trong tay xá lợi tử đặt ở Giang Trần trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, đến phiên Giang Trần kinh ngạc. Cái này thế nhưng là Lạn Đà tự trí bảo một trong a. Thế mà cứ như vậy cho mình. Chẳng qua là khi Giang Trần muốn nói cái gì thời điểm, giác ngộ thần tăng ngăn trở hắn. Giang thí chủ thu cất đi. Mặc dù ngươi không vào ta Phật môn, nhưng đã cùng ta Phật môn rất có duyên phận. Liền xem như lão nạp kết xuống một cái thiện duyên đi, ngày sau Giang thí chủ nếu là có cơ hội, nâng đỡ một cái ta Lạn Đà tự liền có thể. Nghe được giác ngộ thần tăng, Giang Trần gật đầu. Hắn biết rõ ý tứ của những lời này, nói trắng ra là chính là giác ngộ thần tăng nhìn chúng tiềm lực của hắn. Nếu là có thể vượt qua trận này kiếp nạn, kia tương lai Giang Trần chắc chắn là huyền hoàng đại thế giới cấp cao nhất cường giả một trong. Nếu là có thiện duyên, Lạn Đạt Tự cũng sẽ tại vinh quang phía dưới. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng không còn khách khí. Hắn đem Xá Lợi Tử thủ hạ, có chút chắp tay nói, "Nhất định, đây coi như là một cái thừa nhược. Dù sao lần này Giang Trần phải đối mặt năm đại thế lực, mặc dù là nguyên thần pháp tướng cấp bậc tu vi, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Khoản này Xá Lợi Tử có thể trợ giúp hắn thu hoạch được vượt qua một cái đại cảnh giới lực lượng. Đó chính là trường sinh vạn thọ cảnh a. Mặc dù chỉ có 18 nén nhang thời gian, nhưng đầy đủ hắn khinh thường hết thảy. Không thể dựa theo giác ngộ thần tăng tới nói, nếu trong đó lực lượng hao hết, về sau lại nghĩ dùng, cần cực lớn năng lượng để mà bổ sung. Bất quá cũng thế, nếu không, nắm chặt khoản này Xá Lợi người, không sẽ theo lúc có thể tăng lên một cái đại cảnh giới sao? Mà lại tăng lên cũng là có cực hạn. Nếu là trường sinh bất hủ cảnh cường giả khủng bố, cái này Mai Xá Lợi Tử căn bản không có. Cổ thánh nhân cùng trường sinh ngũ cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, không phải đơn thuần có thể dùng ngoại lực liền có thể bổ khuyết. Lần này đi, lão nạp chờ lấy Giang thí chủ, danh chấn đông hoang. Giác ngộ thần tăng mở miệng, trên khuôn mặt già nua mang theo mỉm cười. Già Lam cũng là chắp tay trước ngực. Giang Trần cũng không do dự, trực tiếp bái biệt hai người, ly khai Lạn Đạt Tự. Dựa theo thời gian đến xem, còn có hai ngày, năm đại thế lực liền sẽ uy áp Thái Nhất Thánh Địa. Hắn bây giờ tại Tây Mạc Chi Địa, muốn chạy về Thái Nhất Thánh Địa lời nói, cần chỉ ít 3 ngày. Nói cách khác, tại hắn trở về trước đó, Thái Nhất Thánh Địa có thể muốn kiên trì một ngày thời gian, mà kia một ngày sẽ phát sinh cái gì, không có người biết rõ. Đáng tiếc nơi này là Tây Mạc, không có vượt qua khu vực truyền tống trận pháp, lại Phật môn đối với trận pháp cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, lại thêm đây là Đông Hoang sự tình, nếu là Lạn Đạt Tự làm biệt thủ, cũng sẽ lâm vào một chút phiền toái ở trong. Đây là Giang Trần không hy vọng. Sư phụ, lần này Giang thí chủ kiếp nạn. Già Lam nhìn bên cạnh Giác Ngộ Thần Tăng, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Xem ra là đã coi Giang Trần là làm là người một nhà. Không sao. Giác Ngộ Thần Tăng đang nghe lời này về sau, khẽ lắc đầu. Hắn tựa hồ cũng không lo lắng. Giang Ngưng Tuyết thí chủ lai lịch kinh người, sẽ cho hắn lưu lại lá bài tẩy. Tăng thêm 18 tôn giả đại phổ độ vô cùng vô tận xá lợi, đầy đủ Giang thí chủ uy hiếp thiên hạ. Nói tới chỗ này, Giác Ngộ Thần Tăng thở dài. Tại Phật môn một chút trong điện tịch, Huyền Hoàng đại thế giới thường cách một đoạn thời gian sẽ phải gánh chịu đại kiếp nạn. Liền Tây Mạc cũng không ngoại lệ. Hắn đã rất già, huyết nhục nhăn nheo. Đại kiếp tiến đến, chỉ sợ không cách nào thủ hộ Lạn Đạt Tự. Cho nên Giác Ngộ Thần Tăng đem về sau hy vọng đều đặt ở Giang Trần trên thân, bởi vì hắn có dự cảm, đây là lựa chọn tốt nhất. Lần tiếp theo Huyền Hoàng đại thế giới đại kiếp nạn, Tây Mạc 5 vạn năm trước cái kia dị loại tất nhiên sẽ xuất thế. Muốn sớm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Giác Ngộ Thần Tăng có chút thở dài, cùng Già Lam cùng đi nhập đại điện bên trong. Mà giờ khắc này, Giang Trần hướng về Thái Nhất Thánh Địa cấp tốc tiến lên. Hắn triển khai tự do thần dược phù diêu mà lên, tại hư không lên phá vỡ cửu thiên cương khí. Cánh chim run lên, chính là vạn dặm. Chương 189, Thái Nhất Thánh Địa cao tầng quyết nghị, nâng thánh địa chi lực bảo vệ thánh tử. 4 năm, cầu từ đặt trước cầu. Đông Hoang, Thái Nhất Thánh Địa. Thái Nhất Thánh Điện bên trong, Lý Đạo Nhất ngồi ngay ngắn ở chủ điện bên trên. Thân hình hắn sừng sững bất động, quanh thân có cường đại khí tức không ngừng chấn động. Con người trong lúc triển khai, cũng có kim quang đang lưu động. Lúc này Lý Đạo Nhất, tựa hồ càng thêm cường đại. Mà ở trước mặt của hắn, tất cả thái thượng trưởng lão ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, khí tức hùng vĩ vô cùng. Tất cả thái thượng trưởng lão cũng vào lúc này xuất hiện, vô luận là đang bế quan, vẫn là bên ngoài, cũng tề tụ cùng một chỗ. Hết thảy 9 vị thái thượng trưởng lão đều là trường sinh ngũ cảnh cấp bậc cự đầu. Lúc này Thái Nhất Thánh Địa đã đặt mình vào tại phong bạo trung tâm. Đối với năm đại thế lực uy áp, bọn hắn cũng đã sớm biết rõ. Các ngươi xác nhận, hiện tại thánh tử còn tại Tây Mạc sao? Lý Đạo Nhất mở miệng, thanh âm hùng vĩ. Mà ở trước mặt của hắn, Vân Nhật Dương, Lệ Vô Cực cùng Mạnh Khước Tà cung thân, bọn hắn đứng tại trong đại điện, cực kỳ cung kính nói: "Vâng." Thánh tử ly khai Linh Lung Thánh Địa trước đó, chính miệng nói sẽ tiến về Tây Mạc Lạn Đạt Tự, mà lại hắn giao cho ý niệm của chúng ta cũng không có phát ra cảnh cáo, nghĩ đến an toàn vô sự. Vân Nhật Dương mở miệng, không có bất luận cái gì chần chờ. Mà nghe được câu này, Lý Đạo Nhất gật đầu. Trong mắt của hắn hiện ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Giang Trần đợi tại Tây Mạc, nếu không còn chuyện gì, kia tại Đông Hoang năm đại thế lực cũng không có khả năng uy hiếp được hắn. Thật hy vọng Giang Trần không muốn đạt được Đông Hoang tin tức a. Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng, hắn chính là Giang Ngưng Tuyết sư tôn. Lúc này rất là cảm thán. Cùng Lý Đạo Nhất đồng dạng không hy vọng Giang Trần trở về. Không tệ, ta Thái Nhất Thánh Địa truyền thừa 18 vạn năm, nội tình thâm hậu, cái gì địch thủ đều không sợ. Một cái khác thái thượng trưởng lão cũng mở miệng. Hắn khí tức cực kỳ khủng bố, tới gần Lý Đạo Nhất, là toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa bên trong, nhất là cường đại thái thượng trưởng lão một trong. Hắn phi thường tự tin, dù cho đối mặt năm đại thế lực sắp liên hợp, ý vì anh nguyên như thế, năm đại thế lực liên hợp, nói ta Thái Nhất Thánh tử nhập ma. Như thế chu tâm xảo trá ngôn luận, cũng chỉ có bọn hắn những người này nghĩ ra được. Bất quá Giang Trần kia tiểu tử thật là không chịu thua kém, diệt sát ba đại thánh địa thánh tử không đủ. Thế mà hiện tại liền Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Khổng Tức Tiểu Minh Vương cũng diệt. Lại có mấy tôn thái thượng trưởng lão mở miệng. Bọn hắn đầu tiên là quát lớn năm đại thế lực, sau đó cảm thán Giang Trần cường đại. Tại trong mắt của bọn hắn, thế hệ này Thái Nhất Thánh tử Giang Trần, đã tới gần 3 vạn năm trước Thái Nhất Thánh tử Bắc Thiên Lạc, là bọn hắn thánh địa kiêu ngạo a. Bất quá tại có chút thái thượng trưởng lão trong mắt, Giang Trần có lẽ đã siêu việt vị kia Bắc Thiên Lạc. Mặc dù còn không phải danh phủ kỳ thực Đông Hoang đệ nhất thiên tiêu, nhưng diệt sát Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chiến tích này, có thể nói là phi thường khủng bố. Nếu không phải đời này hỗn độn thánh tử quá yêu nghiệt, đệ nhất thiên tiêu chi danh đã sớm xuống trên người Giang Trần. Bất quá vẫn là muốn xem chứng a, năm đại thế lực liên hợp, khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Lại không luận ba đại thánh địa lễ binh, Kim Sĩ Đại Bằng Vương thế nhưng là trường sinh giới vương cảnh tồn tại.
Đúng vậy a, lần này kiếp nạn, nhóm chúng ta nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng mới được.
Lại có thái thượng trưởng lão mở miệng, mang trên mặt vẻ trầm tư. Mặc dù đối với năm đại thế lực liên hợp bọn hắn không sợ hãi, nhưng bỏ mặc như thế nào? Những người kia liên hợp cùng một chỗ, thái nhất thánh địa cũng không thể không lọt vào mắt. Không người chính là đại nguy cơ.
Không tệ.
Ngay tại tất cả đại thái thượng trưởng lão thảo luận thời điểm, Lý Đạo Nhất mở miệng.
Hắn đứng dậy, khí tức nghiêm nghị.
Tất cả mọi người ngậm miệng lại.
Bỏ mặc như thế nào?
Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở thánh chủ Lý Đạo Nhất trong tay.
Năm đại thế lực khí thế hung hùng, nhóm chúng ta nhất định phải có chuẩn bị.
Nhưng bỏ mặc như thế nào, Giang Trần theo thứ một ngày chính là ta thái nhất thánh địa thánh tử.
Vậy cái này một thế liền vĩnh viễn là ta thái nhất thánh địa thánh tử.
Hắn bị người ta vu cáo nhập ma, kia nhóm chúng ta liền muốn cho hắn còn một cái sáng sủa trời xanh.
Lý Đạo Nhất thanh âm phi thường hùng vĩ, vang vọng toàn bộ thái nhất thánh điện.
Mà hắn những lời này cũng kiên định tất cả mọi người lòng tin,
bao quát tất cả đại thái thượng trưởng lão ở bên trong
đều vô cùng kiên định.
Bọn hắn đã quyết định
thề sống chết bảo vệ Giang Trần đến cùng.
Bẩm thánh chủ.
Nhưng vào lúc này, thái nhất thánh điện bên ngoài,
hình pháp điện điện chủ, tư nguyên điện điện chủ, pháp bảo điện điện chủ các loại xuất hiện.
Bọn hắn hóa thành hồng quang xuất hiện ở trong đó.
Năm đại thế lực liên hợp, cự ly thánh địa còn có 3 vạn dặm.
Lời này vừa nói ra,
ở đây tất cả thái thượng trưởng lão cũng mở mắt.
Một thời gian, mênh mông uy áp tràn ngập toàn bộ Thánh An.
Vân Nhật Dương đám người sắc mặt trắng bệch,
coi như bọn hắn đã tấn thăng đến đạo kiếp cảnh,
nhưng tại trận chính là 9 vị trường sinh ngũ cảnh thái thượng trưởng lão a,
phát ra uy áp,
có thể tùy tiện nghiền nát một tòa vạn lý sơn mạch.
Nếu không phải bọn hắn là thái nhất thánh địa đệ tử,
sợ là đã sớm huyết nhục vỡ nát.
Mà lúc này, Lý Đạo Nhất có chút nheo mắt lại.
Bên ngoài 3 vạn dặm,
đối với năm đại thế lực người mà nói bất quá là một cái chớp mắt mà thôi.
Nhưng hắn biết rõ,
năm đại thế lực không có khả năng trực tiếp xuất hiện.
Cự ly sau cùng kỳ hạn còn có một cách giờ,
bọn hắn sẽ cho chân thời gian.
Nhưng bỏ mặc như thế nào,
cuối cùng đại chiến vẫn là sẽ mở ra.
Đã như vậy, vậy liền nên chiến đi.
Lý Đạo Nhất mở miệng, bước đầu tiên đi ra đại điện.
Sau đó,
9 vị thái thượng trưởng lão,
12 vị chủ điện điện chủ
cùng nhau đi ra.
Bọn hắn đứng sau lưng Lý Đạo Nhất,
không có e ngại.
Sau một khắc, tất cả mọi người đi tới thái nhất thánh địa trung ương diễn võ trên quảng trường.
Ở chỗ này,
mấy chục vạn thái nhất thánh địa đệ tử tề tụ.
Tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử
đều có mặt.
Làm nhân tộc thất đại thánh địa chí nhất,
môn hạ đệ tử có mấy chục vạn chi chúng.
Đây là nội tình, cũng là một cái kinh khủng truyền thừa.
Giờ phút này Lý Đạo Nhất đứng tại hư không bên trên, nhìn xuống phía dưới các đệ tử.
Năm đại thế lực vu hãm ta thái nhất thánh tử rơi vào ma đạo, muốn trừ về sau mà nhanh.
Bây giờ càng là liên hợp cùng một chỗ, một canh giờ sau uy áp ta thái nhất thánh địa.
Phàm không muốn một trận chiến người, có thể toàn bộ ra khỏi hàng.
Ta lấy thánh chủ chi danh, hạ xuống pháp chỉ, tuyệt không truy cứu.
Giờ khắc này, Lý Đạo Nhất thanh âm truyền khắp thái nhất thánh địa ở trong,
cũng vang vọng tại các đệ tử bên hai.
Mặc dù là cao tầng quyết định, nhưng loại này đại kiếp nạn,
trong mắt hắn, không tất yếu kéo lấy tất cả mọi người.
Chỉ là giờ khắc này,
trung ương quảng trường bên trên, lặng ngắt như tờ.
Vô số đệ tử, ánh mắt kiên định,
thân thể một điểm bất động.
Chương 190, cuối cùng thời khắc đến, Đông Hoang Thánh Địa cấp bậc đại chiến.
5 năm, câu từ đặt trước cầu hết thảy.
Thái nhất thánh địa trung ương quảng trường bên trên,
mấy chục vạn đệ tử toàn bộ đứng tại chỗ.
Đối mặt Lý Đạo Nhất, bọn hắn thân hình cũng không có động,
từng cái thẳng đứng tại chỗ,
nhãn thần kiên định.
Mà Lý Đạo Nhất có chút kinh ngạc,
cũng chính là vào lúc này,
các đệ tử tại cùng một thời gian, cùng một thời khắc toàn bộ quỳ xuống,
liền chân truyền đệ tử không có không ngoại lệ.
Mặt bọn hắn đối hư không lên đứng đấy Lý Đạo Nhất cùng tất cả đại thái thượng trưởng lão bọn người,
trong miệng một lời, cao giọng hô to:
"Chúng ta thể sống chết bảo vệ thánh địa, bảo vệ thánh tử danh dự.
Chúng ta thể sống chết bảo vệ thánh địa, bảo vệ thánh tử danh dự.
Chúng ta thể sống chết bảo vệ thánh địa, bảo vệ thánh tử danh dự."
Giờ khắc này, mênh mông thanh âm lay rung chuyển toàn bộ thái nhất thánh địa,
giống như chiến cổ lôi động.
Mỗi người nói câu nói này thời điểm,
cũng dốc hết toàn lực,
thanh âm vang vọng thiên địa,
thậm chí liền hư không lên tầng mây cũng chấn động.
Giờ khắc này, tất cả đại thái thượng trưởng lão cùng chủ điện điện chủ nhóm cũng chấn động.
Nhiều như vậy đệ tử trên dưới một lòng,
bảo vệ thái nhất thánh địa,
bảo vệ thánh tử,
là 18 đã qua vạn năm lần thứ nhất.
Bực này lực ngưng tụ,
là bọn hắn trước đó cũng không có nghĩ qua.
Cũng theo khía cạnh chứng minh,
Lý Đạo Nhất lựa chọn giữ gìn Giang Trần
là chính xác.
Tốt.
Liên Lý Đạo Nhất cũng bị ảnh hưởng,
hắn trải qua rất nhiều chuyện,
theo Đông Hoang Thiên Tiêu trở thành một cái thánh địa thánh chủ,
trong lúc đó trải qua rất nhiều,
cho nên liền hắn tâm cũng trở nên không hề bận tâm.
Nhưng là bởi vì sự tình hôm nay,
Lý Đạo Nhất thế mà cũng có một loại nhiệt huyết cảm giác.
Một cái thánh địa theo đuổi là cái gì?
Là cương đại, là truyền thừa.
Bây giờ có thể ngưng tụ mấy chục vạn đệ tử trái tim,
sợ là ngoại trừ thái nhất thánh địa bên ngoài,
cái khác 6 đại thánh địa đều không thể làm được a.
Thánh chủ có thể làm được trình độ này,
là hắn chỗ kỳ vọng.
Giờ phút này Lý Đạo Nhất nhìn về phía tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng:
"Vậy liên để nhóm chúng ta huyết chiến đến cùng."
Thanh âm hùng vĩ, tựa như tinh hỏa liệu nguyên, rào rạt thiêu đốt.
"Huyết chiến đến cùng."
Vô số người cao giọng hô to, trong miệng một lời.
Vân Nhật Dương bọn người đứng tại trong đó, thần sắc kiên định.
Dù cho lần này kiếp nạn bọn hắn bỏ mình,
cũng không hối hận.
Mở ra thánh địa đại trận,
Lý Đạo Nhất mở miệng, bắt đầu hạ đạt pháp chỉ:
"Ta xem một chút năm đại thế lực, có thể bắt ta thái nhất thánh địa như thế nào."
Cứ như vậy,
toàn bộ thái nhất thánh địa cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển.
Vô số đệ tử cũng tại chuẩn bị. Thánh địa đại trận mở ra, tất cả đại chân truyền chủ phong liên hợp, trận này đại chiến, tất cả mọi người biết rõ, không thể tránh được. Cứ như vậy, thời gian yên tĩnh trôi qua. Rốt cục, sau cùng đã đến giờ. Lý đạo nhất đứng hàng hư không bên trên, hắn ánh mắt bình tĩnh. Sau lưng có thái thượng trưởng lão, đến rồi. Lúc này, có thái thượng trương lão mở miệng. Tất cả mọi người hướng về phía đông cái hướng kia nhìn lên. Cái gặp kia phiến hư không, bị vô tận mây đen bao trùm lên tới. Có lôi điện xen lẫn, có thần quang chợt hiện, có yêu khí tận trời. Nơi đó khí tức cực kỳ to lớn, chấn động thiên địa. Phương viên mấy vạn dặm cũng bị bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, một đạo to lớn tiếng oanh minh nổ vang. Hư không lên đi ra vô số đạo cường đại bóng người, trong đó cầm đầu có 5 cái. Bọn hắn không có ẩn tàng, hiển hóa thân hình. Theo thứ tự là Giao Quang Thánh Chủ, Thanh Vân Thánh Chủ, Đại La Thánh Chủ cùng Khổng Tức Đại Minh Vương. Về phần mạnh nhất Kim Sĩ Đại Bàng Vương, thì là đứng tại trung tâm vị trí. Sau lưng bọn hắn, chiến kỳ phân phật, nổi trống rung trời. Cùng lúc đó, tại Thái Nhất Thánh Địa bên ngoài, cũng có vô số khí tức chấn động ra tới. Vậy cũng là đến từ tất cả đại thế lực nhân vật. 5 đại thế lực uy áp Thái Nhất Thánh Địa. Cái này thế nhưng là đại sự, không có người sẽ không chú ý. Thậm chí liền Trung Châu người đều tới. Lần này đại chiến, bị toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới tất cả đại thế lực nhìn xem. Cũng chính là vào lúc này, Thái Nhất Thánh Địa cao tầng cùng 5 đại thế lực xa xa đối lập. Xem ra, Thái Nhất Thánh Địa là không có ý định giao ra rơi vào ma đạo gian trận. Lúc này, Giao Quang Thánh Chủ đứng ra. Hắn đầu tiên nổi lên, mở miệng chính là rơi vào ma đạo gian trận. "Hừ, ngươi nói rơi vào ma đạo liền rơi vào ma đạo, không có chứng cứ cũng dám lập biên. Loại này phá nước bẩn sự tình, không muốn một cái nhân tộc thánh địa chi chủ, cũng có bực này không biết xấu hổ thời điểm." Lý đạo nhất còn chưa mở lời, Thái Nhất Thánh Địa mấy cái thái thượng trưởng lão cứ nói, bọn hắn không có khách khí, đều muốn bắt đầu đại chiến. Khách khí nữa, kia thật quá dối trá. Hừ, đây là công nhận sự tình, chúng ta làm thánh địa chi chủ, còn có thể tạo ra sự thật hay sao? Không tệ, một cái nho nhỏ Giang Trần còn chưa tới phiên nhóm chúng ta như vậy. Là hắn rơi vào ma đạo, chứ ma vệ đạo chính là ta Huyền Hoàng đại thế giới mỗi người trách nhiệm. Đại La Thánh Chủ, Thanh Vân Thánh Chủ cùng Khổng Tức Đại Minh Vương mở miệng. Bọn hắn không để ý đến những cái kia trầm trọng, mà là nếu lấy Giang Trần rơi vào ma đạo sự tình không thả. Kỳ thật trong lòng của mỗi người cũng minh bạch, thật chỉ là tạo ra mà thôi. Nhưng cái thế giới này chính là như vậy. Ai thế lớn? Giải thích quyền ngay tại ai trong tay? Đó là các ngươi cho là sự tình. Giang Trần có hay không rơi vào ma đạo, không có người biết rõ. Hết thảy đều chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương. Lý đạo nhất mở miệng. Ngữ khí của hắn rất nặng nề, cũng không có khách khí. Câu nói này, nhường năm đại thế lực người có chút híp mắt lại. Lý đạo nhất thái độ chính là Thái Nhất Thánh Địa thái độ. Giao Quang Thánh Chủ càng là không nghĩ tới. Thái Nhất Thánh Địa thế mà lại như thế giữ gìn Giang Trần. Có phải hay không mong muốn đơn phương, không phải ngươi nói tính toán. Giao ra Giang Trần, để cho chúng ta xuất thủ, ngay trước mặt của người trong thiên hạ, kiểm nghiệm nó phải chăng có ma tính. Kim Sĩ Đại Bằng Vương nói chuyện, nhường Thái Nhất Thánh Địa giao ra Giang Trần. Buồn cười, ta Thái Nhất Thánh Địa thánh tử, lúc nào đến phiên ngươi yêu tộc chỉ trỏ. Lý đạo nhất con ngươi kích xạ ra hào quang sáng chói, càng là có sát ý phun trào. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định giao ra Giang Trần rồi. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng bắt đầu nổi giận. Sau lưng hắn, một đôi mấy ngàn trượng chiều dài, mỗi một phiến lông vũ cũng long lánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhìn cực kỳ khiếp người. Như thế nào? Lý đạo nhất trực tiếp bước ra một bước, trường sinh ngũ cảnh khí tức cầm vang bạo động. Một thời gian, thiên địa kịch chấn, sơn hà cũng đang rung chuyển. Đã như vậy, thì nên trách phải chúng ta. Kim Sĩ Đại Bằng Vương bọn người toàn bộ đi ra, khí tức đủ để dẫn bạo chư thiên. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, trực tiếp mở miệng. Nhân tộc Thái Nhất Thánh Địa, bao che rơi vào ma đạo giang trận, đồng dạng nhập ma. Chúng ta theo thiên địa, trừ ma vệ đạo. Từ hôm nay, xóa tên nhân tộc Thái Nhất Thánh Địa. Thật lớn thanh âm vang lên, toàn bộ thiên địa đang run rẩy. Vô tận phong vân dũng động. Một thời gian, sát ý quét ngang. Đông Hoang Thánh Địa cấp đại chiến, hết sức căng thẳng kho. Chương 191, đại chiến bắt đầu, 12 kiện thánh binh thần uy. 15, cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Mên ngông uy năng tán phát ra. Lấy Kim Sĩ Đại Bằng Vương cầm đầu, năm đại thế lực người toàn bộ đi ra. Kia từng đạo kinh khủng bóng người hiện hiện. Bọn hắn chìm nổi tại hư không bên trên, uy thế vô hạn. Khoảng chừng mấy trăm vị nguyên thần pháp tướng cấp bậc cường giả đi ra. Mỗi người cũng cực kỳ khủng bố. Bọn hắn thế ra thiên địa pháp tướng chi thân, đứng tại cái này giữa thiên địa, giống như chủ trời, muốn vây quanh toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa. Giờ phút này, lại là 7-80 đạo bóng người hiện hiện. Những này nhân khí hơi thở nồng hậu dày đặc, mạnh hơn nguyên thần pháp tướng người cao hơn một mạng lớn. Mỗi một vị đều là trường sinh ngũ cảnh cấp bậc tồn tại. Mặc dù không thiên địa pháp tướng chi thân, nhưng toàn thân bọn họ triển lộ ra pháp lực, tựa như vương dương biển lớn, vang vọng xung quanh vạn dặm khu vực. 7-80 tôn trường sinh ngũ cảnh cường giả, mặc dù trong đó cũng tại trường sinh vạn thọ cảnh cùng trường sinh bất tử cảnh, nhưng liên hợp lại lực lượng, có thể xương kinh khủng. Về phần Kim Sĩ Đại Bàng Vương cùng Khổng Tức Đại Minh Vương, những này cơ hồ cũng tại trường sinh tạo vật cảnh cấp bậc thậm chí trở lên tồn tại, thì là đứng hàng hư không, nhìn xuống toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa. Nhất là cường đại Kim Sĩ Đại Bàng Vương càng là không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Giết! Mệnh lệnh này một cái, toàn bộ thiên địa sát ý quét sạch, tách ra trên 9 tầng trời tầng mây, các loại cường đại nhân vật xuất động, bọn hắn nhao nhao tế ra pháp bảo, vận chuyển pháp lực. Giờ khắc này, tất cả thiên địa sợ, số 10 vạn dặm sơn hà cũng đang rung chuyển, rất nhiều sinh linh nằm rạp trên mặt đất, liền những cái kia quan chiến đại thế lực cũng lui về sau. Loại này đại chiến nếu đánh nhau, sợ là sẽ phải thay bay vạ gió a. Bọn hắn chỉ là tới xem một chút tình trạng, cũng không muốn tham dự loại này thánh địa cấp bậc đại chiến bên trong. Thánh chủ, nhóm chúng ta thật không tham dự sao? Lúc này, xa xa giao chỉ thánh nữ Kỷ Vân Hoàng mở miệng, mang trên mặt vẻ lo lắng. Bây giờ năm đại thế lực liên hợp, có mấy trăm tôn nguyên thần pháp tướng cường giả, 7-80 tôn trường sinh ngũ cảnh cường giả, còn có kim sĩ đại bằng vương các loại đứng tại huyền hoàng đại thế giới đỉnh phong chỗ kinh khủng tồn tại. Coi như một cái thánh địa, cũng vô pháp hoàn toàn chống lại a. Giao chỉ thánh chủ là một cái trung niên nữ tử, nàng người mặc cung trang, có một loại lộng lây khí tức to lớn, không thể so với giao quang thánh chủ bọn hắn chênh lệch. Chỉ là đang nghe Kỷ Vân Hoàng sau, nàng có chút nhíu mày, ngay lập tức lắc đầu. Ta biết rõ ngươi cùng thái nhất thánh tử giao hảo, nhưng loại này đại chiến, nếu tham dự liền không khả năng rời khỏi. Huống chi đối thủ là năm đại thế lực, mỗi một cái cũng không thể so với chúng ta chênh lệch. Giao chỉ thánh chủ cũng có chỗ khó xử của mình. Muốn biết rõ, nàng đại biểu không phải mình, Kỷ Vân Hoàng đại biểu cũng không phải chính mình. Nếu ai xuất thủ, đó chính là kéo lên toàn bộ giao chỉ thánh địa. Làm thánh chủ, nàng nhất định phải lấy đại sự làm chuẩn, không thể trực tiếp xuất thủ. Không người sẽ để cho giao chỉ thánh địa cũng lâm vào vũng bùn ở trong, mà lại nàng cũng biết rõ, lần này đại chiến, năm đại thế lực tuyệt đối là quyết tâm muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết. Có lẽ thái nhất thánh địa sẽ không diệt, nhưng Giang Trần nhất định phải chết. Liền xem như nàng cũng bất lực. Kỷ Vân Hoàng nghe đến đó, bắt đầu trầm tư. Đúng vậy a, một khi xuất thủ, đó chính là cùng năm đại thế lực đối kháng. Giao chỉ thánh địa có vài chục vạn môn đồ, nàng có thể không quan trọng, nhưng này một số người là vô tội. Như thế phía dưới, chỉ có thể dạng này nhìn xem. Giờ phút này Kỷ Vân Hoàng nhìn về phía chân trời, hắn sẽ xuất hiện sao? Một bên khác, Lý Đạo Nhất khi nhìn đến đối phương động thủ về sau, ngay lập tức cũng không do dự, hắn trực tiếp ngáp. Sau lưng thái thượng trưởng lão cùng điện chủ nhóm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lên đại trận, mở miệng lần nữa sau. Sau lưng hắn, thái nhất thánh địa bên trong 108 chân truyền chủ phong dâng lên, khoảng chừng 108 đạo thần quang kích xạ tại hư không bên trên. Mỗi một đạo thần quang đều nắm chắc ngàn trượng chi rộng, hình thành của sáng. Tất cả ánh sáng chủ cũng tại trong khoảnh khắc đạt tới cùng một độ cao. Trong chốc lát, toàn bộ thái nhất thánh địa có một đạo to lớn lồng ánh sáng hiện hiện. Nó bao phủ toàn bộ thái nhất thánh địa, đem tất cả mọi người thủ hộ ở bên trong. Và anh, cũng chính là vào lúc này, năm đại thế lực công kích đến, kinh khủng pháp lực thao thao bất tuyệt, liên hợp cùng một chỗ càng là kinh khủng. Liền xem như đứng tại lồng ánh sáng bên trong thái nhất thánh địa đệ tử, tại cảm giác được những cái kia pháp lực dư ba sau, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, thật sự là quá kinh khủng. Cái này thế nhưng là mấy trăm vị nguyên thần pháp tướng cùng mấy chục tôn trưởng sinh ngũ cảnh cường giả cộng đồng xuất thủ, trực tiếp xốc lên một tòa tung hoành mấy vạn dặm sơn mạch cũng hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá những công kích này tại nổ vang lồng ánh sáng về sau, tựa như thạch chìm biển lớn, chỉ là tại cột sáng trên vẽ lên một tia gợn sóng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên không hổ là thủ hộ thánh địa chi đại trận a. Cái này thế nhưng là ta thái nhất thánh địa thủy tổ đại đế bày ra phòng ngự đại trận, danh xưng đế trận. Không tệ, trừ phi đại đế phục sinh, không người có thể phá. Vô số thái nhất thánh địa đệ tử cũng đang hoan hô. Mặc dù bọn hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, nhưng nhìn thấy thánh địa thủ hộ thánh địa chi đại chiến như thế cường hãn, cũng không khỏi đến dễ dàng một cái. Thử hỏi, vô luận là ai, có thể sống, sẽ nghĩ đến đi chết. Chính như bọn hắn nói như vậy, thái nhất thánh địa thủ hộ đại trận chính là thái nhất đại đế bố trí. Mặc dù vị này đại đế không phải trận pháp gì mọi người, nhưng thực lực cùng nội tình còn tại đó, ai có thể phá? Chỉ là những đệ tử này cũng không biết rõ. Lúc này Lý Đạo Nhất cao mày, sắc mặt không phải rất tốt. Mặc dù thánh địa thủ hộ đại trận nhìn như thế kinh khủng cương đại, có thể thủ hộ bọn hắn không bị thương tổn, nhưng muốn biết rõ, năm đại thế lực mỗi một cái cũng không sánh bằng thái nhất thánh địa yếu. Thái nhất thánh địa có nội tình, bọn hắn đồng dạng có, mà lại mặc dù nói là thái nhất thủy tổ đại đế bày ra trận pháp, nhưng bây giờ chủ trì đại trận đều là tất cả đại thái thượng trưởng lão cùng điện chủ, không có khả năng phát triển mạnh nhất hiệu quả. Năm đại thế lực làm sao lại không biết rõ điều này? Cho nên Lý Đạo Nhất minh bạch, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, sau đó một khắc, từng đạo kinh khủng uy năng tràn ngập ra, toàn bộ hư không cũng chấn động. Quan chiến vô số sắc mặt người khẽ biến. Năm đại thế lực, mấy chục tôn trưởng sinh bí cảnh cường giả, bọn hắn cầm trong tay thánh nhân binh, cổ thánh binh, thậm chí có thánh vương binh đi ra. Mênh mông thánh uy hạ xuống, tách ra kinh thiên hào quang, lấp lánh tại cái này giữa thiên địa, tạo thành một đạo kinh khủng cảnh tượng. Trọn vẹn 12 kiện thánh binh nở rộ uy năng, giống như là ngăn cách mảnh này thiên địa, triển lộ ra chấn áp thế gian kinh khủng đại thế. Vâng. Giờ khắc này, thiên địa run run, tinh thần hồ rõ ràng hồ tối, giống như vạn cổ đại kiếp giáng lâm điểm báo. Chương 192, đế binh lại xuất hiện, giao quang long văn hắc ngục đỉnh 25, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Giữa thiên địa, mây gió rung chuyển, các loại thánh binh rủ xuống thánh uy vô cùng kinh khủng. Cái gì là thánh binh? Kia là chỉ có cổ thánh nhân khả năng luyện chế pháp bảo mạnh mẽ, ẩn chứa chuyên thuộc về thánh nhân uy thế, so với trường sinh ngũ cảnh cường đại rất nhiều. Đạo khí trước mặt thánh binh, hoàn toàn tựa như là phổ thông pháp bảo, không có khả năng so sánh. Hiện tại năm đại thế lực một phương, chọn vẹn lấy ra 12 kiện thánh binh, liền thánh vương binh cũng có. Mặc dù đó cũng không phải năm đại thế lực toàn bộ át chủ bài, nhưng đã đầy đủ kinh khủng. Trong đó bày ra công phạt năng lực, biết bao kinh khủng. Liền xung quanh những cái kia người quan chiến cũng bắt đầu rút lui. 12 kiện thánh binh hạ xuống uy năng, liền trường sinh bất hủ cảnh người đều rất khó kháng trụ. Huống chi là bọn hắn, Lý Đạo Nhất càng là bước ra một bước, hắn có chút ngoác. Thái nhất thánh địa thánh binh cũng kích xạ ra quang huy, rót vào lồng ánh sáng ở trong. Giờ phút này, Kim Sĩ Đại Bằng Vương ở đây ra lệnh một tiếng. Tất cả lớn trường sinh ngũ cảnh cự đầu thể hiện ra uy thế cường đại. Bọn hắn liên tục không ngừng đem lực lượng rót vào thánh binh ở trong. Một thời gian, toàn bộ thiên địa run run, tinh thần cũng bị ảnh hưởng đến.
Công,
chính là tại thời khắc này, năm đại thế lực người điều khiển thánh binh đánh ra tuyệt thế công kích.
Ầm ầm,
hư không trên sấm chớp, các loại quang huy bắn ra, khiến người sợ hãi. Thái nhất thánh địa xung quanh sông núi cũng bắt đầu vỡ vụn, các loại sinh linh bỏ mình, bị trực tiếp chấn sát.
Mà cái này,
vẹn vẹn những cái kia thánh binh triển hiện ra dư ba mà thôi.
Cứ như vậy,
kia cường đại kinh khủng năng lực trực tiếp đánh vào cổ sáng bên trên.
Oeng,
một tiếng vang thật lớn,
thái nhất thánh địa đang run rẩy,
toàn bộ thủ hộ thánh địa lồng ánh sáng đều đang run rẩy.
Không phải là cùng trước đó như thế chỉ là một tia gợn sóng,
mà là giống như sóng gió động trời.
Các loại quang huy đan vào một chỗ,
so với hư không trên mặt trời còn chói mắt hơn.
Thái nhất thánh địa các đệ tử cũng sắc mặt trắng bệch.
Dù cho có đại trận thủ hộ,
nhưng này loại này thánh uy bọn hắn là thực sự cảm nhận được.
Loại kia uy năng,
tựa như là một phàm nhân tại đối mặt thần linh,
tựa hồ bất cứ lúc nào tại gặp phải tai họa ngập đầu.
Không có biện pháp,
trận pháp có thể phòng ngự ở công kích,
không cách nào phòng ngự ở uy thế.
Bất quá cũng chính là tại thời khắc này,
hư không dần dần ổn định.
Thái nhất thánh địa phòng ngự lại trận, vẫn là không có mảy may hư hao,
hoàn toàn như trước đây.
Đây cũng chính là thái nhất đại đế bày ra đại trận,
không người nhường một cái trường sinh bất hủ cảnh cường giả đối mặt loại công kích này,
không chết đều muốn bị thương nặng.
Mà thấy cảnh này thái nhất thánh địa các đệ tử
lại một lần nữa gieo họ,
dù cho có thánh binh cũng vô pháp phá vỡ thái nhất thánh địa.
Đây là cỡ nào nội tình a?
Chỉ bất quá Lý đạo nhất vẫn là như mày,
bởi vì hắn đã cảm giác được
chủ trì trận pháp tất cả đại điện chủ nhóm đã có người thụ thương.
Mặc dù thái thượng trưởng lao nhóm không việc gì,
nhưng tiếp tục như vậy
sớm muộn xảy ra vấn đề,
bởi vì năm đại thế lực còn không có triệt để nghiêm túc.
Quả nhiên, làm thống soái năm đại thế lực người mạnh nhất Kim Sĩ Đại Bàng Vương lại một lần nữa đi ra.
Cái kia hai mắt màu vàng nóng nhìn trước mắt Lý đạo nhất nói:
"Bàng Vương lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, giao ra Giang Trần, nhường nhóm chúng ta xử lý.
Có lẽ, đem Giang Trần trục xuất thái nhất thánh địa."
Kim Sĩ Đại Bàng Vương cũng không biết rõ Giang Trần có phải hay không tại thái nhất thánh địa bên trong.
Như vậy nói,
không có thái nhất thánh địa che chở,
bọn hắn chém giết Giang Trần dễ như trở bàn tay.
Lúc này Kim Sĩ Đại Bàng Vương là tại cho thái nhất thánh địa sau cùng cảnh cáo,
mang ý nghĩa lần này về sau,
năm đại thế lực thật muốn toàn diện khai chiến.
Chỉ là Lý đạo nhất đang nghe Kim Sĩ Đại Bàng Vương về sau, ngay lập tức sắc mặt không thay đổi,
nghi động thủ, trực tiếp tới liền tốt.
Câu nói này, nhường Kim Sĩ Đại Bàng Vương cười.
"Tốt, đây là chính các ngươi lựa chọn."
Hắn rời khỏi một bước, ánh mắt lạnh nhạt.
Trong mắt hắn,
thái nhất thánh địa đây là gian ngoan mất linh,
đã bọn hắn nhất định phải bảo trụ Giang Trần.
Vậy liền để cái này nhân tộc thánh địa trả giá đắt đi.
"Chư vị, động thủ đi."
Kim Sĩ Đại Bàng Vương xem hướng về sau phương, sắc mặt không thay đổi nói.
Tại hắn thâm hậu,
Thanh Vân Thánh chủ, Đại La Thánh chủ cùng Giao Quang Thánh chủ gật đầu.
Ba đại thánh chủ đi ra,
cường đại khiếp người khí tức đang rung chuyển,
nhất là sau lưng Giao Quang Thánh chủ,
một tôn trọn vẹn vạn trượng to lớn hắc sắc thần đỉnh triển lộ ra,
toàn bộ thần đỉnh cũng hiện ra hắc sắc,
phía trên minh khắc các loại thần bí đường vân, nhìn cực kỳ khiếp người.
Mà tại kia hắc sắc thần đỉnh nổi lên về sau,
toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị giam cầm,
mênh mông uy năng quét sạch phương viên trăm vạn dặm phạm vi,
phàm là tại cái này khu vực bên trong hoặc là sinh linh,
toàn bộ tại kia chí cường uy thế phía dưới phủ phục,
tính cả vừa mới mở rộng linh trí yêu thú cũng bị trên mặt đất,
tựa hồ tại khẩn cầu trời xanh rộng lượng.
Giờ khắc này, Giao Quang Thánh chủ trực tiếp đi ra,
hai tay của hắn phụ trợ hư không,
hắc sắc thần đỉnh triệt để nổi lên.
Một thời gian, hư không trên tất cả tầng mây tản ra,
liên vực ngoại tinh thần cũng bị uy thế như vậy thôi động, chỉ hướng lúc đầu quy tích,
mênh mông uy năng hạ xuống.
Đây là chuyên thuộc về đại đế uy năng.
Tại Giao Quang Thánh chủ trên tay,
rõ ràng là đế binh, Giao Quang Long Văn Hắc Ngục đỉnh,
cũng được xưng chi là Giao Quang đỉnh,
là Giao Quang Thánh địa, đời thứ nhất thủy tổ đại đế, Giao Quang đại đế thành đạo chi binh.
Mà trước đó Giang Trần truy sát Giao Quang Thánh tử lúc Giao Quang đỉnh,
bất quá là đông đảo hàng nhái mà thôi.
Quả nhiên vẫn là xuất động đế binh sao?
Năm đại thế lực như thế phách lối cường hãn, trực tiếp vận dụng đế binh, này lại đối Đông Hoang tạo thành đại uy hiếp à?
Sẽ không, có thái nhất thánh địa thủ hộ đại trận tại, liền xem như vận dụng đế binh một kích, cũng không có khả năng đối Đông Hoang tạo thành trực tiếp ảnh hưởng.
Có cường đại nhân vật mở miệng, cũng không phải là rất lo lắng.
Dù sao điều khiển đế binh người là Giao Quang Thánh chủ,
cũng không phải Giao Quang đại đế.
Nhưng coi như thế, những này đại thế lực người toàn bộ chống lên phòng ngự.
Đế binh, cho dù là một tia uy năng,
liền có thể nghiền nát vô số sinh linh.
Mà tại thời khắc này, Giao Quang Thánh chủ trên mặt triển lộ ra tiêu dung.
Ngày đó ngươi Lý đạo nhất dùng đế binh uy hiếp ta Giao Quang Thánh địa, có bao giờ nghĩ tới có giờ khắc này?
Lời này vừa mới rơi xuống,
Giao Quang Thánh chủ không còn có mảy may do dự.
Hắn hít sâu một hơi, đem mênh mông pháp lực rót vào đế binh Giao Quang đỉnh ở trong.
Giờ khắc này, thiên địa cũng u ám.
Chí cường vô địch uy thế bao phủ phiến đại địa này.
Đế binh Giao Quang đỉnh,
tại Giao Quang Thánh chủ lấy trường sinh ngũ cảnh pháp lực phía dưới,
bắt đầu khôi phục.
Trong chốc ngắn này, vô tận thiên địa đều muốn phá diệt,
mà thủ hộ thái nhất thánh địa màn sáng, càng là nổi lên vô tận gợn sóng.
Thừa như bọc khí, bất cứ lúc nào đều muốn vỡ ra làm.
Chương 193, đế binh vô cùng vô tận thần uy, thái nhất thánh địa thủ hộ đại trận vỡ vụn 35, cầu từ đặt trước cầu hết tê.
Giữa thiên địa phong vân chấn động mãnh liệt,
tinh thần cũng phảng phất muốn tại loại lực lượng này phía dưới rơi xuống.
Uy thế kinh khủng tràn ngập tại trái tim của mỗi người,
cho dù là quan sát trận này đại chiến người,
tại đối mặt khôi phục về sau Giao Quang đỉnh về sau, cũng là cảm giác lung lay sắp đổ.
Phảng phất loại lực lượng này chỉ cần tiết lộ ra một tia,
liền có thể nghiền nát tất cả mọi người ở đây.
Đây chính là đế binh cường giả,
cơ hồ là có thể trấn áp hết thảy tồn tại,
trừ phi là tiên giới tiên nhân,
hoặc là chí cường đại đế phục sinh,
không người có thể lực kháng đế binh lực lượng. Tính cả đứng tại Thái Nhất Thánh Địa thủ hộ đại trận bên trong Lý Đạo Nhất cũng híp mắt lại. Hắn biết rõ, đây mới là lớn nhất nguy cơ. Thánh địa cấp bậc đại chiến, ở đâu là Trường Sinh Cự Đầu cùng Trường Sinh Cự Đầu ở giữa đại chiến a? Kia nhưng là muốn vận dụng đế binh, vô cùng kinh khủng. Nhìn xem bao trùm Thái Nhất Thánh Địa lồng ánh sáng lung lay sắp đổ, Lý Đạo Nhất thần sắc vô cùng thâm trầm. Trên thực tế, hắn hiện tại không thể trực tiếp tế ra đế binh, không người sẽ đem toàn bộ Thái Nhất Thánh trực tiếp đánh nát. Hai kiện đế binh khôi phục về sau va chạm ra lực lượng, không có người biết rõ mạnh bao nhiêu, mà lại Lý Đạo Nhất còn phi thường rõ ràng, năm đại thế lực không có khả năng chỉ là mang theo một cái đế binh ra. Như thế phía dưới, hắn chỉ có tự mình tiếp nhận thủ hộ đại chiến quyền hạn. Nếu là có thể nhiều chi chống đỡ một lát mới là tốt nhất. Dù sao đế binh khôi phục cần có năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Liền xem như thánh địa cũng không duy trì nổi bao nhiêu lần, trừ phi là hai kiện đế binh gặp nhau, tự chủ khôi phục. Đây cũng là Lý Đạo Nhất không tế ra đế binh nguyên nhân một trong. Bởi vì đến lúc đó, không có người biết rõ về sau kết quả sẽ là cái gì. Có thể hiển nhiên, Lý Đạo Nhất đánh giá thấp đế binh khôi phục về sau mang tới cường đại lực lượng. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị toàn bộ trấn áp. Mênh mông uy thế chút xuống, coi như tiếp nhận thủ hộ đại trận quyền lực hắn, giờ phút này cũng cảm nhận được không thể chống cự áp lực. Đây chính là đế binh, là đại đế chiến lược kéo dài, mà Thái Nhất Thánh Địa lưu lại trận pháp, vẹn vẹn chỉ là thủ hộ mà thôi. Làm sao có thể trực tiếp kháng trụ đế binh công phạt? Thái Nhất Thánh Chủ rất khó kiên trì. Dù sao cũng là đế binh a, lợi dụng trận pháp ngăn trở nhất thời, đã đầy đủ kinh khủng. Ai, khó nói hôm nay Thái Nhất Thánh Địa thật muốn đối mặt trước nay chưa từng có đại nạn. Xung quanh người nhìn thấy này tấm cảnh tượng, khẽ lắc đầu. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, nghĩ đến ngăn trở cường đại đế binh, không cùng hình ảnh ghép đôi lực lượng, căn bản là không có cách làm được. Ầm ầm, cũng chính là vào lúc này, Giao Quang Thánh Chủ gia tăng pháp lực dốc vào, hắn đã bắt đầu dốc hết toàn lực, muốn khôi phục Giao Quang đỉnh. Ong ong, một máy mắt, cái này đế binh vang lên từng đợt mênh mông thanh âm, vang vọng tại trong lòng của mỗi người. Giao Quang đỉnh trên rủ xuống vô tận thần quang, thấm đầy mảnh này khu vực, toàn bộ thiên địa cũng tiếp nhận áp lực thật lớn, liên thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng bị ma diệt. Ầm, cũng chính là tại thời khắc này, Giao Quang đỉnh chấn động, có chút hạ xuống, cả vùng tựa hồ cũng bắt đầu trầm xuống. Thái Nhất Thánh Địa bên trong, ngồi xếp bằng tại hư không trên 12 chủ điện điện chủ, chín đại thái thượng trưởng lao sắc mặt trắng nhợt. Sau một khắc, tất cả mọi người là cùng nhau phun ra một ngụm tiên huyết. Oeng, đại địa lần nữa chấn động. Lý Đạo Nhất lui lại, khắp khuôn mặt là gấp rút. Không được, chính là trong nháy mắt này bên trong, một mực bao phủ trên Thái Nhất Thánh Địa kia đạo quang cháo, trong khoảnh khắc vỡ nát, toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa rốt cục bị đế binh uy thế bao phủ lại. Vô số đệ tử thân thể phát run, mặt bọn hắn như giấy vàng, càng là có người phun ra tiên huyết. Đây là đế uy, không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận. Coi như Trường Sinh Bí cảnh cường giả đều muốn nhận nó ảnh hưởng, huống chi là những này tu vi thấp đệ tử. Mặc dù đế binh uy năng không có trực tiếp tác dụng tại trên người bọn họ, nhưng liền xem như dư ba, cũng là khó có thể chịu được. Ha ha ha, ngày đó ngươi Lý Đạo Nhất dùng đế binh ép ta Giao Quang Thánh Địa, có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Giao Quang Thánh Chủ mở miệng, hai tay của hắn phụ trợ hư không, màu đen Giao Quang đỉnh đang không ngừng rủ xuống quang huy. Thời khắc này Giao Quang Thánh Chủ tựa như là một tôn chí cường người, cầm trong tay đế binh hắn, đơn giản có thể nói là vô địch, liền Kim Sĩ Đại Bàng Vương đều che giấu không được hắn quang mang. Cảm nhận được chung quanh sùng kính chi ý, Giao Quang Thánh Chủ càng là có một loại hào tình vạn trượng cảm xúc. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp khôi phục đế binh. Ngay lập tức, Giao Quang Thánh Chủ lần nữa bước ra một bước. Một thời gian, sơn hà kịch chấn, mảnh này thiên địa cũng phảng phất muốn sụp đổ. Đây chính là đế binh như thế, vô địch, khó giải. Không có thủ hộ đại trận bao phủ Giao Quang Thánh Địa, các đệ tử trưởng lão cũng đang lùi lại, thân thể phát run, thậm chí có đệ tử trực tiếp quỳ xuống. Cái này không thể trách bọn hắn, đối mặt đế binh uy nghiêm, có bao nhiêu người có thể kháng trụ? Làm cản. Lý Đạo Nhất thấy cảnh này, ngay lập tức hét lớn một tiếng. Tại hắn thâm hậu, một bộ tuyệt thế sơn hà bức tranh mở ra, các loại dòng sông đại xuyên, chi âm chi kỷ, tinh thần chuyển động cũng đứng hàng trong đó. Cũng là vào lúc này, tất cả Thái Nhất Thánh Địa đệ tử chỉ cảm thấy quanh thân bắt đầu nhẹ nhõm. Thái Nhất Cẩm Tú Sơn Hà Họa Quyển xuất hiện, lưu chuyển ra mênh mông quang mang, bao phủ Thái Nhất Thánh Địa. Nhường Giao Quang đỉnh uy thế không cách nào trực tiếp hạ xuống. Đây là bởi vì Thái Nhất Cẩm Tú Sơn Hà Họa Quyển không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân. Không người, toàn bộ thiên địa liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Thời khắc này Lý Đạo Nhất đứng tại hư không bên trên, phía sau là đế binh. Mà trước mắt Giao Quang Thánh Chủ, hai mắt nổ bắn ra một tia kim quang. Xem ra, ngươi vẫn là đem đế binh lấy ra a. Giao Quang Thánh Chủ mở miệng, mang trên mặt ý cười. Mặc dù Lý Đạo Nhất lấy ra đế binh, nhưng là hắn không hề sợ hãi, bởi vì lúc trước hoàn toàn không đồng dạng. Hắn trong tay cũng có đế binh. Nếu va chạm bắt đầu, ai mạnh ai yếu, căn bản không ai biết rõ. Nhưng là đối với Giao Quang Thánh Chủ tới nói, hắn không có e ngại, bởi vì ở phía sau hắn còn có tứ đại thế lực. Đây chẳng phải là các ngươi sợ cầu sao? Lý Đạo Nhất mở miệng, sắc mặt không thay đổi. Hắn biết rõ, cái này năm đại thế lực đang liên hiệp lên thời điểm, liền không có quan tâm sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên vào lúc này cũng không có cái gì nói nhiều, chỉ có chiến. Đế binh khôi phục lại như thế nào, Đông Hoang đại nạn lại như thế nào, Thái Nhất Thánh Địa đều nhanh không tồn tại, hắn không quan tâm nhiều như vậy. Vừa vặn nhóm chúng ta cũng là ý tứ này. Thanh Vân Thánh Chủ, Đại La Thánh Chủ bọn người đi tới. Kim Sĩ Đại Bàng Vương cùng Khổng Tức Đại Minh Vương khỏe miệng hơi bệnh, phá vỡ phòng ngự, hiện tại chính là chu diện. Chương 194, Lý Đạo Nhất Trường Sinh Bất Hủ Cảnh, kiện thứ hai đế binh muốn khôi phục. 4 năm, cầu từ đặt trước cầu hết thả. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Đã bọn hắn không giao gia nhập ma giang trần, trực tiếp xuất thủ liền tốt. Thái nhất thánh địa bao che ma tộc, đã không thể được xưng là nhân tộc thánh địa. Kim Sĩ Đại Bằng Vương lần lượt mở miệng. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn hủy diệt thái nhất thánh địa, chém giết giang trần. Đối với điểm này, Lý Đạo Nhất so với ai khác đều muốn rõ ràng. Ngay lập tức, hắn gánh vác sau lưng thái nhất Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, sắc mặt không thay đổi. Thái nhất thánh địa tất cả mọi người nghe. Trong chốc ngắn này, Lý Đạo Nhất thần sắc vô cùng uy nghiêm. Hắn đứng tại hư không bên trên. Theo ta thủ vệ thánh địa, thủ vệ thánh tử danh dự. Lý Đạo Nhất thanh âm rất hùng vĩ, truyền khắp toàn bộ thái nhất thánh địa ở trong, cũng làm cho một chút e ngại thái nhất thánh địa đệ tử đứng dậy. Bọn hắn ngưỡng mộ hư không. Tất cả mọi người vô cùng kiên định. Thủ vệ thánh địa, thủ vệ thánh tử danh dự. Thủ vệ thánh địa, thủ vệ thánh tử danh dự. Thủ vệ thánh địa, thủ vệ thánh tử danh dự. Giờ khắc này, cơ hồ không có bất cứ một người đệ tử nào thoát đi. Bọn hắn cũng đứng dậy. Dù cho đối mặt năm đại thế lực liên hợp, vẫn như cũng như thế. Xung quanh vô số người nhìn xem một màn này, ngay lập tức trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Thái nhất thánh địa các đệ tử lại có như thế lực ngưng tụ. Liên Thanh Vân thánh địa cùng Đại La thánh địa một chút trưởng lão cũng bắt đầu chấn động. Nếu như đồng dạng là gặp đại nạn, kia bọn hắn trong thánh địa đệ tử sẽ có thái độ như vậy sao? Cùng thánh địa cùng tồn vong, sẽ có dạng này người, sợ là vô cùng ít ỏi a. Thanh Vân thánh chủ cùng Đại La thánh chủ bọn người càng là nheo mắt lại. Dạng này thánh địa, tuyệt không thể lưu lại. Mặc dù cùng là nhân tộc thất đại thánh địa chí nhất, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng có tranh đấu. Ai nguyện ý khuất tại dưới người? Bởi vì thái nhất thánh địa đệ tử bên trong lực ngưng tụ, càng làm cho bọn hắn kiên định một điểm, đó chính là hủy diệt toàn bộ thái nhất thánh địa. Và anh, cũng chính là tại thời khắc này, giao quang thánh chủ cầm trong tay giao quang đỉnh, hắn không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp khôi phục. Ầm ầm, giao quang đỉnh bên trên tách ra mênh mông uy năng, mỗi một tấc thân đỉnh cũng phảng phất muốn thần hóa, để cho người ta kinh khủng. Mà lúc này Lý Đạo Nhất cũng không cam chịu yếu thế, đã đối phương khăng khăng muốn khôi phục đế binh, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Ngay lập tức, hắn rót vào mênh mông pháp lực tiến vào thái nhất Cẩm Tú Sơn Hà Đồ ở trong. Và anh, lại là một cái đế binh bắt đầu khôi phục. Tất cả người quan sát toàn bộ rút lui rất dài một đoạn cự ly. Hai kiện đế binh ở giữa đại chiến a. Loại này kinh khủng hình ảnh, đã bao lâu không có tại Đông Hoang phát sinh. Giờ khắc này, hư không trên hai kiện đế binh sống lại bắt đầu. Ầm ầm. Giao Quang đỉnh, Thái Nhất Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cũng tại thời khắc này thoát ly Lý Đạo Nhất cùng Giao Quang Thánh Chủ khống chế. Bởi vì bọn chúng phát hiện ngọc tự mình muốn cùng khí tức, mỗi một kiện đế binh sinh ra, cũng ấn khắc cái này đại đế vô thượng tư thái. Cho nên bọn chúng không cho rằng tự mình so đối phương yếu nhược, toàn bộ cũng tự chủ khôi phục. Cũng chính là tại thời khắc này thời điểm, Lý Đạo Nhất cùng Giao Quang Thánh Chủ nhãn thần lóe lên, song phương cùng nhau bước ra một bước. Trong chốc lát, hai người cùng đế binh hóa thành kinh khủng thần quang biến mất, thiên địa đều vì dừng chấn động. Thưa không anh minh, người quan sát cũng coi như là thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn biết rõ, Lý Đạo Nhất cùng Giao Quang Thánh Chủ cuối cùng vẫn là đạt thành chung nhận thức, tại đánh một trận ở ngoài không gian, không người sẽ liên lụy toàn bộ Đông Hoang. Dù sao còn có cái khác mấy đại thánh địa tại, nếu là ảnh hưởng tới mấy cái khác thánh địa đế binh, vậy liền không phải là Đông Hoang tai nạn, mà là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới kinh khủng tai nạn. Tại vực ngoại, vô tận thần uy chút xuống, giữa thiên địa một mảnh chấn động, vô số tu sĩ cũng cảm giác mình tại loại lực lượng này phía dưới biến thành phàm nhân, bởi vì kia là đế binh, là chí cường lực lượng. Tại loại lực lượng này phía dưới, trừ phi là cường giả chân chính, không người không có bao nhiêu người có thể bình tĩnh đối mặt. Về phần thái nhất thánh địa bên trong, năm đại thế lực người còn không có triệt để mở ra đại chiến, bởi vì mỗi người cũng biết rõ, trận này đại chiến thắng bại kết cục, kỳ thật chính là đế binh ở giữa đại chiến kết cục. Nếu thái nhất thánh chủ thắng, kia thái nhất thánh địa liền triệt để thắng. Nhưng nếu như là giao quang thánh chủ thắng lợi, kết quả kia đương nhiên là không nói mà thôi. Tóm lại, sau cùng kết cục vẫn là hai phe chí cường giả bên trong đại chiến. Tất cả mọi người đang chăm chú, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là loại kia kinh khủng khí tức lại quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Bọn hắn chung quy là có thể cảm giác được cuối cùng là ai thắng lợi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thái nhất thánh địa tất cả đại trưởng lão cùng điện chủ nhóm cũng đang nóng nảy cùng đợi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Và anh, giờ khắc này, thiên địa vang minh một tiếng, vô số trong lòng người kịch chấn. Bọn hắn nhìn về phía hư không bên trên kia không ngừng rủ xuống quang huy cùng lực lượng. Thái nhất thánh chủ Lý Đạo Nhất lại là trường sinh bất hủ cảnh. Hắn mạnh như vậy, làm sao có thể? Đế binh ở giữa đại chiến, cũng là cần pháp lực ủng hộ. Giao quang thánh chủ thực lực chỉ là tại trường sinh tạo vật cảnh, lần này là giao quang thánh địa vua. Thánh chủ cấp nhân vật giấu ở giữa hư không. Tất cả mọi người tại cảm giác được đạo này khí tức về sau, ngay lập tức tại rất gần. Không có người nghĩ đến, thái nhất thánh chủ Lý Đạo Nhất lại đã đạt tới trường sinh bất hủ cảnh. Muốn biết rõ, tại trong mắt tất cả mọi người, ngoại trừ hỗn độn thánh chủ cùng linh lung thánh chủ bên ngoài, cái khác thánh chủ hẳn là cũng tại trường sinh tạo vật cảnh tu vi, nhưng là Lý Đạo Nhất lại là trường sinh bất hủ cảnh, có bực này cường thế pháp lực ủng hộ, thái nhất Cẩm Tú Sơn Hà Đồ tuyệt đối có thể trấn áp giao quang đỉnh. Có ít người thậm chí cho rằng trận này đại chiến là thái nhất thánh địa người thắng. Tính cả thái nhất thánh địa trưởng lão cùng điện chủ nhóm cũng thở dài một hơi, trong bọn họ tâm xúc động phẫn nộ, có thánh chủ Lý Đạo Nhất tại, thánh địa kia liền sẽ không có việc. Vực ngoại bên trong, hai kiện đế binh đan dệt ra hào quang rực rỡ, nghiền nát mấy trăm khỏa to lớn tinh thần, càng là ma diệt ước vạn thiên thạch. Giờ khắc này, giao quang thánh chủ rốt cục có chút không chịu nổi, hắn phun máu phè phè, không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc này thật không nghĩ tới, Lý đạo nhất sẽ như thế cường hãn. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, sắc mặt chấn kinh. Khó nói năm đại thế lực liên hợp, cũng áp chế không nổi Thái Nhất Thánh Địa sao? Thế nhưng chính là tại Giao Quang Thánh Chủ sắp lạc bại thời điểm, Thanh Vân Thánh Chủ trực tiếp bước ra một bước. Tại thân thể của hắn đằng sau, có vô cùng uy thế tỏa ra, lại là một cái đế binh, sắp khôi phục. Chương 195, Thanh Vân Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô, Thái Nhất Thánh Địa chi bẩn. 5 năm, cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Thanh Vân Thánh Chủ đứng tại hư không bên trên, sắc mặt hắn không thay đổi, sau lưng có một tôn thần lô chậm rãi hiện hiện. Phía trên có ngàn vạn thần thú minh khắc trên đó, mênh mông hùng hậu khí tức chấn động. Cái này một tôn thần lô, giống như chân chính mặt trời đồng dạng lóa mắt. Lực lượng cường đại từ trong đó lao nhanh mà ra, từng đạo thần diễm kích xạ, phản phất có thể dung luyện hết thảy. Đây cũng là Thanh Vân Thánh Địa đời thứ nhất thủy tổ đại đế luyện chế đế binh. Thanh Vân Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô, là năm đó vị kia Thanh Vân đại đế thành tựu đại đế chứng đạo chi binh. So với Thái Nhất Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cùng Giao Quang Đỉnh cũng không kém. Vô số người đều nhìn thấy màn này, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Nhất là Thái Nhất Thánh Địa tất cả đại điện chủ cùng các trưởng lão, càng là có chút khó tin. Lúc đầu chiến đấu đều muốn kết thúc, cái này Thanh Vân Thánh Chủ lại một lần nữa tế ra đế binh, nhất định phải diệt tuyệt bọn hắn Thái Nhất Thánh Địa sao? Quả nhiên, năm đại thế lực đến có chuẩn bị. Một cái đế binh không cách nào hủy diệt Thái Nhất Thánh Địa, cho nên trực tiếp xuất ra hai kiện đế binh. Không ngừng, ta hoài nghi còn có thứ ba kiện đế binh. Có đại nhân vật mở miệng, bọn hắn giống nhau là chấn động vô cùng. Năm đại thế lực muốn chém giết Giang Trần, hủy diệt Thái Nhất Thánh Địa quyết tâm, là bọn hắn trước đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước đó tế ra một cái đế binh, bây giờ còn có một cái, đây coi là cái gì? Hoàn toàn chính là ước hiếp Thái Nhất Thánh Địa a. Lúc đầu Huyền Hoàng Đại Thế Giới bất kỳ một cái nào đơn độc thế lực, đối với Thái Nhất Thánh Địa không có uy hiếp chí mạng, nhưng là hiện tại, là thật nguy hiểm. Mà Thanh Vân Thánh Chủ đang đi ra về sau, hắn nhìn xuống phía dưới Thái Nhất Thánh Địa, khẽ cười một tiếng. Trong chốc lát, hắn hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Thanh Vân Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô sông lên trời, gia nhập chiến cuộc ở trong. Một thời gian, kinh khủng uy áp khuynh tả tại đại địa bên trên, vô số sắc mặt người trắng bệch. Cho dù là tại vực ngoại ở trong, bọn hắn y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng đế binh phát ra lực lượng. Về phần Thái Nhất Thánh Địa người càng là bắt đầu tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, năm đại thế lực thế mà muốn làm đến loại trình độ này. Nếu là một chọi một, Lý đạo nhất bị trấn áp, cái này không lời nào để nói. Nhưng là hiện tại, hai kiện đế binh, hai kiện thánh chủ cấp nhân vật, bọn hắn toàn bộ xuất thủ, làm sao có thể là đối thủ? Ầm ầm, hư không trên lại là một mảnh nổ vang. Trên 9 tầng trời cương phong đều tựa hồ bị vỡ vụn. Một chút cường đại tu sĩ thậm chí có thể nhìn thấy một khỏa lại một khỏa tinh thần tại vỡ vụn. Trường sinh ngũ cảnh cường giả liền có thể vỡ vụn tinh thần. Húng chi cầm trong tay đế binh trường sinh cự đầu, loại kia lực phá hoại, thậm chí có thể đi khắp 3000 đại thế giới. Oeng, đột nhiên ở giữa, lại là một trận tiếng oanh minh. Thiên địa cũng phảng phất tịch diệt. Thình lình ở giữa, vô số người chỉ cảm thấy hư không bên trên có mưa máu tung xuống. Thái Nhất Thánh Địa người càng là đem tim nhảy tới cổ rồi. Đông, ngay một khắc này, một đạo bạch sắc bóng người theo trong hư không nện xuống. Một tòa vạn trượng cự sơn bị trực tiếp đụng nát, trực tiếp băng liệt. Vô số người đều nhìn xem một màn này, mở to hai mắt. Oeng, áo trắng bóng người đi ra, lại một lần nữa đứng ở hư không bên trên. Chính là Thái Nhất Thánh Chủ Lý đạo nhất. Hắn lúc này ngực nổ tung một cái độc lớn, liền đầu vai cũng bị bể nát, đầy người vết máu, tiên huyết không ngừng lưu lại. Một thời gian, Thái Nhất Thánh Địa người bi thiết. Thánh chủ, hai kiện đế binh liên hợp, sức chiến đấu như thế thật quá mạnh. Dù cho Lý đạo nhất có được Trường Sinh Bất Hủ cảnh thực lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào kháng trụ. Trước mặt đế binh, Trường Sinh Bất Hủ cảnh vẫn là yếu đi. Giờ phút này Lý đạo nhất đang nghe ở đây người về sau, khẽ lắc đầu. Tất cả lui ra. Hắn biết rõ, nếu như mình đều không phải là đối thủ, Thái Nhất Thánh Địa những người khác, đến lại nhiều cũng là hoàn toàn vô dụng. Cho dù là Trường Sinh cự đầu cấp bậc Thái Thượng trưởng lão, Lý đạo nhất, người còn tại kiên trì. Giờ phút này, hư không trên hạ xuống hai thân ảnh, theo thứ tự là Giao Quang Thánh Chủ cùng Thanh Vân Thánh Chủ. Hai người bọn họ nhìn phong khinh vân đạm, khí tức kinh khủng, cùng chật vật Lý đạo nhất tạo thành một loại chênh lệch rõ ràng. Vương ngoại, ba kiện đế binh còn tại đại chiến, chỉ là thời khắc này Thái Nhất Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đã bị hoàn toàn áp chế, Lý đạo nhất cũng là thân chịu trọng thương, mà năm đại thế lực đến bây giờ cũng chỉ là xuất thủ hai đại thế lực mà thôi. Từ bỏ đi, đừng có lại gian ngoan mất linh. Giao Quang Thánh Chủ mở miệng, hắn ở trên cao nhìn xuống, giống như là hoàn toàn quên vừa mới bị Lý đạo nhất áp chế sự tình. Năm đại thế lực càng là tại thời khắc này bước ra một bước, mênh mông uy áp chấn động, triệt để chấn áp Thái Nhất Thánh Địa. Những cái kia nguyên thần pháp tướng, Trường Sinh cự đầu cấp bậc tồn tại, từng cái đi ra, trực tiếp xuất thủ phong tỏa thiên địa. Mà Kim Sĩ Đại Bằng Vương cùng Khổng Tước Đại Minh Vương bọn người trực diện Lý đạo nhất, mênh mông pháp lực triển lộ không bỏ sót. Nhất là Kim Sĩ Đại Bằng Vương, càng là có được Trường Sinh bất hủ cảnh tu vi, năm vị kinh khủng cấp bậc nhân vật áp chế Lý đạo nhất, nhưng là hắn không sợ hãi, hít sâu một hơi, đối mặt ở đây tất cả mọi người chậm rãi mở miệng. Quyết ta nói qua, Thái Nhất Thánh Địa sẽ huyết chiến đến cùng. Lúc này Lý đạo nhất vô cùng bình tĩnh, mặc dù thân thể nhuốm máu, nhưng y nguyên không phụ nhất đại thánh chủ chi danh. Vô số người thấy cảnh này, sinh lòng kính nể, nhưng cũng chỉ là dạng này mà thôi. Liền xem như Trường Sinh bất hủ cảnh nhân vật, làm sao có thể đối mặt kia năm tôn kinh khủng tồn tại? Một số người càng là lắc đầu thở dài, khó nói Thái Nhất Thánh Địa thật muốn bị hủy diệt rồi. Đã như vậy, vậy cái này sau cùng cơ hội cũng không cần lưu lại. Kim Sĩ Đại Bằng Vương mở miệng, hắn người mặc kim sắc chiến giáp, lóa mắt mà chói mắt, làm năm đại thế lực bên trong tu vi người mạnh nhất. Dù cho đối mặt có được thực lực cường đại Lý đạo nhất, hắn cũng không hề sợ hãi. Theo hôm nay bắt đầu, nhân tộc lại không thái nhất thánh địa. Mà ngươi, Lý đạo nhất, sẽ là thái nhất thánh địa từ trước tội nhân. Chính là gian ngoan mất linh, bao che nhập ma Giang Trần, đưa đến thái nhất thánh địa hủy diệt. Hắn không ngừng mở miệng, không chỉ có muốn theo nhục thân trên chém giết thái nhất thánh tử, càng là muốn chu tâm. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn dễ chịu. Mà đang nói xong câu nói này về sau, hắn không có do dự, hai tay hóa thành kinh thiên chi trảo, muốn đối mặt Lý đạo nhất trực tiếp sát khí. Cùng lúc đó, Thanh Vân Thánh chủ mấy người cũng tiến lên trước một bước, áp chế Lý đạo nhất. Vô số người đều nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nhìn thấy một cái truyền thừa cứ như vậy hủy diệt. Ngay tại lúc này, một cây minh thần chi mâu bắn ra, 18 tầng địa ngục dị tượng bao phủ thiên địa. Vô số trong lòng người phát lạnh. Cái gặp ở chân trời cuối cùng, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện, hai cánh bao trùm thiên địa, bắn ra thần bí hào quang, sắc ý hào hùng vượn, uy thế kinh thiên. Chương 196, Giá Lâm thái nhất thánh địa, khoảnh khắc quanh sát nguyên thần pháp tướng cường giả. 15, cầu từ đặt trước. Mênh mông sát ý bốc hơi, tại thời khắc này tựa như hóa thành thực chất. Kia một cây màu đen minh thần chi mâu, mang theo địa ngục khí tức,